Chương 105, trò chơi này nhường người trầm mặc. Chương 105, trò chơi này nhường người trầm mặc. Phi Long tại thiên, vô ý thức liền muốn lên tiếng kinh hô, cũng may hắn gắt gao dùng tay che miệng của mình. Vạn hạnh chính là, trên tháp canh kim quân lính gác tựa hồ sớm đã không chịu nổi mọi mệt, chính dựa vào cây cột ngủ gật, phát ra rất nhỏ tiếng ấy, hoàn toàn không có phát giác được phía dưới dị động. Đội ngũ nháy mắt đình trệ, tất cả mọi người nín thở. Trình Thập Tam quay đầu liếc mắt nhìn bị dán tại giữa không trung Phi Long tại thiên, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, phế vật. Thanh âm cứ thấp, lại tràn ngập không che giấu chút nào xem thường. Nhưng hắn không do dự, đối với những người khác so cái tiếp tục đi tới thủ thế, chính mình thì rút ra bên hông đòn đao, lặng yên không một tiếng động sờ về phía cây kia kéo căng dây thừng. Hắn động tác cực nhanh, giống một cái li miêu, mấy cái lên xuống liền đến tháp canh dưới đáy. Bạch, sắc bén đoàn đao xẹt qua, kéo căng gân châu dây thừng lên tiếng mà đứt. Phi Long tại thiên ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Trình Thập Tam ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, quay người liền chuẩn bị đuổi theo đại bộ đội. Nhưng lại tại hắn phóng ra một bước ngay mắt, răng rắc. Một tiếng thanh thúy mà chí mạng kim loại cắn vào âm thanh tại tĩnh mịch trong đêm bỗng nhiên vang lên. Trình Thập Tam thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn lại, chân phải của mình đã bị một cái che kín răng cưa to lớn làm bằng sắt thú kẹp gắt gao cắn. Máu tươi nháy mắt liền thẩm thấu ống quần. Phi Long tại thiên mới từ trên mặt đất bò lên, thấy cảnh này, cả người đều đốc. Một cố không cách nào nói rõ ấy nấy cùng khủng hoảng nháy mắt bao phủ hắn. "Ngươi!" Cái này hắn thanh âm phát run, vô ý thức liền nghĩ lên trước hỗ trợ. Trình Thập Tam lại bỗng nhiên quay đầu, đối với hắn hung hăng phất phất tay, ra hiệu hắn lăn đi. Hắn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Hắn dùng ngón tay kia chỉ thú kẹp, vừa chỉ trên đỉnh đầu ngủ gật lính gác, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Loại này cái kẹp sắt, muốn mở ra, động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ kinh động lính gác. Đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết. Hắn dùng miệng hình im lặng đối với Phi Long tại thiên nói ba cái chữ, tiếp tục đi. Sau đó, hắn liền dựa vào tháp canh cây cột, chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị cứ như vậy tại nguyên chỗ, yên lặng chảy khô máu tươi, chờ đợi tử vong. Thang choang tại cách đó không xa nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn hai mắt đỏ thẫm, quay người liền muốn bỏ qua đến. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem cái này mấy ngày qua một mực dốc lòng dạy bảo bọn hắn, coi bọn họ là huynh đệ nhìn nở tờ cờ cứ như vậy chết rồi. Nhưng mà, Trình Thập Tam nhìn thấy động tác của hắn, tấm kia lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia phức tạp biểu lộ, giống như là một loại giải thoát, lại giống là một loại quyết tuyệt. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn thắng choáng cùng Phi Long tại thiên phương hướng. Một giây sau, hắn giơ lên trong tay đòn đao, không chút do dự, hung hăng gạt về cổ của mình. Một vòng máu tươi tại ánh trăng lạnh lẽo xuống, vạch ra một đạo thê lương đường vòng cung. Trình Thập Tam thân thể mềm mềm ngã xuống, không tiếng thở nữa. Thời gian phản phất vào đúng lúc này đứng im. Thắng choáng cùng Phi Long tại thiên triệt để ngây người tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng. Phi Long tại thiên cảm giác chính mình như cái thằng hề. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn cũng bởi vì bị một cái nở tờ cờ xem thường mà canh cánh trong lòng, nghĩ đến làm sao tìm được bề bãi, hung hăng đánh mặt của đối phương. Nhưng bây giờ, cái này nở tờ cờ vì cứu hắn cái này phế vật vì không liên lụy toàn bộ đoàn đội, cứ như vậy dứt khoát lưu loát chết ở trước mặt của hắn. Chết như vậy đột nhiên, như vậy quyết tuyệt, không có một câu gì ngôn, thậm chí không có một tiếng rên gì. Một loại hoang đường mà nặng nề chân thực cảm giác, giống một toà núi lớn, âm vang đặt ở Phi Long tại thiên trong lòng. Trò chơi này mặc dù là trò chơi, nhưng lại chẳng phải giống trò chơi. Bởi vì đây là một cái sẽ chảy máu, sẽ chết địa phương. Hắn một cái ngu xuẩn, hành động theo cảm tính cử động, trực tiếp dẫn đến một cái người sống sờ sờ tử vong. Ta thật mẹ hắn không phải thứ tốt. Phi Long tại thiên tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập vô tận hối hận cùng bản thân chán ghét. Hắn sống như thế lớn, thiếu qua người khác rất nhiều thứ, nhưng vẫn là lần thứ nhất thiếu người một cái mạng. Hắn cảm giác chính mình nhiệt huyết, kích tình của mình. Tại Trịnh Thập Tam gạt về cổ một đao kia xuống, bị nháy mắt rút khô, chỉ còn lại băng lanh ngay nấy. Trung quanh các người chơi cũng đều trầm mặc. Bọn hắn cùng Trịnh Thập Tam ở chung nhưng mà mấy ngày ngắn ngủi, cái này nở tờ cờ không nói nhiều, luôn luôn tấm một gương mặt, lúc huấn luyện cũng không lưu tình chút nào. Nhưng tất cả mọi người biết, hắn là thật tâm đang dạy bọn hắn như thế nào ở trên chiến trường sống sót. Rất nhiều người chơi đều coi là hắn sẽ là Long Hành Thiên Hạ chiến đoàn cái thứ nhất thưởng chú hạch tâm nở tờ cờ, là tương lai huấn luyện viên, là chiến đoàn tranh vẽ đại ca. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, hắn liền lấy dạng này một loại phương thức, vĩnh viễn rời đi. Ly biệt tới quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần. Thang choáng đứng tại chỗ, hắn cảm giác chính mình có chút chết lặng. Không có phẫn nộ, không có bi thương, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại Trịnh Thập Tam cuối cùng cái kia quyết tuyệt ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tất cả cuồn cuộn cảm xúc. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Trịnh đại ca dùng mệnh cho bọn hắn đổi lấy cơ hội, không thể lãng phí. Hắn đi đến Phi Long tại thiên bên người, không có trách cứ, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, thanh âm khàn khàn đến kịch liệt. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người mang người, tiếp tục hướng về Kim Quân đại doanh bên tường kín đáo đi tới. Phi Long tại thiên ngẩng đầu, nhìn xem thăng choáng bóng lưng, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Trịnh Thập Tam cái kia đã thi thể lạnh băng. Hắn hung hăng lau mặt một cái, trong ánh mắt một điểm cuối cùng bất cần đời hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại gần như điên cuồng ngôn lệ. Hắn bò lên, theo thật sát đội ngũ, tiếp xuống hành động, thuận lợi phải có chút quỷ dị. Có lẽ là Trịnh Thập Tam chết, cho tất cả người chơi đều lên một đường khắc sâu nhất hóa. Không còn có người phớt lờ, tất cả mọi người động tác đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, tinh chuẩn mà hiệu suất cao. Bọn hắn dùng mấy ngày nay nhiều lần huấn luyện qua phương pháp, mấy người thuần thục dựng lên bức tường người, lặng yên không một tiếng động lật qua doanh trại hàng rào. Tiến vào nơi đóng quân về sau, bọn hắn tựa như một đám chuyên nghiệp nhất phóng hỏa phạm. Cầm ra cây châm lửa, thổi sáng, nhóm lửa thẩm thấu dầu hỏa vải, sau đó nhét vào từng cái vại dầu bên trong. Bọn hắn không có lập tức ném, mà là dựa theo kế hoạch, chia binh hai đường. Thang Choáng cùng Phi Long tại Tiên mang hơn 60 cái thân thủ nhanh nhẹn nhất người chơi, thẳng đến phía tây chuồng ngựa. Nơi đó là bọn hắn mục tiêu chủ yếu một trong, cướp ngựa, chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Mà còn lại hơn 100 người thì tứ tán ra đến, giống như quỷ mị xuyên qua tại lít nha lít nhít lều trại ở giữa. Bọn hắn đem từng cái nhóm lửa ngòi nổ bại dầu, lặng lẽ thả tại lều trại, có khâu trồng, xe lương hết thảy vật dễ cháy bên cạnh. Chương 106, Long Hành Tiên Hạ đại phá trại địch. Chương 106, Long Hành Tiên Hạ đại phá trại địch. Động thủ. Thang Choáng ở trong kênh đoàn đội phát ra mệnh lệnh. Hơn 100 cái người chơi đồng thời cầm trong tay vại dầu ra sức ném ra ngoài. Bèn, bèn, bèn. Trong nháy mắt, mấy chục cái hỏa cầu tại yên tĩnh doanh địa trung tâm khu vực cầm vang nổ tung. Khô giáo lều vải cùng cỏ khô nháy mắt bị nhen lửa, lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy. Trong nháy mắt, từng đầu hỏa long liền tại kim quân trong đại doanh tứ ngược ra. Hỏa hoạn á. Địch tập. Có địch tập. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng hoảng sợ tiếng hô hoán bạch phá yên tĩnh bầu trời đêm. Vô số còn đang trong giấc mộng kim binh bị bừng tỉnh, bọn hắn quần áo không chỉnh tề xông ra lều vải, nhìn thấy lại là như địa ngục biển lửa. Toàn bộ nơi đóng quân triệt để loạn. Thang Choáng bên này, thừa dịp trong đại doanh tâm bốc cháy, hấp dẫn tuyệt đại đa số lực chú ý nháy mắt, cũng thành công xông vào chuồng ngựa. Bọn hắn chặt đứt dây cương, một bên lớn tiếng hô quát, một bên dùng sống đao quật ngựa cái mông. Mấy trăm thớt chiến mã chấn kinh, khí lên, điên cuồng xông ra chuồng ngựa, tại hỗn loạn trong nơi đóng quân mạnh mẽ đâm tới, đem vốn là cục diện hỗn loạn quấy đến càng thêm không chịu nổi. Thang Choáng cùng các đội viên của hắn trở mình lên ngựa, bọn hắn không có vội vã chạy trốn, mà là ở trong nơi đóng quân vừa đi vừa về bắn gọn, trong miệng bắt trước kim nhân công kích lúc ồ a tiếng giống. Bọn hắn mặc kim quân trang phục, cưỡi kim quân chiến mã, tại ánh lửa cùng đêm tối dưới sự yểm hộ, rất nhiều kim binh căn bản không phân rõ địch ta. Đại doanh hậu phương cháy, lại nhìn thấy người một nhà cưỡi ngựa hướng phía tây bờ sông phương hướng chạy như điên. Rất nhiều kim binh vô ý thức liền cho rằng địch nhân là theo phía tây bờ sông sở lên đến, thế là cũng đi theo đại bộ đội hướng phía tây dũng mãnh lao tới. Có mật thám, hướng phía tây chạy, đừng loạn, bảo hộ đại soái, hướng phía tây tập kết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kim quân đại doanh thành áp đặt sôi cháo, khắp nơi đều là chạy loạn binh sĩ, khắp nơi đều là mâu thuẫn mệnh lệnh, khắp nơi đều đang gọi có mật thám. Khủng hoảng giống ôn dịch lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Hoàn Nhan Tông vọng bị người theo trong xoáy trướng xô đẩy đỡ đi ra. Vừa ra liều bại, một cô nóng dực khí lãng liền đập vào mặt, sắp đến hắn liên tục ho khan. Hắn nhìn xem hết thảy trước mắt, tấm kia bởi vì bại vào lạc trần mà một mực mặt tâm trầm, giờ phút này tràn ngập tức giận cũng không dám tin. Lửa, khắp nơi đều là lửa. Trung thiên ánh lửa đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu rọi đến giống như ban ngày, khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Vô số lều trại ngay tại trong liệt hỏa tiêu đốt, sụp đổ, phát ra lốt buốt nổ vang. Các binh sĩ giống con ruồi mất đầu ở trong nơi đóng quân tán loạn, có tại cứu hỏa, có tại tìm binh khí của mình, càng nhiều thì là đang kinh hoàng thất thố la to. Địch tập, có địch tập, mật thám, trong doanh trại có mật thám, bảo hộ nhị hoàng tử. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, loạn thành một mảnh. Người đâu? Giả thân vệ đâu? Hoàn Nhan Tông vọng nổi giận mà quát. Mấy cái thân vệ tướng lĩnh lộn nhào chạy tới, trên mặt tất cả đều là cho đen, thần sắc kinh hoàng. Điện hạ, là Nam Triều gian tế sở tiến đến. Bọn hắn ở phía sau doanh phóng hỏa. Điện hạ, chuồng ngựa cũng cháy, thật nhiều chiến mã đều kinh, ngay tại trong doanh trại tán loạn. Hoàn Nhan Tông vọng tức giận đến toàn thân phát run, hắn đẩy ra bên người thân vệ, chỉ vào nơi xa hỗn loạn tương bừng đám người, nghiêm nghị quát, đó là cái gì? Vì cái gì chúng ta người tại tự giết lẫn nhau? Thuận ngón tay hắn phương hướng, chỉ thấy một tiểu đội kim quân kỵ binh ngay tại truy chém một cái khác đội bộ binh, mà bị truy chặt bộ binh cũng liều chết phản kích, song phương đánh đuổi bụi. Thân vệ tướng lĩnh cũng nhìn ngốc, cái này, thuộc hạ không biết ta. Bọn hắn làm sao biết, cái kia đội cái gọi là kim quân kỵ binh, chính là Thang Choáng mang theo người chơi. Bọn hắn cố ý ở trong nơi đóng quân gây ra hỗn loạn, nhìn thấy cái kia đội kim binh chế độ tổ chức hoàn chỉnh, liền tiến lên chặt một đao sau đó lập tức chạy mất. Mà bị công kích kim binh cũng giết đỏ cả mắt, nhìn thấy mặc đồng dạng trang phục người xung lại, căn bản không kịp phân biệt, vô ý thức liền cho rằng là địch nhân ngụy trang, thế là rút đao liền chặt. Ngờ vực vô căn cứ hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ điên cuồng sinh sôi. Rất nhanh, toàn bộ nơi đóng quân đều lâm vào một loại quỷ dị điên cuồng trạng thái. Phàm là có đám bộ đội nhỏ tụ họp lại, ý đồ duy trì trật tự, rất nhanh liền sẽ bị một đợt khác loạn binh xem như mật thám tách ra. Ô a ô a, Thang Choáng ngồi trên lưng ngựa, cố ý dùng ai cũng nghe không hiểu tiếng quái khiếu, ở trong nơi đóng quân vừa đi vừa về rong ruổi. Phía sau hắn đi theo mấy chục cái đồng dạng quái khiếu người chơi, giống một đám tới từ địa ngục các quỷ, chỗ đến, hỗn loạn liền bị đẩy hướng mới cao trào. Hoàn Nhan Tông vọng nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn, chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nghĩ chỉ huy, lại phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Toàn bộ hệ thống chỉ huy đã triệt để tê liệt. Lính liên lạc đi ra ngoài, không có chạy bao xa liền có thể bị xem như mật thám ném lăn trên mặt đất. Các tướng quân ý đồ tập kết bộ đội của mình, lại phát hiện các binh sĩ căn bản không tuân mệnh lệnh, chỉ lo đi theo dòng người chạy loạn. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Hoàn Nhan Tông vọng tức giận đến một cước đạp lăn bên cạnh một cái thùng nước. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Lại loạn xuống dưới, không cần địch nhân tới đánh, quân đội của mình liền muốn trước tiên đem người một nhà cho giết sạch. Thổi hiệu, thổi rút lui trọng chỉnh quân hảo. Hắn đối với bên người kèn lệnh tay, phát ra một cái vô cùng gian nan mệnh lệnh. Ken lệnh tay sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. Rút lui trọng chỉnh quân hào, mang ý nghĩa toàn quân từ bỏ trước mắt trận địa, hướng về sau rút lui chiến trường chí ít 20 dặm, sau đó mới có thể một lần nữa tập kết. Đây đối với một chi ngay tại vây thành quân đội đến nói, cơ hồ đồng đẳng với thừa nhận chiến bại. Không nghe thấy sao? Hoàn Nhan Tông vọng hai mắt đỏ thẫm, một thanh nắm chặt kèn lệnh tay cổ áo, ta để ngươi thổi hiệu. Toàn quân rút lui. Ô, 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 kéo dài mà mang theo vài phần bi thương tiếng kèn, rốt cục vang vọng toàn bộ hỗn loạn chiến trường. Nghe tới cái này quen thuộc hào âm thanh, những cái kia còn trong lúc hỗn loạn tự giết lẫn nhau, chạy tứ phía các kỳ minh, phảng phất tìm tới chủ tâm cốt. Mặc dù không rõ vì sao lại đột nhiên hạ lệnh toàn quân rút lui, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Bọn hắn không còn ham chiến, cũng không còn cứu hỏa, nhao nhao thay đổi phương hướng, liều mạng hướng rời xa thành Dương Châu hướng tây bắc bỏ chạy. Đại hỏa còn đang thiêu đốt hừng hực. Toàn bộ Kim quân đại doanh, cái này ba ngày còn khí thế hùng hổ, không ai bị nổi cỗ máy chiến tranh, giờ phút này lại thành một cái to lớn trò cười. Bị hơn 100 cái người chơi quay đến long trời lở đất, chật vật chạy trốn. Hoàn Nhan Tông vọng bị thân binh hộ vệ lấy, xen lẫn trong chạy tán loạn trong đám người, hắn quay đầu liếc mắt nhìn cái kia phiến biển lửa, lại liếc mắt nhìn nơi xa thành Dương Châu cái kia sừng sững bất động hình dáng, tức giận đến một ngụm máu tươi phun tới. Vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là hắn đời này trải qua lớn nhất vô cùng nhục nhã. Một đám suy nhược hạ quân không những không đầu hàng, thế mà còn làm ra loại này thắng mà không võ thủ đoạn hèn hạ. Ngay tại Kim quân chủ doanh loạn thành một bảy thời điểm, ở vào thành Dương Châu cùng Kim quân chủ doanh ở giữa hàng binh nơi đóng quân, cũng lâm vào một mảnh khủng hoảng. Bọn hắn nghe tới hậu phương chủ doanh truyền đến tiếng la giết cùng thê lương kèn lệnh, nhìn thấy cái kia trùng thiên ánh lửa. Hàng tướng Lý Thành cùng một đám đầu mục theo trong liều trại chạy đến, từng cái hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Chủ doanh bên kia làm sao đánh lên rồi? Là Nam Man tử ra khỏi thành đánh lên sao? Không có khả năng a, bọn hắn lấy ở đâu lá gan? Nhanh, phái người đi xem một chút. Lý Thành trong lòng từng đợt run rẩy, hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Lý Thành mừng rỡ, tưởng rằng chủ doanh phái tới truyền lệnh kỵ binh, vội vàng nên đón tiếp lấy. Mau nhìn, là chúng ta đại kim kỵ binh đến rồi. Một hàng tướng chỉ vào nơi xa vọt tới bóng đen, hương phấn hô nói. Chương 107, vây thành đêm, bại kim quân. Chương 107, vây thành đêm, bại kim quân. Nhờ ánh lửa, bọn hắn có thể thấy rõ, kia là một đội kỵ binh, mặc trên người chính là kim quân trang phục. Đám hàng binh lập tức yên tâm, đồng thời mở ra cửa trại. Nhưng mà bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này đội kỵ binh người đầu lĩnh chính là hai mắt đỏ bừng, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết Phi Long Tại Thiên. Tại nhóm lửa chủ doanh về sau, hắn liền dẫn một bộ phận cấp được ngựa người chơi, dựa theo kế hoạch thẳng đến mảnh này hàng binh nơi đóng quân mà đến. Trinh Thập Tam chết giống một cây gai độc, thật sâu đâm vào trong lòng của hắn. Hắn hiện tại trong đầu không có bất luận cái gì trò chơi khoái cảm, không có bất luận cái gì thắng lợi vui sướng, chỉ có một loại suy nghĩ, giết sạch những này trợ trụ vi ngược hai quỷ tử, vì hắn tử kia báo thù. Các minh đệ, cho ta xông. Phi Long Tại Thiên ở trong kinh đoàn đội gầm thét, đem vại dầu đều cho ta ném ra, đốt rủi đám này con chó đẻ. Khoảng cách hàng binh nơi đóng quân còn có trên dưới 100 mét, Phi Long Tại Thiên một ngựa đi đầu, theo yên ngựa bên cạnh lấy xuống một cái vại dầu, nhóm lửa ngòi nổ, ra sức hướng về phía trước ném đi. Siêu, bang. Vại dầu tại hàng binh nơi đóng quân cổng nổ tung, ánh lửa ngút trời. Lý Thành cùng những cái kia hàng tướng nhóm nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Cái này, đây là có chuyện gì? Người một nhà đánh người một nhà. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, mấy chục cái hỏa cầu tựa như đồng lưu tinh vũ, phô thiên cái điểm đệm vào dày đặc trong lều trại. Ầm ầm. Hàng binh nơi đóng quân, nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Bọn hắn không phải người của mình, là gián tế. Lý Thành rốt cục phản ứng lại, phát ra như giết heo chu lên, nhanh, nên địch, nên địch. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn. Toàn bộ nơi đóng quân đã lộn xộn, vô số hàng binh theo lửa cháy trong lều vải lao ra, kêu cha gọi mẹ, chạy từ phía. Phi Long Tại Thiên mang các người chơi, như là hổ vào bầy dê, vọt thẳng tiến vào đám người hỗn loạn bên trong. Hắn đã giết điên. Trường đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, đã không còn bất luận cái gì chư pháp, chỉ là máy móc chém vào trước mắt mỗi một người mặc hàng binh trang phục người. Máu tươi tung tóe đầy mặt của hắn, hắn lại không thèm để ý chút nào, trong miệng phát ra như dã thú rít gào. Cái khác người chơi cũng bị hắn điên cuồng lây nhiễm, lại thêm đối với những phản đồ này xem thường, hạ thủ cũng không lưu tình chút nào. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng Phi Long Tại Thiên mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết, giết tới chính mình gân mệnh kiệt lực. Hắn biệt quất cùng lửa giận, rốt cục tại vô tận giết chóc cùng trong ánh lửa ngất trời, phát tiết ra ngoài hơn phân nửa. Dựa theo kế hoạch, phóng hỏa về sau nhiễu loạn trại địch về sau, bọn hắn muốn nên lập tức rút lui về Dương Châu. Nhưng giờ phút này, không ai muốn đi. Tất cả mọi người ở trong này tiến hành một trận không có kết cấu gì huyết chiến. Nhưng mà Phi Long Tại Thiên dù sao người quá ít, hàng binh nơi đóng quân rất nhanh tổ chức lên hữu hiệu phản kích, vô số mũi tên theo chỗ tối phóng tới. Phúc. Phi Long Tại Thiên chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên lưng ngựa tung bay ra ngoài. Rất nhanh, ánh mắt triệt để biến đen, xuất hiện một cái 48 giờ đếm ngược. Ngài đã bỏ mình, đang đợi phục sinh, phải chăng tốn hao điểm cống hiến lập tức phục sinh? Vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Phi Long Tại Thiên nhìn xem trước mắt u ám thế giới. Trên tán gâu thế giới bên trong, các người chơi đang điên cuồng soát bình phòng, thảo luận Dương Châu tập doanh các huynh đệ đẹp trai cỡ nào, có bao nhiêu châu bò. Dương Châu chiến thần, đây mới là thật ra môn chơi trò chơi. Phi Long đại lao châu bò, thắng choáng đại lao châu bò. Nhưng hắn lại bởi vì sự tình vừa rồi, không cảm giác được một tơ một hào tự hào. Hắn không có lựa chọn tại thành Dương Châu điểm phục sinh, mà là trực tiếp rời khỏi trò chơi. Trong hiện thực, hắn lấy nón an toàn xuống, tiện tay ném tại xa hoa trên ghế salon. Hắn lục lọi móc ra một điếu thuốc, yên lặng điểm lên. Thành Dương Châu trên lầu, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lạc Trần thủ hạ 3.000 ngự doanh cấm quân sớm đã tập kết hoàn tất, trường thương như rừng, đao kiếm như sương, đang thiêu đốt hừng hực bó đuốc dưới sự chiếu rọi, tản ra sát khí lạnh lẽo. Mỗi một cái sĩ tốt đều ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt không có chút nào e ngại, chỉ có một loại sắp lao tới chiến trường quyết tuyệt. Bị hai tên lính gác ở trên cổng thành Bương Lâm, nhìn xem chi quân đội này, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn hiện tại rốt cục thấy rõ thành Dương Châu hư thực. Thành nội sát thực chỉ có cái này hơn 3000 người. Điểm này binh lực, tại Kim quân hơn vạn thiết kỵ trước mặt, quả thực chính là châu chấu đá xe. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia may mắn cũng phá diệt, chỉ cảm thấy Lạc Trần cùng hắn thủ hạ đám người này, tất cả đều là tên điên. Điên, đều điên. Môi hắn run rẩy, tự lẩm bẩm. Trên tường thành các người chơi cũng bị bất thình lình cảnh tượng hoành tráng cho nhóm lửa. Nguyên bản bởi vì đang bề bộn mà bị têu lên tuyến, còn có chút oán khí người chơi, giờ phút này đều hưng phấn đến ngao ngao thét lên. Con mẹ nó, con mẹ nó. Đây là muốn quyết chiến sao? Thời gian này toàn thể tổng động viên tuyệt đối có kịch bản lớn. Nhanh nhanh nhanh, diễn đàn giao người. Trong quần kêu gọi, liền nói Dương Châu muốn mở cửa thành cùng Kim Cẩu Tử đánh nhau. Các người chơi tại bạn trong đoàn điện thoại cùng tin tức anh tặng, hùng hùng hổ hổ một lần nữa đội nón an toàn lên. Khi bọn hắn thượng tuyến nhìn thấy dưới thành tập kết đại quân cùng nơi chân trời xa cái kia phiến quỷ dị ánh đỏ lúc, tất cả buồn ngủ đều tan thành mây khói, chỉ còn lại vô tận phấn khởi. Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện ở trên tường thành, tất cả mọi người tò mò nhìn thành lâu chỗ cao nhất, cái kia một mình đứng lặng thân ảnh. Lạc Trần hất lên áo khoác màu đen, đứng tại lỗ châu mai trước, mặc cho lạnh thấu xương gió đêm gợi lên hắn và áo cùng tóc dài. Hắn không quay đầu nhìn bên người tập kết tướng sĩ, cũng không để ý đến sau lưng cái kia dọa sợ Vương Lâm. Hắn ánh mắt xuyên đầu bóng tối vô tận, nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn đang chờ, chờ một cái tín hiệu. Đúng lúc này, phương xa trên đường chân trời, cái kia phiến vốn chỉ là có chút phiếm hồng bầu trời đêm, đột nhiên phát sáng lên, như là núi lửa phun trào, từng đạo to lớn hỏa long phóng lên tận trời, đem khu vực kia triệt để hóa thành một cái biển lửa. Bốc cháy, bốc cháy. Thang choáng, bọn hắn sẽ không thật đi tập doanh a. Trên tường thành, mắt sắc người chơi phát ra tiếng thứ nhất kinh hô. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô ở trên tường thành bộc phát ra. Châu bò, thang choáng bọn hắn thành công. Bốc cháy, Kim Nhân đại doanh bị đốt. Vương Cảnh Long cùng Trương Đạt hai vị tướng lĩnh cũng là một mặt chấn kinh, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem phương xa biển lửa, lại nhìn một chút bên người thần sắc bình tĩnh Lạc Trần, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lấy hơn 100 tân binh, dạ tập mấy vạn người đại doanh, đồng thời thật thành công rồi. Đây là rất lớn gan nhu đồ, lại là cỡ nào kinh người chiến quả. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại to lớn rung động cùng trong vui sướng lúc, phương xa Kim quân đại doanh truyền đến từng đợt kéo dài mà bi thương tiếng kèn. Kia là rút lui kèn lệnh. Kim Nhân từ bỏ nơi đóng quân. Lui rồi. Trương Đạt lắp bắp nói, phản phất không tin lỗ tai của mình. Lạc Trần bờ môi có chút dương lên, rốt cục lộ ra một vòng ý cười. Hắn biết, thời cơ đến. Kim Nhân đại doanh hỗn loạn rút lui, mà lưu tại trước trận hàng quân thì bị bốc cháy Kim doanh ngăn cản không đường tối lui, thành một mình. Đây chính là nhất cử tiêu diệt hàng quân thời cơ tốt. Đến lúc đó không có những này hàng quân bộ tốt, Lạc Trần không tin đối phương ngựa còn có thể chắp cánh bay lên tường thành. Hắn bỗng nhiên quay người, đối mặt với dưới thành 3.000 tướng sĩ, đối mặt với trên tường thành vô số hưng phấn người chơi, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Nổi trống. Đông. Đông. Đông đông đông. Sục sôi tiếng trống trận nháy mắt vang tận mây xanh, như là cự nhân nhịp tim, gõ tại tâm khảm của mỗi người bên trên. Vương Lâm bị cái này tiếng trống dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hắn hoảng sợ nhìn xem Lạc Trần. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lạc Trần không để ý tới hắn, chỉ là rút ra bội kiếm bên hông, kiếm chỉ phía trước. "Mở cửa thành." Vương cầu treo xuống. Nương theo lấy hắn âm vang hữu lực mệnh lệnh, nặng nề cửa thành tại cách trong nổ vang từ từ mở ra, to lớn cầu treo ầm vang rơi xuống, tại sông hộ thành lên khung lên một đầu thông hướng con đường thắng lợi. Lạc Trần trở mình lên ngựa, một ngựa đi đầu, xông ra thành cổng tỏ vò. Các tướng sĩ, hắn thanh âm ở trong trời đêm quen quẩn. Kim Tặc hậu doanh đại loạn, chủ lực quân lính tan rã. Theo ta xuất kích, kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Giết, giết, giết. 3.000 ngự doanh cấm quân phát ra giống giận rung trời, như là vỡ đê dòng lũ, đi theo bọn hắn chủ soái, việc nghĩa chẳng từ nan sông vào vô biên đêm tối. Trên tường thành các người chơi triệt để sôi trào, bọn hắn vây tay, cũng chen chúc theo trên tường thành xuống tới, đi theo đại quân đằng sau, cùng một chỗ xông ra ngoài. Vương Lâm ngồi liệt tại băng lãnh thành trên gạch, mặt xám như tro. Hắn nhìn xem chi kia như rồng như hổ xông ra thành đi quân đội, nhìn xem cái kia một ngựa đi đầu, thế không thể đỡ tuổi trẻ chủ soái, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chính mình có phải hay không đầu hàng Kim Nhân đầu hàng quá sớm rồi. Chương 108, ngươi đoạt chúng ta đầu đúng không? Chương 108, ngươi đoạt chúng ta đầu đúng không? Cửa thành Dương Châu mở rộng, giống như một đầu ngủ say cự thú mở ra thôn vệ hết thể miệng lớn. Lạc Trần một ngựa đi đầu, trường kiếm trong tay tại bó đuốc dưới sự chiếu rọi, vạch ra một đạo sâm bạch quy tích. Phía sau hắn là hơn 200 tên ngự doanh kinh kỵ, móng ngựa đạp tại cầu treo trên ván gỗ, phát ra dày đặc quanh mình, là chiến tranh nguyên thủy nhất nhịp trống. Lại về sau là 3.000 danh thủ cầm trường thương ngự doanh bộ tốt, bọn hắn rót thành một cỗ dòng lũ, theo thành nội trào lên mà ra. Giết! 3.000 ngự doanh cấm quân gầm thét rót thành một dòng lũ lớn, theo trong cửa thành phun ra ngoài, cuốn lên đẩy trời bụi đất, lao thẳng tới phía trước cái kia phiến ánh lửa chập chờn hàng binh nơi đóng quân. Trên tường thành, vừa mới còn đang ngắm phong cảnh các người chơi cũng chỉ hoãn qua vị. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là không có gia nhập bất luận cái gì chiến đoàn Tật Phong Kiếm Hạo. Hắn không nói hai lời, trực tiếp lẫn vào ra khỏi thành trong đại quân. Bánh Mô Chi nhìn thấy một cái quen thuộc ID sen lẫn trong nở tờ cờ bên trong mới nhận ra một mảng, các minh đệ, đuổi theo. Nhặt đầu người a. Đừng cản đường, nhường ta trước sông. Đến không hết người chơi thân ảnh theo tường thành các nơi thuận đường cái vọt xuống, chuyển vào đại quân dòng lũ, ngao ngao kêu hướng về phía trước xung phong. Giờ phút này hàng binh nơi đóng quân đã là một mảnh nhân gian địa ngục. Phi Long tại Thiên Chi tiểu đội kia tập kích, nhóm lửa nơi đóng quân, cũng nhóm lửa tất cả mọi người khủng hoảng. Thế lửa mặc dù được đến khống chế, nhưng khói đặc cuồn cuộn, bị gió đêm thổi, sắp đến người mở mắt không ra. Lý Thành thật vất vả nhường trong nơi đóng quân an định lại, trên mặt bị hun đen nhánh, trong cổ họng tràn đầy khói bụi vị. Dập lửa, đều đi cho lão tử tìm nước. Hắn cơ bội đao, ý đồ làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Nhưng mà mệnh lệnh của hắn bao phủ tại vô số binh sĩ kêu khóc cùng chạy trốn trong âm thanh. Trong nơi đóng quân khắp nơi đều là không có đầu con rồi tán loạn binh sĩ, bọn hắn bị đại hỏa cùng đột nhiên xuất hiện tập kích quá nhiều, tạm thời còn không có tỉnh táo lại. Đúng lúc này Lý Thành chuẩn bị phái ra tất cả thân vệ đi duy trì nơi đóng quân trật tự thời điểm. Đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một trận so trong nơi đóng quân tất cả ồn ào cộng lại còn kinh khủng hơn tiếng sấm rền theo phía đông quần quận mà đến. Lý Thành hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa trong bóng tối, cửa thành Dương Châu mở rộng, một chi màu đen thiết lưu chính lấy không thể ngăn cản khí thế của tới. Cầm đầu một viên ngân giáp kỵ sĩ, tại ánh trăng cùng dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm. Là Dương Châu Lạc Gia Quân. Lý Thành bên người một cái thân vệ thanh âm phát run, cơ hồ cầm không được đao trong tay. Hán, bọn hắn làm sao dám ra khỏi thành? Hán điên rồi sao? Lý Thành cảm giác máu của mình đều nhanh ngưng kết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lạc Trần dựa vào cái gì dám dùng trong thành điểm kia đáng thương binh lực chủ động xuất kích. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ. Lạc Trần tự mình dẫn 200 kỵ binh tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vọt tới doanh trại trước cửa trại. Mấy cái trung thành tuyệt đối thân binh vừa mới tổ chức lên một tiểu đội người, ý đồ dùng thân thể cùng trường thương ngăn chặn cửa trại. Bán tên, mau bán tên. Lý Thành thân vệ khàn cả giọng mà giống lên. Nhưng mà, đáp lại hắn, là Lạc Trần trong tay cái kia cán gạch phá bầu trời đem trường thương. Thương ra như rồng. Chỉ trong nháy mắt, ngăn ở cổng mấy cái hàng binh liền bị to lớn lực đạo trực tiếp đụng bay ra ngoài, tản tạ cửa trại bị oanh nhiên phá tan. Lạc Trần không có chút nào dừng lại, dẫn đầu kỵ binh trực tiếp đục xuyên đạo này yếu ớt phòng tuyến, giết vào trong nơi đóng quân. Đội kỵ binh giết vào không có trật tự quân doanh, cùng đổ sát không khác. Chỗ đến, người ngã ngựa đổ. Đám hàng binh vừa mới duy trì lên trật tự, tại những này như lang như hổ kỵ binh trước mặt, bị nháy mắt nghiền vỡ nát. Lý Thành trơ mắt nhìn xem chi kia đội kỵ binh tại chính mình trong nơi đóng quân mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người, bên cạnh hắn thân binh một cái tiếp một cái đổ xuống. Một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn biết, xong, chết để xong. Loại này mất trật tự cục diện, liền xem như binh tiên phụ hắn thân cũng không cứu về được. Rút, mau bỏ đi. Lý Thành rốt cuộc không để ý tới cái gì tướng lĩnh tôn nghiêm, quay đầu ngựa lại. Đối với bên người còn sót lại 10 cái thân vệ quát, mau lên ngựa, rút. Hắn không còn dám dừng lại chốc lát, trực tiếp cưỡi lên xoáy trướng bên cạnh chuẩn bị ngựa. Liều mạng của ngựa, mang thân vệ hốt hoảng hướng nơi đóng quân phía tây trong bóng tối bỏ chạy. Mà phía sau hắn, Lạc Gia Quân đã tràn vào toàn bộ nơi đóng quân. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, liệt hỏa thiêu đốt đôm đốt âm thanh. Một cái mới vừa từ lửa cháy trong lều vải leo ra hàng binh, còn chưa kịp thấy rõ tình hình trước mắt, liền bị một tên binh lính một thương đâm xuyên lồng ngực. Sĩ tốt mặt không thay đổi rút ra trường thương, nhìn cũng không nhìn đổ xuống thi thể, tiếp tục hướng phía trước xung phong. Trên mặt của bọn hắn, không có các người chơi hưng phấn cùng cuồng nhiệt, chỉ có một loại băng lãnh, hiệu suất cao sát lục ý chí. Đây là huyết hải thâm cửu. Những này hàng binh đã từng là bọn hắn đồng bào, lại tại quốc gia nguy nan lúc, thay đổi vết đao, trợ chủ vi ngược. Đối với phản đồ, không cần bất luận cái gì thương hại. Dưới bóng đêm, một trận không có chút hồi hộp nào đổ sát, ngay tại mở màn. Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Một cái hàng binh ném đi trong tay phát đao, quỳ rạp xuống đất, giơ hai tay lên thật cao, khắp khuôn mặt là nước mũi cùng nước mắt. Nhưng mà đáp lại hắn là một thanh theo mặt bên bổ tới trường đao. Ánh đao lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Tật Phong Kiếm Hào lắc lắc trên đao máu, gắt một cái nước bọt. Hai quỷ tử bây giờ nghĩ đầu hàng, đã muộn. Làm ta xông bảng điểm cống hiến đi. Hắn liếc mắt nhìn trên bảng hệ thống nhảy lên điểm cống hiến, nét miệng cười một tiếng, quay người nào về phía mục tiêu kế tiếp. Toàn bộ hàng binh nơi đóng quân đã triệt để hóa thành tu la tràng. Tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, nhưng vô luận là kỷ luật nghiêm minh ngự doanh cấm quân, còn là giết đỏ cả mắt người chơi, đều không có chút nào dừng tay ý tứ. Lạc Trần ra lệnh chỉ có một chữ, giết. Hắn muốn dùng cái này hơn 2000 hàng binh tính mệnh, cho Hoàn Nhan tông vọng, cũng cho thiên hạ tất cả lòng dạ khó lường người, đứng một quy củ. Phạm Dương Châu người, chết. Hàng Kim Nhân người, cũng chết. Vương Cảnh Long cùng Trương Đạt hai vị tướng lĩnh, giờ phút này cũng giết đến toàn thân đẫm máu. Bọn hắn đi theo sau Lạc Trần, dẫn đầu bộ tốt chủ lực, vững bước đẩy tới, như là hai thanh to lớn kiểm sát, đem tất cả ý đồ phản kháng hoặc chạy trốn hàng binh, một chút xíu nghiền nát. Trương Đạt một đao ném lăn một cái ý đồ đánh lén hàng binh sĩ quan, nóng hổi huyết dịch tung tóe hắn một mặt. Hắn lau mặt một cái, chỉ cảm thấy trong ngực một cỗ ác khí đều dâng lên mà ra, thoải mái lâm ly. Thống khoái. Mẹ nó, thật là sảng khoái. Trải qua mấy ngày nay, bị Kim Quân đặt ở trong thành đánh bị quất, giờ phút này đều hóa thành dưới đao vong hồn. Cùng các quân sĩ tỉnh táo hiệu suất cao khác biệt, các người chơi biểu hiện thì càng thêm cùng dã. Bọn hắn không có nghiêm chỉnh đội ngũ, top 5 top 3, ở trong nơi đóng quân tán loạn, nơi nào có người, liền hướng nơi nào xông. Bọn hắn phương thức chiến đấu đủ loại, có dùng đao, có dùng thương, thậm chí còn có người lưng bao trùm tự giao phay, hắn đuổi theo một cái hàng binh liền ném lên ở trong tay giao phay. Gọi ngươi đầu hàng, gọi ngươi làm hắn gian. Cái kia hàng binh bị giao phay đập đầu góc choáng váng, đều cha gọi mẹ. Cuối cùng bị đi ngang qua Tật Phong kiếm hảo một đao thu hoạch. A Vung cho, ngươi đoạt chúng ta đầu đúng không? Tật Phong kiếm hảo không để ý đến sau lưng Quốc Mạn, quay người chạy về phía một cái khắc tán huyết. Chương 109, vũ khí là thường bên thắng sắc bén nhất vũ khí. Chương 109, vũ khí là thường bên thắng sắc bén nhất vũ khí. Lạc Trần ngồi trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này. Tọa kỵ của hắn trung quanh, đổ xuống mấy chục cô thi thể, nhưng trên người hắn giáp trụ, vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Hắn không tiếp tục xuất thủ. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, đục xuyên trận địa địch, đánh tan chỉ huy. Còn lại, chính là một trận triệt để quét dọn. Trong doanh lẻ tẻ ánh lửa dần dần yếu xuống dưới, sắt trời càng ngày càng sáng. Trong nơi đóng quân tiếng la giết cũng dần dần thưa thớt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất đều là thi thể, nổ ngang lộn xộn, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khét lẹn, lệ người buồn nôn. Một chút người chơi cũng đã giết đến thoát lực, chống binh khí, từng ngụm thở hổn hển. Mà lần trước đổi mới gia nhập người chơi, giờ phút này còn tại phía sau trận mắt hốt mồm. Hiển nhiên còn không quá thích ứng, loại này không có bất luận cái gì hài hòa chân thực chiến đấu. Một cái mới tới người chơi, càng là quỳ trên mặt đất dậy không nổi. Cuối cùng vẫn là thu thập chiến trường trước ngự doanh cấm quân lão binh đi qua, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, đưa tới một cái túi nước. Nôn đi, phun ra liền tốt, lần thứ nhất ra chiến trường đều như vậy. Người chơi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy một tia đã chân thực, lại hoang đường cảm giác. Khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi còn tàn bạo giết người nở cờ, một giây sau liền đối với hắn như một xuân phong. Mà loại chi tiết này hiện ra, cũng làm cho hắn hiểu được vì cái gì những cái kia người chơi cũ có thể như thế đầu nhập. Thật giống như chính mình thật sự là trong trò chơi hạ chiều người đồng dạng. Trường Giang bờ bên kia, trấn Giang phủ. Bóng đêm thâm trầm, gió sông lạnh thấu xương, thổi đến đầu tường cờ xí bay phần phật. Lưu Quang hất lên một thân nặng nề cầu da áo khoác, đứng ở trên thành lầu, không chỗ ở hướng bắc nhìn ra xa. Từ khi quan gia hôm trước đem hắn điều đến trấn Giang phòng thủ kim quân, hắn liền không có ngủ qua một cái an giấc. Trấn Giang cùng Dương Châu cách sông nhìn nhau, môi hở răng lạnh đạo lý, hắn so với ai khác đều hiểu. Một khi thành Dương Châu phá, kim quân mục tiêu kế tiếp, tất nhiên chính là hắn đóng giữ Trấn Giang. Tướng quân, đêm dài, gió lớn, ngài còn là hồi phủ nghỉ ngơi đi. Bên người phó tướng khuyên nhủ. Lưu Quang lắc đầu, lo lắng, Dương Châu bên kia có kim quân công thành hoặc rút lui tin tức sao? Phó tướng thở dài, không có. Kim quân y nguyên ở ngoài thành cùng Dương Châu quân phòng thủ giằng co. Lưu Quang lòng trầm xuống. Loại này lợi kiếm treo đầu cảm giác, nhường người rất khó chịu. Đương nhiên phái binh chi viện Dương Châu cũng là không có khả năng, bởi vì hắn biết kim nhân lợi hại, lúc trước biện kinh 200,000 cấm quân đều không có giữ vững biện kinh. Dương Châu mấy ngàn người bị công hãm cũng là vấn đề thời gian. Nếu là kim nhân vượt sông mà đến, chính mình phái ai lưu thủ Trấn Giang, chính mình lại hướng cái kia rút lui đâu? Ngay tại lòng hắn phiền ý lúc rối loạn, dị biến nảy sinh. Mau nhìn, đó là cái gì? Trên đầu thành một tên mắt sắc lính gác đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đám người đồng loạt hướng bắc nhìn lại, chỉ thấy màn đêm đen kịt phía dưới, ngoài thành Dương Châu phương hướng, một mảnh to lớn ánh lửa đột nhiên phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều chiếu thành quỷ dị màu vỏ quýt. Ngay sau đó, loang thoáng tiếng la giết theo cơn gió, thổi qua rộng lớn mặt sông, truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Lưu Quang trái tim đột nhiên co rụt lại. Kim nhân, kim nhân bắt đầu công thành. Sắc mặt hắn trắng bệch, thanh âm đều đổi giọng. Là dạ tập. Hoàn Nhan Tông vọng thật ác độc thủ đoạn, thế mà ban đêm công thành. Phó tướng cũng hoảng sợ kêu lên. Trấn Giang thành trên lầu hoàn toàn đại loạn. Nhanh, nhanh, toàn quân đề phòng. Lưu Quang cơ hồ là hô lên đến, nội trống. Điểm gói báo động. Thông báo thủy sư, lập tức xuất động. Thuận tiện lại phái một chiếc thuyền nhỏ đi Dương Châu đem Lý Đức Dụ phó sứ nhận lấy. Hắn đã không để ý tới Dương Châu phải trang bị tại tối nay thành phá. Hắn không coi trọng Lạc Trần có thể giữ vững Dương Châu. Nhưng Lý gia tại Giang Nam danh vọng vẫn còn, Lạc Trần chết tại Dương Châu không quan trọng, Lý Đức Dụ nếu là cũng chết rồi. Như vậy đối với Giang Nam dân tâm, đối với thế gia đại tộc lòng tin sẽ tạo thành đả kích thật lớn. Mà lại hiện tại thống lĩnh cả nước quân sự Xu Mật Viện đã sụp đổ. Trước Xu Mật sứ Hoàng Tế Chấp lần này Hoài Dương tan tác trong sự kiện, khẳng định phải thay quan gia có nổi, hơn phân nửa chạy trốn tới Lâm An về sau cũng vô pháp tiếp tục đảm nhiệm Xu Mật sứ. Mà Lý Đức Dụ nếu là có thể còn sống đến Lâm An, hơn phân nửa là muốn tiếp nhận Xu Mật sứ. Hiện tại Giang Nam đại tộc đều đang mong đợi Lý Đức Dụ còn sống đến Lâm An, từ đó mang Giang Nam đại tộc nhóm thẩm thấu tiến vào triều đình trung ương. Mình nếu là đối với Lý gia thấy chết không cứu lời nói, tương lai tại Giang Nam trong vòng tròn cũng rất khó dễ hòa nhập. Trấn Giang thành bên trong, rộn rập tiếng trống cùng tiếng kèn bạch phá yên tĩnh bầu trời đêm. Vô số binh sĩ theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, bối rối mặc áo giáp, cầm lấy binh khí, xông về phía mình tương bị. Toàn bộ Trấn Giang đại doanh nháy mắt sôi trào. Lưu Quang đứng tại đầu tường, khẩn trương nhìn chăm chú bờ bên kia ánh lửa. Ánh lửa kia lúc mạnh lúc yếu, tiếng la giết cũng đứt quãng, nhường hắn một trái tim bất ổn. Hắn lập tức mệnh lệnh thủy sư phái ra mấy chiếc thuyền nhẹ, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ tới gần bờ bên kia, chống đỡ gần trinh sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều giống như tại trong lòng hắn bên trên giày vò. Rốt cục, phái đi ra trinh sát thuyền nhỏ trở về. Một tên thủy sư giáo úy lộn nhào xông lên thành lâu, giáp trụ bên trên còn dính nước sông, hắn thở hổn hển, trên mặt mang một loại gặp quỷ như biểu lộ. Tướng quân, do xét, xác minh, mau nói. Lưu Quang một phát bắt được cổ áo của hắn, có phải là Kim Quân tại công thành? Thành Dương Châu hiện tại như thế nào rồi? Cái kia giáo úy nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin.
Không, không phải Kim Quân công thành. Kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thành nội cháy rồi?
Cũng không phải. Giáo úy thanh âm đều đang phát run, là Dương Châu Lạc Gia Quân, gia tập Kim Nhân doanh trại.
Cái gì?
Lưu Quang cùng bên người mấy tên tướng lĩnh đồng thời lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm.
Ngươi lặp lại lần nữa.
Lưu Quang mở to hai mắt nhìn.
Là Dương Châu quân phòng thủ, chủ động ra khỏi thành, gia tập Kim Quân đại doanh.
Ánh lửa,
chính là bọn hắn thả.
Giáo úy cơ hồ là kêu đi ra, tiếng la giết cũng là theo Kim Quân trong nơi đóng quân chuyển tới, chúng ta thấy thật sự rõ ràng.
Tướng quân, chúng ta bây giờ đã đi thiết viện, cũng có thể đại phá Kim Quân.
Trên cổng thành, nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn tên điên ánh mắt nhìn xem tên kia giáo úy.
Trong thành Dương Châu có bao nhiêu binh lực, bọn hắn rõ rõ ràng ràng.
Tính toán đâu ra đấy, có thể chiến chi binh nhưng mà 3,000.
Chỉ bằng chút người này, bị mấy vạn Kim Quân vây khốn, không làm rùa đen rút đầu, còn dám chủ động ra khỏi thành dạ tập.
Nói đùa cái gì?
Nói hiệu nói bựa.
Một tên tính tình nóng nảy tướng lĩnh tại chỗ liền mắng đi ra, ngươi có phải hay không uống nhiều hoa mắt?
Ở trong này yêu ngôn hoặc chúng.
Mặt tướng lời nói, câu câu là thật.
Tuyệt không nửa câu nói ngoa.
Giáo úy gấp đến độ mặt đều đỏ.
Tốt như vậy chiến cơ bày ở trước mắt, nếu là xuất kích nhất định có thể nhường Kim Quân tổn thất nặng nề.
Lưu Quang nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt âm tình bất định.
Lý trí nói cho hắn, tuyệt không có khả năng này.
Kim Nhân liền lọt vào đánh lén, cũng sẽ không sụp đổ.
Cái này nhất định là nơi nào lầm.
Chương 110, đại thắng ta tại sao phải đi?
Chương 110, đại thắng ta tại sao phải đi?
Lại dò xét.
Lưu Quang hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phái thêm mấy chiếc thuyền, trước hừng đông sáng, ta nhất định phải biết bờ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì.
Hắn phất phất tay, ra hiệu tên kia giáo úy lui ra.
Quay người nhìn xem bờ bên kia cái kia phiến dần dần yếu bớt ánh lửa, Lưu Quang trong lòng lại lật lên sóng to gió lớn.
Nếu như
cái kia giáo úy nói chính là thật đâu?
Cái kia bị tất cả mọi người không coi trọng Lạc Gia tiểu tử, thật làm ra loại này chuyện kinh thiên động địa.
Không, không có khả năng.
Hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này.
Cái này nhất định là Kim Nhân quỷ kế, cố ý gây ra hỗn loạn, nghĩ dẫn dụ hắn xuất binh, từ đó đem hắn cũng toàn bộ tiêu diệt.
Đúng, nhất định là như vậy.
Lưu Quang nắm chặt nắm đấm, lần nữa hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân, thủ vững cương vị, bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ.
Không có mệnh lệnh của ta, một binh một tốt cũng không cho phép sang sông.
Nhưng mà, không chờ hắn đợi đến bình minh,
đợt thứ hai phái đi ra thám tử, như là gặp ma, như bị điên bạch lên thuyền trở về.
Cầm đầu thám tử thuyền cũng không kịp cập bờ, liền trực tiếp theo trên thuyền nhảy vào băng lạnh trong nước sông, lộn nhào vọt lên mở, phóng tới thành lâu.
Hắn thậm chí không để ý tới hành lễ, trực tiếp kích động trượt chân tại Lưu Quang bên người,
đưa tay chỉ vào Dương Châu phương hướng, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ.
Kim
Quân theo
Dương Châu bại
tháo chạy.
Sắc trời hơi sáng,
trong thành Dương Châu phố lớn ngõ nhỏ đã sớm bị huyên náo tiếng người bao phủ.
Đại thắng,
đại thắng,
Lạc tướng quân dạ tập Kim Doanh, đại phá quân địch,
Kim Cẩu bị đánh chạy á,
chúng ta thắng á.
Truyền lệnh kỵ binh một lần lại một lần ở trong thành rục ngựa chạy vội, đem cái này tin chấn phấn lòng người truyền khắp mỗi một cái góc.
Mới đầu còn có chút bách tính không thể tin được, theo trong khe cửa nhô đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh.
Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy trên đường càng ngày càng nhiều người trào ra,
cùng nơi xa tây thành bên ngoài bay lên từng sợi khói lửa,
trên mặt mỗi người đều tràn đầy sống sót sau tai nạn cuồng hỉ lúc, cái kia kiềm chế mấy ngày hoảng hốt cùng tuyệt vọng, rốt cục hóa thành chấn thiên gieo họ.
Thắng,
thật thắng.
Lạc tướng quân vạn tuế, Lạc gia quân vạn tuế.
Trời xanh có mắt,
trời xanh có mắt ta.
Vô số người ôm nhau mà khóc, nước mắt vui sướng cọ rửa trên mặt bụi đất.
Lưu ở trong thành Dương Châu dân chúng đại khái là có 4 thành.
Những người này không có chạy trốn, đã sớm làm tốt cùng thành giai vong chuẩn bị.
Giờ phút này biết được không cần chết rồi, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời.
Bọn hắn đem tính mệnh cược tại Lạc Trần trên thân,
mà Lạc Trần không có để bọn hắn thất vọng.
Lý phủ bên trong, đồng dạng là một mảnh vui mừng.
Lý Đức Dụ ngồi tại chính đường trên chủ vị, bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ, nước trà dao động ra, ướt nhẹ vạt áo của hắn, hắn lại không hề hay biết.
Thằng đến quản gia đem đại thắng tin tức bẩm báo 3 lần, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như là bị rút mất xương cốt, co quắp tựa lưng vào ghế ngồi.
Thắng.
Cái kia theo hắn có chút tuổi trẻ khinh cuồng, làm việc bất chấp hậu quả Lạc Trần, vậy mà thật sáng tạo kỳ tích.
Hắn không chỉ có giữ vững Dương Châu, càng làm cho bách tính miễn bị Kim Nhân tàn sát.
Thật
tốt.
Lý Đức Dụ đông nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, trên khuôn mặt giàn mua nổi lên trở nên kích động đỏ ửng. Lão phu
không có nhìn lầm người,
không có cơ sai.
Đời này của hắn làm chính xác nhất quyết định, có lẽ là lưu tại tòa này bấp bên thành Dương Châu.
Thanh Lam,
hắn quay người đối với một bên Lý Thanh Lam hô nói, nhanh,
nhanh đi,
thông báo trong thành tất cả quan lại, phát động tất cả thương hộ, chuẩn bị tốt rượu thịt, chuẩn bị nên đón ta Dương Châu tướng sĩ khải hoàn.
Vâng, phụ thân.
Lý Thanh Lam cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, giòn tan trả lời một câu, quay người liền chạy ra ngoài.
Quản gia,
đem trong phủ tất cả chân tàng rượu ngon đều lấy ra,
toàn bộ lấy ra khao tướng sĩ.
Lý Đức Dụ hăng hái, phảng phất trẻ tuổi 20 tuổi.
Toàn bộ lý phủ đều bắt đầu chuyển động, bọn hạ nhân bước chân vội vàng, trên mặt đều treo xuất phát từ nội tâm nụ cười.
Ngay tại mảnh này vui mừng hớn hở trong không khí, một đám thủy quân sĩ tốt đến lý phủ trước cửa.
Lưu Quang phái tới tiếp ứng sĩ tốt nhìn xem cổng răng đèn kết hoa.
Trong phủ tiếng người huyên náo bộ dáng,
không khỏi sửng sở. Đây là tình huống gì? Thành Dương Châu không phải muốn phá sao? Làm sao Lý phủ cùng ăn Tết? Dẫn đầu sĩ quan trực tiếp đối với Lý phủ hạ nhân cho thấy ý đồ đến, Trấn Giang Lưu Quang Lưu tướng quân dưới trướng, phụ mệnh đến đây bái kiến Lý phó sứ, gia đình tiếp nhận danh thiếp, liếc mắt nhìn, quay người chạy đi bảo. Chỉ chốc lát sau, quản gia tự mình ra đón, đem quân quan mời đến chính đường. Sĩ quan vừa vào cửa, liền thấy Lý Đức Dụ chính chỉ huy hạ nhân vận chuyển vào rượu, trên mặt hồng quang đầy mặt, nơi nào có nửa phần người đang ở hiểm cảnh ưu sầu. Lý đại nhân, sứ giả chắp tay, thấp giọng, ra vẻ thần bí áp sát tới, tình huống khẩn cấp, nơi đây không phải nói chuyện vị trí, còn mời mượn một bước nói chuyện. Lý Đức Dụ kỳ quái nhìn hắn một cái. Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Nơi này đều là người một nhà. Sứ giả mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là kiên trì nói, Lý phó sứ, Dương Châu đã là nguy chứng, kim quân lúc nào cũng có thể phá thành. Nhà ta Lưu tướng quân tâm hệ an nguy của ngài, đặc phái tại hạ đến đây, bí mật tiếp ứng ngài cùng gia quyến tiến về Trấn Giang, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn nói xong, ưỡn ngực, chờ đợi Lý Đức Dụ tán thưởng phản ứng. Nhưng mà, hắn chờ đến, lại là cả sảnh đường yên tĩnh. Tất cả quân đồ hạ nhân đều dừng việc làm trong tay, dùng một loại nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn. Lý Đức Dụ nụ cười trên mặt cũng một chút xíu ngưng kết. Hắn trừng mắt nhìn, tựa hồ không nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Tiếp ứng ta đi đâu? Trấn Giang a. Sứ giả chuyện đương nhiên trả lời, Lưu tướng quân đã tại Dương Châu cổng nước chỗ chuẩn bị tốt thuyền lớn, cam đoan không có sơ hở nào. Lý Đức Dụ nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, rốt cục nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Hắn nụ cười này, toàn bộ chính đường người đều cười theo, tiếng cười kêu bên trong tràn ngập không che giấu chút nào đùa cợt cùng xem thường. Sĩ quan mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo. Ngươi, các ngươi cười cái gì? Cái này có cái gì mà cười? Kim quân lợi hại các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thành phá người vong, ngay tại sớm tối. Hắn gấp, kim nhân tùy thời tấn công vào thành. Sớm một bước rút lui, liền nhiều một phần an toàn. Kim quân. Lý Đức Dụ cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, hắn chỉ ngoài cửa, ngươi nói chính là ngoài thành những cái kia bị đánh cho tè ra quần, liên doanh trại đều không cần, hốt hoảng bắt bọn kim quân sao? Cái gì? Sĩ quan nghe vậy, cả người đều mộng. Ngươi nói, Lưu Quang tên phế vật kia, nghĩ phái người tiếp ta. Lý Đức Dụ nụ cười trên mặt vừa thu lại, đột nhiên trở nên ung tùm, hắn chứ biết chạy, sẽ còn làm gì? Kim quân vây thành thời điểm, hắn sống chết mặc bây. Ta Dương Châu tướng sĩ dục huyết phấn chiến thời điểm, hắn bằng quan. Hiện tại, chúng ta đánh thắng, hắn phái ngươi đến, là muốn nói cho người khắp thiên hạ, hắn Lưu Quang là cái bao nhiêu có dự kiến trước rùa đen rút đầu sao? Thắng rồi. Sĩ quan triệt để mắt trợn tròn. Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Đại thắng. Lưu đại soái không phải nói Dương Châu sớm tối có thể phá sao? Làm sao liền đại thắng rồi? Lý phó sứ, ngài nói cái gì? Hắn nói năng lộn xộn, theo không kịp Lý Đức Dụ suy nghĩ. Lý Đức Dụ nhưng lại không lại nghe hắn lời vô ích, hắn đi lên trước, kéo lại cánh tay của hắn, trên mặt lại lần nữa chất lên nhiệt tình nụ cười. Tiểu hòa tử, đến rất đúng lúc. Đến rất đúng lúc a. Quan quân trẻ tuổi bị hắn bất thình lình trở mặt làm cho sững sờ. A, chúng ta đang lo chúc mừng đại thắng, bầu không khí không đủ nhiệt liệt đâu. Lý Đức Dụ cười ha hả đem hắn hướng mặt ngoài kéo, ngươi thế nhưng là Lưu tướng quân phái tới quý khách, đuổi bạn cùng một chỗ. Thật tốt cảm thụ một chút ta Dương Châu đại thắng vui sướng. Hắn bị Lý Đức Dụ nửa nửa tún kéo tới đầu đường tiếng cười cười nói nói bên trong. Nhìn xem trong thành toàn bộ phun lên đầu đường máy tính. Trong đầu hắn loạn thành hỗn loạn, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều hoang đường tới cực điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lý phủ những người kia vì cái gì dùng loại ánh mắt kia nhìn hắn. Hắn lần này tới, không phải tới làm cứu tinh, là đến thay Lưu đại soái làm thằng hề. Chương 111, ta muốn đem Dương Châu kiến thiết thành người chơi chủ thành. Chương 111, ta muốn đem Dương Châu kiến thiết thành người chơi chủ thành. Ngoài thành Dương Châu, đất khô cằn phía trên, sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu sương mù. Nơi xa kim quân đại doanh hải cốt còn đang liều lĩnh từng sợi khói đen. Trong không khí tràn ngập đốt cháy khét đầu gỗ cùng huyết nhục hỗn hợp gây mũi mùi. Mà tại cách đó không xa hàng binh nơi đóng quân, Lạc Trần các bộ hạ ngay tại hiệu suất cao kiểm điểm chiến lợi phẩm. Một đêm này, chiến quả huy hoàng đến vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thang Choang xuất lĩnh giả tập tiểu đội, dùng chừng 100 cái mạng nhóm lửa hỗn loạn chi hỏa, trực tiếp tạo thành hơn 300 tên kim quân tinh nhuệ tử vong. Mà bị Lạc Trần tự mình dẫn đại quân tập kích hàng binh nơi đóng quân, càng là lấy được sử thi cấp đại thắng. 6000 hàng binh, có hơn 1800 người bị tại chỗ chém giết. Còn có hơn ngàn người trong lúc hỗn loạn vì chạy thoát thân, hoảng hốt chạy vừa nhảy vào băng lánh nước sông cùng Trường Giang, sinh tử chưa biết. Đến nỗi còn lại cũng toàn bộ mất đi biên chế, chạy tứ tán. Lấy được trọng đại như thế chiến quả, Lạc Trần bên này vẹn vẹn có 130 tên người chơi bỏ mình, trong đó đại bộ phận là thắng choáng chi kia đội cảm tử thành viên. Ngự doanh cấm quân có hơn 130 người thương vong. Nhưng tương đối chiến quả, chút tổn thất này cơ hồ có thể không cần tính. Lạc Trần trên bảng hệ thống, sinh vật chất dự trữ điên cuồng tăng vọt. Khấu trừ ra phục sinh người chơi cần thiết tiêu hao về sau, số lượng vững vàng đột phá 5,000 đại quan. Đây có nghĩa là, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lại kéo 5,000 tên người chơi mới tiến vào cái này chân thực thế giới trò chơi. Bất quá, Lạc Trần cũng không có bị cái số này choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ, người chơi là đem kiếm hai lưỡi. Hiện tại bên cạnh mình những người chơi này đi theo chính mình tự mình kinh lịch chiến đấu. Đã thay vào tiến vào cái thế giới này, cho nên tương đối an phận. Nếu là đột nhiên tràn vào 5,000 cái người chơi mới, đôi kia thành Dương Châu hiện tại ổn định trật tự chính là tính hủy diệt đả kích. Mà dưới tay mình mấy cái kia đơn giản quy mô chiến đoàn, căn bản tiêu hóa không được nhiều người như vậy. Những này không có việc gì, tinh lực quá thừa ra hỏa một khi trong thành làm loạn, tạo thành phá hư khả năng so kim quân công thành còn nghiêm trọng hơn. Tại mở rộng càng nhiều người chơi đội ngũ trước đó, ta trước tiên cần phải thành lập một bộ hợp lý quy tắc. Không phải mới thêm ra mấy ngàn cái người chơi, khẳng định sẽ đem thành Dương Châu cho bén. Lạc Trần ngồi ở trên ngựa, trong đầu phi tốc vận chuyển. Phòng theo trò chơi, chính mình có thể trong thành Dương Châu thành lập được cùng loại trò chơi chủ thành cơ chế. Đầu tiên là ngành kinh tế thống, nhiều người chơi điểm cống hiến có thể chuyển hóa thành cần sản phẩm. Sống phong túng, hậu cần nguyên bộ hẳn là đầy đủ mọi thứ. Lấy kiếm điểm cống hiến là dẫn hướng dẫn dắt người chơi đại phương hướng. Càng quan trọng chính là khu vực an toàn quy tắc, nhất định phải thiết lập minh xác địch ta đánh dấu. Tại chủ thành trong phạm vi, bất luận cái gì công kích, sát hại dân chúng bình thường người chơi đều sẽ bị hệ thống truy nã, đánh dấu vì chữ đỏ. Một khi trở thành chữ đỏ, bị đánh giết về sau không chỉ có muốn gánh chịu gấp trăm lần sinh vật chất phục sinh chi phí, tất cả điểm cống hiến cũng đem về không. 200 ngày phục sinh làm lệnh kỳ, cơ bản đồng đẳng với mềm tính phong hảo. Đương nhiên, vì phòng ngừa vụ án đoan sai, Lạc Trần không có ý định trực tiếp tức đoạt kiểm tra tư cách, cho bọn hắn lưu lại một cơ hội. Bọn hắn có thể đang bị mềm phong trong lúc đó khiếu nại. Đồng thời, chính mình còn có thể chiêu mộ một bộ phận tin được người chơi, xây dựng một chi kỷ luật bộ đội hoặc là nói người chơi cảnh sát trưởng, cho bọn hắn hưởng thụ một chút nhân vật đóng vai niềm vui thú, để bọn hắn ăn được con lương, phụ trách duy trì chủ thành trị an. Bọn hắn tại khu vực an toàn chiến đấu, không chỉ có thể thu hoạch được miễn phí phục sinh, đánh giết chữ đỏ người chơi, còn có thể thu hoạch được đối phương toàn bộ điểm cống hiến cùng trang bị. Tại khu vực an toàn bắt phạm pháp người bình thường, cũng có thể thu hoạch được điểm cống hiến cùng điểm tích lũy, thậm chí vinh dự chức quan. Từng cái tư tưởng tại Lạc Trần trong đầu hiện hiện, hoàn thiện. Đối phó khả năng xuất hiện người chơi đau đầu, chính mình mặc dù có thể cưỡng chế phong hào, thu hồi kiểm tra tư cách, nhưng là dùng nhiều, sẽ khiến người chơi cảnh giác, bất lợi cho tổng thể đoàn kết. Nhường người chơi dẫn dắt người chơi, nhường người chơi bốn nắn người chơi hành vi, mới là duy trì sinh thái ổn định phương pháp. Ngay tại Lạc Trần sơ bộ định ra kế tiếp phiên bản đổi mới kế hoạch lúc, một tên truyền lệnh kỵ binh theo trong thành chạy như bay đến, móng ngựa đạp nát sáng sớm yên tĩnh. Báo, tướng quân. Kỵ binh tại Lạc Trần trước ngựa ghìm chặt dây cương, trên mặt tràn đầy hưng phấn ánh đỏ. Trong thành khải hoàn nghi thức đã chuẩn bị tốt. Lý đại nhân cùng toàn thanh bách tính chính mong mỏi, cung nên tướng quân cùng các tướng sĩ về thành. Lạc Trần dương mắt nhìn hướng tòa kia ở trong nắng sớm hình dáng rõ ràng thành Dương Châu, nghe thành nội mơ hồ truyền đến reo hò, trong ngực một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra. Hắn gật gật đầu, trường kiếm chỉ về phía trước. Truyền lệnh, toàn quân cả đội, chúng ta về nhà. Làm Lạc Trần xuất lĩnh lấy toàn thân đẫm máu, đang đằng sát khí đại quân trở về thành Dương Châu lúc, nên đón bọn hắn chính là như núi kêu biển gầm reo hò. Vô số dân chúng phun lên đầu đường, đem con đường chen lấn chật như nêm cối. Bọn hắn vây tay, cầm trong tay đồ ăn, rượu đưa cho trở về tướng sĩ. Lạc tướng quân vạn thuế, Dương Châu đại thắng, Lạc gia quân uy vũ. Các người chơi nơi nào thấy qua loại chiến trận này, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, thưởng thụ lấy anh hùng đãi ngộ, trên mặt trong bụng nở hoa. Tật Phong kiếm hào một tay bị đao, một tay hướng về phía ven đường một cái hướng hắn bức mị nhãn tiểu tức phụ phất tay, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Thấy không, đây chính là thực lực. Mà Bánh Mô Chi cùng hắn chiến đoàn, lần này mặc dù không có mò được bao nhiêu đầu người, nhưng làm đoạt lại khu Tây thành công thần, đồng dạng bị dân chúng vây vào giữa, thưởng thụ lấy cao nhất lễ ngộ. Toàn thành vui mừng, có người vui vẻ, tự nhiên liền có người sầu. Giờ này khắc này, những cái kia vừa mới tan tầm, tan học, hoặc là làm xong trong tay sự tình mới vội vàng thượng tuyến các người chơi. Nhìn xem trước mắt cái này như là nghỉ lễ cảnh tượng nhiệt náo, từng cái tất cả đều mắt trợn tròn. Con mẹ nó, tình huống gì? Ta bỏ lỡ cái gì? Một cái mới vừa lên tuyến người chơi giữ chặt bên người một cái ngay tại cuồng hoan người chơi cũ. Cái kia người chơi cũ mặt đỏ lên, hưng phấn bắt hắn lại bả vai dùng sức lay động. Huynh đệ, người lỗ lớn. Tối hôm qua dạ tập kinh doanh, chúng ta thắng. Đại thắng a. Chúng ta điểm cống hiến đều kiểm choáng. Đêm, dạ tập, đại thắng. Người chơi mới biểu lộ nháy mắt ngưng kết, phản phất nghe tới trên thế giới bi thảm nhất cố sự. Hắn ấn mở diễn đàn, phô thiên cái địa đều là vừa mới trận chiến kia thiết mời. Đốt, Dương Châu đại thắng. Lạc tướng quân mang bọn ta sáng tạo kỳ tích. Đệ nhất thị giác. Theo đội cảm tử dạ tập kim doanh, chính huấn luyện viên, lên đường bình an. Tật Phong kiếm hảo dạy ngươi như thế nào tại bạn người trong hôn chiến hiệu suất cao ca đầu. Nhìn xem những cái kia trong video đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe tràn diện. Nhìn lại mình một chút dấu tuyết điểm cống hiến, vị này người chơi cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Ta còn ở công ty tăng ca. Ta. Hắn đấm lực dậm chân, phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Ta cảm giác chính mình bỏ lỡ 100 triệu. Toàn bộ thành Dương Châu, vô số nơi hẻo lánh, đều đang trình diễn đồng dạng một màn. Hối hận, đố kỵ, không cam lòng cảm xúc. Tại những này bỏ lỡ cơ hội tốt người chơi trong lòng điên cuồng lan tràn. Chương 112, Kim Nhân chuyển hướng Tây Tiến Bảo. Chương 112, Kim Nhân chuyển hướng Tây Tiến Bảo. Nhưng mà, giờ này khắc này, còn có xa so với bọn hắn càng thêm thống khổ cùng khó chịu người. Ngoài thành Dương Châu, hướng bắc chạy như điên 50 dặm địa. Hoàn Nhan Tông vọng điểm chặt chiến mã, xoay mặt, nhìn phía sau thưa thất đội ngũ. Đêm qua rút lui lúc, hắn trong đại doanh còn có 3.000 tinh nhuệ kỵ binh. Thế nhưng là một đêm trôi qua, giờ phút này tu nạp đến bên cạnh hắn, vậy mà không đủ ngàn kỵ. Hắn tin tưởng, chính mình cái kia 2.000 biết tung tích kỵ binh, ở trong dạ tập thực tế tổn thất sẽ không vượt qua 400 người. Dù sao hắn bây giờ kèn lệnh thổi đến kịp thời trong doanh trại thương vong đang rút lui trước cũng không tính lớn. Chân chính tạo thành bộ đội thất lạc, là rút lui lúc bối rối cùng ban đêm hắc ám, rất nhiều người chạy nhầm phương hướng, dẫn đến tập kết hiệu suất thấp như vậy. Mà chân chính nhường hắn lo lắng, là cái kia 6.000 bị hắn xem như công thành phá hôi, hàng quân bộ tốt. Hắn đang rút lui thời điểm còn nghĩ, dùng những cái kia hàng binh ngăn chặn Dương Châu quân phòng thủ, chính mình tập kết bộ đội, sau khi trời sáng lại giết cái hồi mã thương. Nhưng bây giờ xem ra, nếu là không thể mau chóng thu nạp bộ đội, đám kia vốn là quân tâm bất ổn hàng binh, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Ngay tại Hoàn Nhan Tông vọng trong lòng nôn nóng, chuẩn bị tự mình dẫn cái này hơn ngàn kỵ binh trước tiên phản hồi Dương Châu chiến trường tìm tòi hư thực thời điểm. Nơi xa, một tiểu đội chật vật không chịu nổi kỵ binh chính hướng phương hướng của hắn chạy tới. Một người cầm đầu, chính là hắn giờ phút này không muốn nhất người nhìn thấy. Cái kia hạ quân hàng tướng Lý Thành. Lý Thành tại mười mấy tên thân vệ liều chết bảo hộ, một đường theo địa ngục trong nơi đóng quân trốn thoát, giờ phút này hình dung tiêu thụy, trên khôi giáp dính đầy vết máu cùng bụi đất, phảng phất nháy mắt già đi 10 tuổi. Hắn xuất hiện ở đây, bản thân liền tuyên cáo một cái sự thật tàn khốc. Những cái kia hàng binh, xong. Hiện tại lại mạo hiểm trở về, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Thành lộn nhào từ trên ngựa ngã xuống, quỳ rạp xuống Hoàn Nhan Tông vọng trước ngựa, than thở khóc lóc. Điện hạ, mặt tướng vô năng, mặt tướng có tội a. Hắn ôm Hoàn Nhan Tông vọng đùi ngựa, khóc đến như cái 300 cân hải tử. Doanh trại bị Lạc Gia quân nội ứng ngoại hợp công phá. Các huynh đệ đều. Hoàn Nhan Tông vọng ngồi ở trên ngựa cao to, mặt không thay đổi nhìn xuống dưới chân cái này nước mắt tứ chảy ngang hàng tướng. Trung quanh hắn kim quân tướng sĩ cũng đều dùng một loại hỗn hợp xem thường cùng chán ghét biểu lộ nhìn xem Lý Thành. Theo bọn họ, đánh đua trận cũng không đáng sợ chính là giống như vậy vứt bỏ một cái chiến sĩ tất cả tôn nghiêm. Bắt đầu. Hoàn Nhan Tông vọng thanh âm rất bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm. Lý Thành không dám không nghe, há miệng run rẩy đứng người lên, cúi đầu, không dám nhìn tới Hoàn Nhan Tông vọng mặt. Bản soái hỏi ngươi, Lạc Trần có bao nhiêu nhân mã ra khỏi thành? Đại khái chừng 3000 người, đầu tiên là 200 kỵ binh đục xuyên cửa doanh, sau đó bộ tốt liền tràn vào đến. Lý Thành nhớ lại cái kia một màn kinh khủng, thân thể liền không tự chủ được run rẩy. 3000 người. Hoàn Nhan Tông vọng bên người một tên nữ chân tướng lĩnh nghe vậy, nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Chỉ là 3000 người, liền để ngươi hơn 6000 người đại quân sụp đổ. Lý tướng quân, ngươi mang không phải là một đám cừu non sao? Lý Thành mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, hắn nghĩ giải thích, nhưng lại không thế nào nói lên. Tại loại này cục diện hỗn loạn xuống, binh lực nhiều ít đã mất đi ý nghĩa. Hoàn Nhan Tông vọng đưa tay ngăn lại thuộc cấp trào phúng, hắn thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Ta để lại cho ngươi 6000 binh mã, còn lại bao nhiêu? Cái này, Lý Thành nhất hầu phát khô, ấp úng nửa ngày, mới khó khăn phun ra mấy cái chữ, mặt tướng. Mặt tướng không biết. Lúc ấy trong doanh đại loạn, ánh lửa ngút trời, Lạc Gia quân sông tới về sau, các huynh đệ liền đều tán. Không biết. Hoàn Nhan Tông vọng lặp lại một lần cái từ này, thanh âm đột nhiên đề cao, như là tiếng sấm tại Lý Thành bên tai vang lên. Ngươi thân là một quân chủ tướng, bộ đội của mình bị đánh tan, ngươi nói cho ta người không biết. Hắn đột nhiên vung lên roi ngựa, nặng nề roi ra mang tiếng gió, hung hăng quất vào Lý Thành trên mặt. Ba. Một tiếng vang dọn. Lý Thành trên mặt nháy mắt xuất hiện một đạo huyết hồng vết roi, nửa bên gò má sưng lên thật cao. Hắn kêu thảm một tiếng, bụng mặt ngã trên mặt đất. Hoàn Nhan Tông vọng lồng ngực kịch liệt chập trùng, cặp kia như chim ưng trong con mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Xì nhục. Đây là hắn mang binh đến nay, chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Bị một chi binh lực thua xa với mình cô thành chi quân dạ tập đất thủ, bị ép từ bỏ đại doanh chật vật rút lui, cái này cũng liền thôi. Nhưng chính mình lưu lại 6000 bộ tốt, lại bị đối phương chỉ là 3000 người đánh cho toàn quân bị diệt, liền chủ tướng đều thành chỉ huy một mình. Đây cũng không phải là trên chiến thuật thất bại, đây là đối với hắn, đối với toàn bộ đại kim quân đội nhục nhã. Phế vật. Hoàn Nhan Tông vọng giống giận, lại là một roi kéo xuống. Vô năng phế vật. Bản soái cần ngươi làm gì? Lý Thành trên mặt đất lăn lộn tránh né, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng a. Không phải là mạt tướng vô năng, quả thật Lạc Trần quá mức giàu hoạt. Hắn thừa dịp loạn tập kích, quân ta không có chút nào phòng bị a. Không có chút nào phòng bị. Hoàn Nhan Tông vọng tức giận đến bật cười, hắn nhảy xuống ngựa, đi đến Lý Thành trước mặt, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn từ dưới đất xách lên. Bản soái để ngươi đóng giữ nơi đóng quân, đề phòng chính là Dương Châu quân phòng thủ ra khỏi thành. Ngươi nói cho ta ngươi không có chút nào phòng bị. Ngươi lính gác đâu? Ngươi đội tuần tra đâu? Đều bị chó ăn rồi sao? Ta. Lý Thành muốn nói nếu không phải kim doanh bốc cháy, còn bỏ vào đến mật thám. Hắn doanh trại khẳng định vững như thành đồng, nhưng là hắn lời nói đến bên miệng, cũng không dám nói ra miệng, bởi vì nói ra lời này, hoàn toàn là đem trách nhiệm đều vứt cho nhị hoàng tử. Chính mình một hàng tướng nhường nhị hoàng tử phẫn nộ, nhiều nhất là chịu bỗng nhiên đánh. Nếu là đắc tội nhị hoàng tử, cái kia chính mình hơn phân nửa là đừng nghĩ sống. Ngươi cái gì ngươi? Hoàn Nhan Tông vọng một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, chỉ vào Dương Châu phương hướng, gầm thét lên. Bản soái cho ngươi 6000 người. 6000 người? Coi như 6000 đầu heo, Lạc Trần Nghị trong một đêm giết sạch cũng muốn phí chút sức lực. Mà ngươi liền kéo dài hắn nửa canh giờ đều làm không được. Hắn càng nói càng tức, rút ra bên hông bội đao, lưới đao trực chỉ Lý Thành nhất hầu. Lưu ngươi làm gì dùng? Bản soái hôm nay liền chạm ngươi cái này hạ người vô năng, lấy chính quân pháp. Văng lánh lưới đao tiếp ở trên da, Lý Thành dọa đến hồn phi phách tán, trong đũ quần nháy mắt một mảnh nóng ướt. Cú may Hoàn Nhan Tông vọng coi như lý trí, mang hắn cũng chỉ là cho chính mình bản bộ tìm về một điểm quan tâm. Tại đem Lý Thành đánh cho một trận, đồng thời giáng thành phổ thông bách phu trưởng về sau, liền bỏ qua hắn. Bất quá, Lý Thành không dám chỉ trích hắn vấn đề. Một mực bị coi như tù binh Vương Lỗi lại không quen lấy bọn hắn, nói thẳng kim nhân tự đại. Vương Lỗi vốn cho rằng lần này tập doanh chính mình chết chắc, hoặc là có thể thừa dịp loạn đào tẩu, tóm lại là cái giải thoát. Ai có thể nghĩ tới, cái kia trông giữ nàng kim quân bách phu trưởng, trong đầu giống như là nhồi vào cơ bắp, rút lui chạy trốn thời điểm, thế mà vẫn không quên đem nàng cái này chiến lợi phẩm cho mang lên. Được thôi, chạy không được, kia liền không sống. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chọc giận đám này kim nhân, cầu thông quái. À, đánh thua trận liền cầm hàng tướng xuất khí, các ngươi những này kim nhân tạp ngư bản sự cũng liền điểm này sao? Vương Lỗi thanh âm không lớn, lại giống một cây châm, tinh chuẩn đâm vào Hoàn Nhan Tông vọng mẫn cảm nhất thần kinh bên trong. Đánh thua trận còn không dám thừa nhận, da mặt của các ngươi đúng là giấy a. Hoàn Nhan Tông vọng Việt Thái Dương tình thịch trực nhảy, đầu ông tắc hưởng, kém chút bị nữ nhân này mấy câu cho tức giận đến tại chỗ quyết đi qua. Làm cản. Một tên thân vệ giận tí mặt, bá một tiếng rút ra yêu đao, liền muốn tiến lên kết quả cái này lắm mồm nữ nhân. Dừng tay. Hoàn Nhan Tông vọng lại đưa tay ngăn lại hắn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quật lửa giận, quay đầu nhìn về phía Vương Lỗi, đúng là ngoài dự liệu thừa nhận chính mình sai lầm. Nàng nói không sai, là chúng ta tiêu binh tự đại, khinh thị Dương Châu quân phòng thủ, bỏ bê phòng bị, mới ăn trận này thiệt thòi lớn. Hắn thanh âm bình tĩnh trở lại, lại lộ ra một cô ung tùm hàn ý thừa nhận thất bại, là vì điên cuồng hơn báo thủ. Hắn vẫn nhìn chung quanh đủ rũ các tướng sĩ, thanh âm đột nhiên cất cao. Nhưng là, xì nhục, muốn dùng máu đến rửa sạch. Thu này không báo, ta Hoàn Nhan Tông vọng thể không là người. Dựa nhục, dựa nhục. Bị hắn như thế một kích, nguyên bản sĩ khí sa sút kim quân các sĩ tốt nháy mắt bị nhen lửa, từng cái hai mắt đỏ bừng, cơ binh khí giống giận. Ngọn lửa báo thủ tại trong lòng mỗi người cháy hừng hực. Nhìn xem một lần nữa giấy lên chiến ý bộ hạ, Hoàn Nhan Tông vọng lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ là, nên như thế nào dựa đụng, lại là cái vấn đề lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía phương đông, tòa kia nhường hắn bị vô cùng nhục nhã thành Dương Châu, bây giờ lại như cái khó giải quyết con nhím. Không có hàng binh bộ tốt làm phá hôi, lương thảo lại tiếp tế không lên, cường công Dương Châu không khác tự tìm đường chết. Đã phía đông tạm thời không đánh nổi, kia liền. Hoàn Nhan Tông vọng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng phía tây, một cái càng thêm kế hoạch to gan ở trong đầu hắn thành hình. Truyền lệnh toàn quân, chuyển hướng tây tiến vào. Chương 113, binh lính của ta không có quân lương. Chương 113, binh lính của ta không có quân lương. Buổi sáng khải hoàn cuồng hoan qua đi, bởi vì một trận chiến này đánh cho mù đường, không ít người chơi cũng đều làm được giết địch mấy người thành tựu hơn mấy trăm điểm cống hiến giống như nước thủy triều tràn vào các người chơi tài khoản, cảm giác một đêm giàu sủi nhường mỗi người đều chóng mặt. Lúc này, có tiền nhàn rỗi các người chơi, nhớ tới Lạc Gia Quân đã từng thiết lập qua một cái phòng hậu cần. Khi đó Lạc Trần nói qua, bọn hắn có nhu cầu lời nói, có thể cùng phòng hậu cần sách. Phòng hậu cần sẽ căn cứ nhu cầu của bọn hắn đi chọn mua vật tư. Tiền tiết kiệm nhóm lửa các người chơi đọc lại đã lâu nhiệt tình. Bọn hắn trực tiếp chen chúc đến đại soái phủ, biểu thị chính mình có hối đoái điểm muốn đổi đồ vật. Nhanh nhanh nhanh, ta tới trước. Tướng quân, cho ta đến bịch quay, gà nướng, thịt bị nướng, cá nướng, muốn vừa ra lò, ra muốn giòn, nhiều soát mật. Ta muốn một bộ thượng hạng văn phòng tứ bảo, lại đến mấy quyển tiền triều bản độc nhất. Có hay không thượng hạng sắt thái cung? Ta thanh này tân thủ cung lôi kéo không dễ chịu. Đại soái bên ngoài phủ nháy mắt bị nhiệt tình các người chơi vây chật như nêm cối. Bị Lạc Trần gọi tới hỗ trợ mấy cái tạo sách tiểu lại, nhìn xem trước mắt đám người này âm thanh huyên náo, yêu cầu tiên kỳ bách quái đồng bào, trên trán giọt mồ hôi liền không ngừng qua. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quân đội như vậy. Đánh thắng trận, không muốn vàng bạc ban thưởng, không muốn thăng quan tiến tước. Ngược lại tranh nhau chen lấn yêu cầu một chút. Một chút theo bọn họ vô cùng vụn vặt đồ dùng hàng ngày. Ngay từ đầu, các người chơi yêu cầu coi như bình thường. Đơn giản là chút ăn mặc chi phí, binh khí áo giáp. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên danh sách nội dung bắt đầu hướng quỷ dị phương hướng phát triển. Tật Phong kiếm hào thỉnh cầu hối đoái một tòa ở vào thành đông, mang độc lập đỉnh viện dinh thự. Có thể hay không cho ta toàn bộ Nhật Bản nương môn? Làm những này viết tại vải rách, nát giấy, thậm chí là phiến gỗ bên trên thỉnh cầu đầu tập hợp đến Lạc Trần trước mặt lúc. Dù hắn sớm có tâm lý chuẩn bị, cũng vẫn là bị các người chơi vô tận sức tưởng tượng làm vui. Bất quá, khi hắn nhìn thấy danh sách bộ phận sau lúc, nụ cười trên mặt liền dần dần thu liễm. Nhu cầu, quặng sắt trăm cân, lưu mình, diêm tiêu. Lạc Trần ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong đầu phi tốc tính toán. Ăn mặc chi phí những này đều dễ làm. Thành Dương Châu mặc dù vừa mới tao ngộ một khó, nhưng nội tình bất tại. Bỏ chút thời gian, liền có thể điều động thành nội tài nguyên thỏa mãn bọn hắn. Nhưng lưu hình, diêm tiêu mỏ loại vật này, cái đồ chơi này nơi sản sinh cũng không tại Dương Châu a, thậm chí còn có một bộ phận lớn đều tại khu Luân Hãm. Một chút dược phường mặc dù có chút tồn kho, nhưng đó là làm thuốc giá cả, hắn điểm này điểm cống hiến có chút không quá đủ. Một buổi sáng thời gian, Lạc Trần đều tại dựa bàn xử lý những này đủ loại đơn đặt hàng. Hắn đem tất cả nhu cầu phân loại, có thể lập tức thỏa mãn, trực tiếp trả lời, nhường người dẫn đi phủ khổ cầm. Tạm thời không cách nào thỏa mãn, hắn cũng đánh dấu nguyên nhân, cũng cho ra một chút khả năng phương án giải quyết, tỉ như đề nghị muốn khoáng thạch nguyên vật liệu người chơi có thể tự động tổ chức tìm mỏ đội. Nếu là thu thập được diêm tiêu, lưu mình, có thể hối đoái điểm công hiến. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn xem trước mắt chồng chất như núi, cân vang dòng bạc trắng đi mua sắm vật tư danh sách, cảm thấy đau cả đầu. Đây cũng không phải là hắn một người có thể làm được sự tình. Hắn cần một cái chuyên nghiệp thư ký, mà toàn bộ thành Dương Châu, không có so Lý Thanh Lam thích hợp hơn nhân tuyển. Người tới, đi đem Lý gia tiểu thư mời đến. Chỉ chốc lát sau, một thân thanh lịch váy dài Lý Thanh Lam liền tới đến Lạc Trần Lâm thời công sự phòng. Nàng nhìn xem cả phòng rối bời tờ giấy cùng Lạc Trần mỏi mệt thân sắc, có chút hiếu kỳ. Lạc Trần, ngươi đây là? Thanh Lam, ngươi tới được vừa vặn. Lạc Trần cầm trong tay thật dày một sấp chỉnh lý tốt danh sách đưa tới, cười khổ nói, giúp ta một việc, nhìn xem những vật này trong thành có thể hay không chọn mua đến. Lý Thanh Lam nghi hoặc tiếp nhận danh sách, chỉ nhìn liếc mắt, tú khí lông mày liền có chút nhíu lên. Trên danh sách nội dung thực tế quá mức hỗn tạp, từ tơ lụa, châu báu ngọc khí, phòng ốc thuê, cho tới nồi bát bầu bồn, kim chỉ, thậm chí còn có đại lượng công cụ cùng đồ ăn thực phẩm chín. Ngươi muốn nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ vật làm cái gì? Lý Thanh Lam có chút không thể lý giải, cái này, những vật này cũng không khó tìm, nhưng là chính là tương đối phí nhân lực. Lạc Trần nuốt nuốt huyệt thái dương, thuận miệng giải thích nói, đây đều là Lạc gia quân các tướng sĩ dùng chiến công đổi ban thưởng. Lý Thanh Lam nghe vậy càng thêm hoang mang, các tướng sĩ ban thưởng, nhưng trong đó có rất nhiều đều là cá nhân tư vật, bọn hắn không phải có quân lương, để bọn hắn tự động hái chẳng phải được rồi? Bởi vì Lạc Trần giang tay ra, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, ta những ngày binh không có quân lương, không có quân lương. Lý Thanh Lam thanh âm đột nhiên cất cao, nàng kinh ngạc nhìn Lạc Trần, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin. Nàng gặp qua không muốn sống quân đội, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua không cần tiền quân đội. Những cái kia ở trên chiến trường hung hãn không sợ chết, thậm chí có thể cưỡi phóng tới tử vong binh sĩ, thậm chí ngay cả một văn tiền quân lương đều không có. Bọn hắn đến cùng là vì cái gì tại chiến đấu? Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Lam trong lòng rung mạnh. Lạc Trần cũng không có chú ý tới nàng thần sắc biến hóa, hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong thành dần dần khôi phục sinh khí đường đi, chậm rãi mở miệng. Dứt bỏ quân lương vấn đề không nói, bây giờ Dương Châu đại kiếp đã qua, bách phế đại hưng, là thời điểm nên nhường trong thành dân chúng một lần nữa vượt qua thời gian. Hắn xoay người, đối với Lý Thanh Lam trịnh trọng nói, trên tờ danh sách này thứ cần thiết, ngươi giúp ta nhiều thuê một ít nhân thủ, đem chọn mua nhiệm vụ toàn bộ gánh vác cho trong thành từng cái cửa hàng, phu quân bắt bách tính. Tiền không là vấn đề, mấu chốt là phải nhanh, muốn để toàn bộ Dương Châu kinh tế đều một lần nữa lưu chuyển. Lần này việc vật làm tốt hòa kế, ngươi có thể thay ta đem bọn hắn thuê xuống tới, về sau để bọn hắn vì Lạc gia quân phục vụ. Lạc Trần cũng không muốn tốn hao quá nhiều trí nhớ ở ngươi chơi trên nhu cầu. Bởi vậy hắn chuẩn bị dần dần hoàn thiện phòng hậu cần, sáng tạo một cái cơ cấu đến thỏa mãn người chơi điểm cống hiến hối đoái nhu cầu. Nhưng lời nói này rơi vào Lý Thanh Lam trong tai, lại biến thành một phen khác hoàn toàn khác biệt hàm nghĩa. Nàng nháy mắt liền hiểu, nguyên lai là dạng này. Lý Thanh Lam trong lòng phản phất có một vệt ánh sáng nháy mắt chiếu sáng tất cả mê vụ. Lạc Trần những tướng sĩ kia không có khả năng không có quân lương, mà hắn thiết lập cái này phòng hậu cần, trên thực tế là vì trong thành vừa mới kinh lịch chiến hỏa bách tính. Hắn tại sao muốn chọn mua chủng loại như thế phong phú, hạng mục phức tạp vật tư? Đây rõ ràng là tại dùng tiền của mình lấy một loại ôn hòa nhất, hữu hiệu nhất phương thức, hướng cảnh hoàng tàn khắp nơi thành Dương Châu rót vào sinh mệnh lực. Mỗi một vụ giao dịch đều là một lần cứu tế, mỗi một cái bị thuê hỏa kế đều đại biểu cho một gia đình có thu vào. Hắn lựa chọn một loại vô thành vô thức phương thức, đem thiện ý của mình ẩn tàng tại khao thưởng tướng sĩ cái này hợp tình hợp lý cơ phía dưới. Hắn đang dùng loại phương thức này một lần nữa tỏa sáng Dương Châu sức sống. Phần này lòng dạ, phần này tầm mắt, phần này nhân đức. Lý Thanh Lam nhìn xem vị hôn phu của mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một cỗ khó nói lên lời kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Ta rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi, trịnh trọng tiếp nhận cái kia phần danh sách, phản phất tiếp nhận không phải một phần mua sắm đơn, mà là một phần chịu nặng trách nhiệm. Ngươi yên tâm, Thanh Lam định không phụ nhờ vả, chắc chắn việc này làm được thỏa đáng. Trong thanh âm của nàng mang một tia chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy. Nhìn xem Lý Thanh Lam đột nhiên trở nên ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, Lạc Trần ngược lại có chút không nghĩ ra. Không phải liền là hỗ trợ mua chút đồ vật sao? Làm sao làm cho cùng muốn lên chiến trường đồng dạng? Bất quá, có người có thể chia sẻ công việc này, hắn tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Dù sao hắn hiện tại ngồi tại đại soái trên vị trí này, theo văn đến võ phải xử lý sự tình sát thực không ít. Kia liền bất vả Thanh Lam tiểu thư, tiền khoản phương diện, ngươi trực tiếp phái người đến chỗ của ta lãnh liền có thể. Lý Thanh Lam nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia phảng phất làm cho cả gian phòng đều sáng tỏ mấy phần, vì dân chúng Dương Châu làm việc, là Thanh Lam vinh hạnh. Nói xong, nàng liền lôi lệ phong hành xoay người rời đi, bắt đầu an bài. Lý Thanh Lam hiệu suất làm việc cực cao. Không hổ là đại gia tộc xuất thân, theo nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với thương nghiệp vận hành cùng đối nhân xử thế đem khống viễn siêu thường nhân. Nàng đầu tiên là theo Lý gia rút đi đắc lực nhất 10 cái quản sự cùng nhân viên thu chi, lại ở trong thành chiêu mộ trên 100 tên biết chữ, cơ linh hòa kế, đến chưa tạo thành một cái khổng lồ mua sắm đoàn đội. Ngay sau đó, nàng đem Lạc Trần tấm kia phức tạp danh sách tiến hành 2 lần phá giải. Thực phẩm loại, giao cho trong thành tiểu lâu, tiệm cơm cùng nông hộ. Vải vóc quần áo loại, giao cho tơ lụa trang cùng thợ may cửa hàng. Hàng ngày tạp hóa loại, phân cho từng cái tiệm tạp hóa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Dương Châu đều bởi vì phần này từ trên trời giáng xuống đơn đặt hàng lớn mà sôi trào. Những cái kia tại trong chiến hỏa cơ hồ phá sản cửa hàng lão bản, nhìn xem tay cầm tiền bạc tới cửa mua sắm hỏa kế, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Chương 114, Long Ca tâm tính phát sinh một chút cải biến. Chương 114, Long Ca tâm tính phát sinh một chút cải biến. Đến trưa công phu, Lý Thanh Lam liền làm cho cả thành Dương Châu thương nghiệp máy móc một lần nữa banh minh. Số lớn đơn đặt hàng như là bông tuyết bay vào từng cái cửa hàng, theo thành Nam tiệm thợ rèn đến thành Bắc tiểu lâu, đều không ngoại lệ. Đã từng bởi vì Kim Quân vây thành mà trước cửa có thể giăng lưới bắt chim đường đi, giờ phút này lại có mấy phần ngày xưa phồn hoa cái bóng. Dân chúng buôn tàu bẩm báo, trên mặt mang đã lâu nụ cười. Nghe nói không, Lạc tướng quân khao thưởng tăng quân, trong thành nhưng phạm là cái cửa hàng đều tiếp vào công việc. Đâu chỉ a, nhà ta sắt vách xẻo mù mặt, cũng bởi vì xe mấy bút sổ sách, bị Lý gia tiểu thư chiêu đi làm chọn mua hòa kế, một ngày cho 50 văn tiền đâu. Thiên gia a, Lạc tướng quân thật sự là bồ tát sống. Cái này không phải khao thưởng tăng quân, đây rõ ràng là đang cứu chúng ta toàn thành bách tính mệnh a. Trong tiếng nghị luận, tràn ngập đối với Lạc Trần cảm kích cùng sùng kính. Mà lúc này, Phụng Lưu Quang Chi mệnh đến đây tiếp ứng Lý Đức Dụ tên quan quân kia, chính mang mấy người lính đi xuyên qua dần dần khôi phục sinh khí trên đường phố. Hắn tận mắt nhìn thấy dân chúng trong thành xuất phát từ nội tâm vui sướng, nghe tới bọn hắn đối với Lạc Trần gần như thần hóa tán tụ. Cái này cùng hắn lúc đến tưởng tượng, tòa kia tại Kim Quân gót sát xuống kéo dài hơi tàn, lòng người bàng hoàng cô thành, hoàn toàn là hai thế giới. Dương Châu quân phòng thủ không chỉ có không có bị đánh tan, ngược lại chủ động xuất kích, đại phá Kim Quân. Loại này lấy yếu thắng mạnh, gần như thần tích chiến tích. Lưu Quang tướng quân phán đoán, sai vô cùng. Lúc chạm vào tối, ánh nắng chiều vì Lý phủ đỉnh đài lầu cắt dắt lên một tầng ấm áp màu vàng. Sĩ quan lần nữa nhìn thấy Lý Đức Dụ. Giờ phút này Lý Đức Dụ hồng quang đầy mặt, đang cùng mấy vị Dương Châu bản địa thân sĩ nâng chén uống, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Lý đại nhân. Sĩ quan tiến lên, cung kính thi lễ một cái, trong thành thế cục đã an ổn, không biết đại nhân khi nào lên đường tiến về Lâm An. Bệ hạ cùng bách quan chắc hẳn đã ở trên đường, ít ngày nữa liền có thể đến. Đến lúc đó gây dựng lại triều đình, chính cần đại nhân bực này nhân tài trụ cột. Mặt tướng cũng thật sớm làm an bài, hộ tống đại nhân xuôi nam. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã chỉ ra triều đình động tĩnh, cũng ám chỉ hộ tống chi công tầm quan trọng. Lý Đức Dụ đặt chén rượu xuống, cười ha hả nhìn xem hắn, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ lao hổ ly khôn khéo. Hắn đương nhiên muốn về triều đình. Lần này lưu thủ Dương Châu, đi theo Lạc Trần đánh lui Kim Quân, đây chính là thiên đại công lao. Đợi đến Lâm An, vô luận triều cục như thế nào biến hóa, hắn Lý Đức Dụ đều chính là tân triều đình bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Chỉ là cái này hộ tống công lao, ta không cho mình người. Dựa vào cái gì cho ngươi Lưu Quang một cái theo Tây Bắc chạy tới ngoại lai hộ? Ha ha, tướng quân có lòng. Lý Đức Dụ vuốt vuốt sợi râu, chậm rãi mở miệng. Dương Châu sơ định, bách phế đại hưng, lão phu còn cần ở đây hiệp trợ Lạc tướng quân xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc, tạm thời không tiện khởi hành. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường. Còn nữa, Giang Bắc Kim Nhân dù lui, nhưng tà tâm chưa chết, trên mặt sông cũng không bình tĩnh. Đợi Giang Bắc thế cục triệt để an ổn xuống, lão phu tự sẽ mời Hoài Đông chế chí sứ phái binh hộ tống, một đường xuôi nam, cũng không nhọc đến phiền Lưu tướng quân nhân mã bước lên này phong hiểm. Lời vừa nói ra, sĩ quan sắc mặt hơi đổi một chút. Hoài Đông chế chí sứ, kia là bản địa quân sự trưởng quan Lạc Trần, danh chính ngôn thuận. Lý Đức Dụ lời nói này, mặt ngoài là thông cảm bọn hắn, trên thực tế lại là thành thành sở sở phân rõ giới hạn. Hắn đã đem chính mình cùng Lạc Trần vững vàng cột vào cùng một chỗ. Lưu Quang Điểm kia muốn kiếm một chén canh tiểu tâm tư, bị hắn hời hợt chắn trở về. Sĩ quan trong lòng thầm than một tiếng, biết việc này lại không cứu vãn chỗ trống. Hắn chỉ có thể không người lĩnh mệnh, mang lòng tràn đầy bất đắc dĩ rời khỏi Lý phủ. Trong thành Dương Châu, cuồng hoan bầu không khí còn tại tiếp tục. Đại soái cửa phủ sắp xếp lên trường long, các người chơi cơ vừa mới tới tay điểm cống hiến, hối đoái đủ loại thương phẩm. Đến đánh ta A Đần khiêng nguyên một chỉ vừa ra lò nướng thịt dê, đầy mặt bóng loáng trong đám người xuyên qua, dẫn tới một mảnh ao ướt tiếng huýt sáo. Một cái điểm cống hiến vẫn nhưng mà hai chữ số người chơi, chảy ra nước bọn, người ăn nhiều như vậy cũng không sợ cho ăn bể bụng. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Điểm số nhiều không sợ chết, chính là tạo. Đương nhiên ngươi gia nhập chúng ta chiến đoàn, khác nói. Bánh mô chi thì mang hắn vào biên, hối đoái đại lượng bánh ngọt cùng thịt, tại Tây Thành trên tường triển khai tiệc ăn mừng, cao giọng hát không thành giọng ca khúc. Một đêm trợn giàu cùng hỉ, nhưng tuyệt đại đa số người chơi đều đắm chìm tại loại này đơn giản mà trực tiếp trong vui sướng. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người chia sẻ phần này vui sướng. Tại soái phủ nơi hẻo lánh một chỗ trên bậc thang, thang choáng cùng chiến đoàn mấy chục tên thành viên yên lặng ngồi, cùng chung quanh ồn ào náo động không hợp nhau. Mặc dù bọn hắn bởi vì ban đêm tập doanh cư công chí vĩ, toàn chiến đoàn cũng thu hoạch được lượng lớn điểm công hiến, thậm chí đều có thể đi nghiên cứu mua cái chiến đoàn trụ sở. Nhưng lúc này mỗi người bọn họ trên mặt đều mang một loại khó nói lên lời nặng nề. Trình thập tam tự vẫn một mặt kia, như là lạc ấn khắc vào trong óc của bọn hắn, vung đi không được. Một chút người chơi cũ, sớm tại bên ngoài thành Dương Châu trong thôn, hoặc là khu Tây Thành chiến đấu trên đường phố bên trong, liền gặp qua nở tở cờ tử vong. Nhưng khi đó cảm giác, càng nhiều hơn chính là một loại người đứng xem phẫn nộ cùng đồng tình. Cách một tầng màn hình, cuối cùng không đủ rõ ràng. Nhưng Trịnh Thập Tam khác biệt. Cái này thiết diện vô tình huấn luyện viên, cái này sẽ đang huấn luyện về sau vụng trộm cho bọn hắn lưu canh thịt hắn tử, cái này cùng bọn hắn sớm chiều ở chung vài ngày người. Cứ như vậy ở trước mặt bọn họ, vì bảo toàn bọn hắn, quyết tuyệt kết thúc sinh mệnh của mình. Cái kia phần xung kích, xa so với bất luận cái gì số liệu cùng hình ảnh đều muốn tới mãnh liệt. Đều đừng giúp cụp lấy mặt. Thang choáng nhìn bên cạnh cảm xúc xa suốt các huynh đệ, miễn cưỡng lên tinh thần, phủi tay. Trịnh huấn luyện viên là anh hùng, chúng ta phải mừng thay cho hắn mới đúng. Đi, đều hạ tuyến buông lỏng một chút, dưỡng đủ tinh thần, lại đến tuyến thay hắn giết nhiều mấy cái kim cầu. Hắn ra vẻ thoải mái mà an ủi đám người, nhưng trong thanh âm lại mang một tia chính mình cũng chưa từng phát giác khả khàn. Đám người yên lặng gật đầu, một cái tiếp một cái nằm xuống. Thang choáng là cái cuối cùng hạ tuyến. Trở lại thế giới hiện thực, hắn lấy nón an toàn xuống, nhìn xem trong hiện thực dần dần sáng lên ánh nắng, ngực một trận khó chịu. Hắn ấn mở điện thoại. Tại chiến đoàn trong gờ giúp chặt tìm tới đoàn trưởng Phi Long tại Thiên Ảnh Trần Dung, phát đi một đầu tin tức. Long ca, đã ngủ chưa? Ta nhớ được Trịnh huấn luyện viên giống như đề cập qua hắn có người nhà, ngươi nói. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Tin tức gửi đi ra ngoài, hồi lâu không có trả lời. Bên kia, Phi Long tại Thiên đang ngồi ở chính mình xa hoa điện cạnh trên ghế, trước mặt là ba đài đỉnh phối màn hình. Nhưng là mỗi cái trên màn hình lại đều treo một cái FPS trò chơi giao diện. Hắn vừa mới tốn cả đêm thời gian, ý đồ dùng quá khứ những cái kia nhường hắn trầm mê nạp tiền thoải mái bơi lại tê liệt chính mình. Nhưng vô luận trò chơi nhờ đem hắn bưng lấy lợi hại cỡ nào, đối thủ bị hắn đánh bao nhiêu miệng đầy hương thơm, khắc kim mang tới khoái cảm bao nhiêu trực tiếp, hắn đều cảm thấy nhạt như nước Úc. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là cái kia phiến vũng bùn đất trũng, là Trịnh Thập Tam kiên quyết ánh mắt. là mình bị hỏa diễm thôn vệ gầm thét, là kim quân trong nơi đóng quân trùng thiên ánh lửa cùng thảm thiết đau đớn. Những cái được gọi là giả lập trải nghiệm, giờ phút này lại so hiện thực còn muốn chân thực, nhường hắn đứng ngồi không yên. Chương 115, ta đã không có cách nào đem cái thế giới này làm trò chơi đến đối đãi. Chương 115, ta đã không có cách nào đem cái thế giới này làm trò chơi đến đối đãi. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động sáng lên, là Thắng Choáng gửi tới tin tức. Nhìn xem đầu kia tin tức, Phi Long Tại Thiên nhịn không được cười khổ một tiếng. Chính mình đây là làm sao rồi? Vậy mà bởi vì một cái trong trò chơi nở cờ, thương cảm suốt cả đêm. Hắn vuốt vuốt mỏi như con mắt, trả lời, không ngủ. Đi xem một chút cũng tốt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cái kia có lẽ đều chỉ là hệ thống thiết lập tốt chương trình, một đoạn bối cảnh cố sự, vài câu lời kịch. Dựa theo trước kia chơi qua những trò chơi kia, cái gọi là người nhà, tỷ lệ lớn liền cái mô hình đều không có, chỉ là tồn tại tại trong khung chặt văn tự thôi. Đi xem một chút, coi như là hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn, cho chính mình một cái tâm lý an ủi. Hai người ước định cẩn thận về sau, một lần nữa đội nón an toàn lên, thượng tuyến. Bọn hắn không làm kinh động những người khác, trực tiếp đi hướng đại soái phủ. Giờ phút này lính song ban thưởng người chơi đã riêng phần mình đi chúc mừng. Soái phủ cổng có đại an tính lại, Lạc Trần Lâm thời công sự trong phòng vẫn sáng đèn. Tướng quân, Thắng Choáng gõ cửa một cái, tiến đến. Hai người đẩy cửa vào, nhìn thấy Lạc Trần ngay tại một tấm to lớn bản đồ trước ngưng thần suy tư. Chuyện gì? Lạc Trần quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt. Tướng quân, chúng ta muốn nghe được một chút Trịnh Thập Tam huấn luyện viên người nhà nơi ở. Thắng Choáng đi thẳng vào vấn đề, đồng thời tại hệ thống giao diện thao tác một chút, thanh toán 100 điểm điểm cống hiến. Chúng ta nguyện ý dùng bộ phận khen thưởng đổi lấy tình báo, đồng thời đổi lại một chút hủ tiếu tạp hóa một loại sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lạc Trần động tác dừng một chút, hắn nhìn xem trước mắt hai cái này thần sắc trang nghiêm người chơi. Theo hệ thống trong nhật ký, hắn đương nhiên biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Hắn trầm mặc một lát, ở trên bàn lấy ra một trang giấy, viết xuống một cái địa chỉ, đưa tới. Thành Bắc, Trịnh Gia Thôn. Thắng Choáng tiếp nhận tờ giấy, nhìn thấy ba chữ kia, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trịnh Gia Thôn, cái tên này hắn có chút ấn tượng. Đây không phải là lúc trước bọn hắn vừa tiến vào trò chơi không lâu, tao nộ cái kia 10 tên kim quân trinh sát lúc, đối phương không cẩn thận vòng vào đi cái thôn kia sao? Cái kia, bị kim nhân tàn sát qua thôn. Một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn cùng Phi Long Tại Thiên liếc nhau, Phi Long Tại Thiên còn là một mặt nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết cái thôn kia phát sinh qua cái gì. Hai người không có nhiều lời, hướng Lạc Trần cáo từ về sau. Triệu tập cái kia 10 cái cùng nhau kinh lịch dạ tập chiến đoàn thành viên, không nói một lời hướng thành Bắc đi đến. Đội ngũ của bọn hắn, trầm mặc mà kiềm chế, cùng trong thành chúc mừng bầu không khí hình thành chênh lệch rõ ràng. Giống một cỗ ngược dòng, xuyên qua náo nhiệt đường phố, đi hướng cái kia phiến bị lãng quên thương tâm địa. Chính ra thôn cách thành Dương Châu cũng không xa, đi bộ bất quá nửa canh giờ. Làm Thắng Choáng cùng Phi Long Tại Thiên mang mười mấy tên người chơi đến cửa thôn lúc, nên đón bọn hắn là hoàn toàn tĩnh mịch. Cửa thôn cái cổ siêu mẹo cây mẹ già vẫn còn, nhưng dưới cây đá mài đã vỡ vụn, phía trên nhiễm sớm đã khô cạn vết máu màu đỏ sậm. Toàn bộ thôn bao phủ tại một mảnh kiềm chế hôi bại bên trong, rất nhiều phòng ốc trên vách tường còn có lưu đao búa phòng thai đục dấu vết, bị thiêu hủy xà nhà than đen, lẻ loi trơ trọi chỉ hướng bầu trời. Nơi này cùng bọn hắn trong trí nhớ cái kia mặc dù nghèo khó nhưng coi như an bình thôn xóm, đã là cách biệt một trời. Hiển nhiên tại kim nhân đến về sau, thôn xóm bọn hắn đại đa số người vì để tránh cho lặp lại lần trước tai nạn, đại bộ phận đều trước thời hạn đều chạy. Mấy cái lưu thủ thôn dân cũng đều là đi không được đường lao đầu, lao thái thái. Phi Long Tại Thiên hít sâu một hơi, đi lên trước, tận lực nhường ngự khí của mình lộ ra ôn hòa. Đông Hương, chúng ta là Lạc Gia Quân, muốn hướng ngài hỏi thăm người. Kia là cái tóc hoa dâm láo giả, hắn ngừng lại trong tay công việc, vẫn đục con mắt quan sát bọn hắn một phen, thanh âm khàn khàn hỏi, các ngươi tìm ai? Trịnh Thập Tam. Thắng Choáng ở một bên nói bổ sung, chúng ta là hắn. Ngạch. Chiến hữu, hắn. Trong chiến đấu đêm qua, hy sinh. Chúng ta nghĩ đến nhìn xem người nhà của hắn. Nghe tới Trịnh Thập Tam cái tên này, thân thể của lão giả rõ ràng cương một chút. Hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến các người chơi đều cho là hắn sẽ không lại mở miệng. Cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài, chỉ thôn bên trong cùng, một gian đồng dạng rách nát không chịu nổi sân nhỏ. Ấy, đó chính là hắn nhà. Nói xong, lão giả liền xoay người, tiếp tục tu bổ hắn tưởng, phản phất không nguyện ý nói thêm nữa một chữ. Trong lòng mọi người cái kia cố linh cảm không lành càng thêm nồng đậm. Bọn hắn nện bước chân nặng nề, xuyên qua yên tĩnh thôn nói, đi tới tòa tiểu viện kia trước. Cửa sân khép, nhẹ nhàng đẩy lên mở, phát ra một tiếng cọt kẹt chói tai rên rỉ. Trong sân nhỏ không có mưa hay, chỉ có mấy cái chuột bự tại phờ phạc mà đào thổ, nhìn thấy bọn hắn về sau liền như một làn khói chạy. Phòng chính trên cửa dán hai tấm đã phai màu giấy trắng, ở trong gió có chút phiêu động. Kia là xử lý tang sự người ta mới có đồ vật. Có người ở đây sao? Một cái người chơi tính thăm dò hô một tiếng, không người trả lời. Đúng lúc này, sát vách trong sân nhỏ đi tới một cái chống quải trượng lao phụ nhân, nàng cảnh giác nhìn xem bọn này khách không mời. Các ngươi tìm ai? Bà, chúng ta tìm Trịnh Thập Tam người nhà. Phi Long Tại Thiên mở miệng lần nữa. Lão phụ nhân vẫn đục nước mắt lập tức liền bừng lên, nàng dùng tay áo xoa xoa, thanh âm nghẹn ngào. 13 hắn cũng không có rồi. Thắng Choáng tâm đông nhiên trầm xuống, hắn khó khăn nhẹ gật đầu. Lão phụ nhân cũng nhịn không được nữa, dựa vào vách tường chậm rãi ngồi bệnh xuống trên mặt đất, phát ra kiềm chế tiếng khóc. Tạo nghiệp chứng a, thật sự là tạo nghiệp chứng a, cái này cả nhà cứ như vậy toàn không còn. Nàng một bên rơi lệ, một bên đứt quãng nói. Theo nàng khóc lóc kể lể bên trong, các người chơi rốt cục chắp vá ra một cái để bọn hắn khắp cả người phát lệnh chân tướng. Ngay tại trước đó vài ngày, Kim quân vây thành trước đó, một tiểu đội kim binh trinh sát xông vào thôn. Trình Thập Tam nhi tử cùng con dâu, ngay tại trận kia kiếp nạn bên trong, bị kim nhân tàn nhẫn sát hại. Con của hắn tức, lúc ấy trong bụng còn mang 7 tháng lớn hài tử, một cái sắp xuất thế tôn nhi. Trình Thập Tam ngày đó bởi vì ra ngoài mò cá, vừa lúc tránh thoát một kiếp. Chờ hắn nghe hỏi gấp trở về lúc, nhìn thấy chỉ có 2 cỗ thi thể lạnh băng, cùng đánh lui kim nhân Lạc Gia quân. Hắn trở về ngày ấy, một giọt nước mắt đều không có rơi, một câu cũng không nói. Lão phụ nhân nước nở, đem hắn nhi tử, con dâu, còn có cái kia chưa xuất thế tôn nhi, cùng một chỗ chôn tại phía sau núi. Sau đó ngày thứ 2, liền về trong thành đi tìm Lạc tướng quân. Chúng ta đều khuyên hắn, đừng đi, liền lưu trong thôn. Nhưng hắn nói với chúng ta, hắn muốn đi trong thành, kiếm đồng tiền lớn, tương lai tốt cho hắn cháu trai cưới vợ. Lời của lão phụ nhân, giống từng thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào ở đây mỗi một cái người trời trong lòng. Thằng choáng cùng Phi Long tại Thiên Như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Trong đầu của bọn họ nháy mắt tránh trở lại mấy ngày nay cùng Trịnh Thập Tam ở chung từng ly từng tí. Hắn khắc nghiệt huấn luyện, hắn lạnh lẽo cứng rắn gương mặt, hắn ngẫu nhiên toát ra ôn nhu. Còn có, hắn gia nhập đội cảm từ trước, câu kia mang một tia hướng tới cùng thoải mái. Lao tử đánh nửa đời người trận, cũng nên về nhà ôm cháu trai. Nguyên lai, là ý tứ này. Nguyên lai, hắn đã sớm muốn chết. Hắn cái gọi là về nhà ôm cháu trai, căn bản không phải đối với tương lai chờ đợi, mà là lao tới tử vong quyết tâm. Hắn muốn đi một cái thế giới khác, cùng người nhà của hắn đoàn tụ. Gia nhập đội cảm tử, đối với hắn mà nói, không phải hy sinh, mà là giải thoát. Chết không được đối phương trước khi chết, không có bất luận cái gì hối hận. Một cố khó nói lên lời buồn giận cùng bi thương, nháy mắt lấp đầy thẳng choáng lồng ngực. Chương 116, chịu không được trò chơi cường độ có thể rời đi chúng ta chiến đoàn. Chương 116, chịu không được trò chơi cường độ có thể rời đi chúng ta chiến đoàn. Thằng choáng nguyên lai tưởng rằng mình đã bắt đầu lý giải cái thế giới này tàn khốc, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Bọn hắn ở chung vài ngày, sớm chiều cùng, lại đối với cái nam nhân này quá khứ cùng ở sâu trong nội tâm thống khổ, hoàn toàn không biết gì. Bọn hắn thậm chí còn cờ dại coi là có thể dùng điểm cống hiến đến nghe ngóng một cái nở tờ cờ gia đình địa chỉ, đến bù một chút người nhà của hắn, để hoàn thành một cái bản thân thỏa mãn thức nhiệm vụ. Sao mà buồn cười, làm sao hắn đáng buồn? Phi Long Tại Thiên bỗng nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên tường đất, đốt ngón tay nháy mắt máu thịt bé bét, hắn lại không cảm giác được mảy may đau đớn. Con chó kim nhân. Hắn hai mắt đỏ thẫm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm khàn giọng đến như là dã thú gầm nhẹ. Người chơi khác cũng đều trầm mặc, có cúi đầu, có chăm chú nắm chặt nắm đấm, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Cái kia cố khó nói lên lời buồn giận cùng bi thương, tại Phi Long Tại Thiên cùng thắng choáng trong lồng ngực của quận, va chạm, cuối cùng hóa thành một cỗ lửa giận ngập trời. Trò chơi này, quá mẹ hắn thật. Một cái người chơi tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một trận đắm chìm cảm giác cực mạnh trò chơi, tử vong bất quá là hạ tuyến lại đến, mục đích chiến đấu là vì điểm cống hiến cùng trang bị. Nhưng Trịnh Thập Tam một nhà bi kịch, giống một thanh sắc bén nhất đao nhọn, tàn nhẫn xé ra chiến tranh dịu dàng thám thiết mạng che mặt, đem nhất đấm máu hiện thực vung tại trên mặt bọn họ. Đây không phải trò chơi, đây là quốc thủ nhà hận, là sinh ly tử biệt. Ta rõ ràng. Thắng choáng hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng cuộn cuộn, hắn thanh âm dị thường bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hắn chuyển hướng Phi Long Tại Thiên cùng cái khác chiến đoàn thành viên, đều đừng lo lắng, đem chúng ta đổi gạo và mì tạp hóa cho đồng hương lưu lại. Đám người yên lặng hành động, đem mang đến vật tư từng cái chuyển vào sắt vách lao phụ nhân sân nhỏ. Bà, những này ngài nhận lấy, phân cho người trong thôn đi. Thắng choáng đối với lao phụ nhân kia nói, chúng ta còn có quân vụ mang theo, đi trước. Lão phụ nhân bôi nước mắt, muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Đội ngũ quay người, rời đi Trịnh Gia thôn. Trên đường trở về, không có người nói chuyện, không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Khi bọn hắn lần nữa trở lại thành Dương Châu, xuyên qua những cái kia chúc mừng đám người lúc, mỗi người thần sắc đều cùng tòa thành thị này không khí không hợp nhau. Trung quanh ồn ào náo động cùng vui sướng, phản phất đều biến thành chói tai âm. Phi Long Tại Thiên đột nhiên dừng bước, hắn nhìn xem soái phủ cổng những cái kia còn đang vì đổi được một cái gà quay mà reo hò người chơi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Thang choáng. Long ca, truyền mệnh lệnh của ta, chiến đoàn tất cả thành viên, từ giờ trở đi, từ bỏ hết thể cá nhân hối đoái. Phi Long Tại Thiên thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, tất cả điểm công hiến, toàn bộ tập trung lại, đổi quân giới, đổi trang bị, đổi hết thể có thể giết người đổ vận. Vâng. Thang choáng không có chút gì do dự, lập tức tại chiến đoàn trong kênh ra lệnh. Còn có. Phi Long Tại Thiên dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói bổ sung, chúng ta về sau, chuyên giết kim cầu, không chết không thôi. Nếu là có chịu không được cường độ người chơi, có thể rời khỏi. Cái này không chỉ là một câu khẩu hiệu, càng là một cái đấm máu lời thề. Từ giờ khắc này, đối với bọn hắn đám người này đến nói, cái này không còn là một trò chơi, mà là chiến tranh. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Cùng lúc đó, Dương Châu đại thắng tin tức, chắp cánh, phi tốc chuyển khắp Giang Nam Giang Bắc. Trấn Giang, Lưu Quang đứng tại bờ sông, nhìn qua bờ bên kia Dương Châu phương hướng, sắc mặt xanh xám. Trinh sát đã tới về chạy 3 chuyến, mỗi một chuyến mang về tin tức, cũng giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Lạc Trần không chỉ có giữ vững Dương Châu, còn chủ động giả tập, lấy 3,000 binh mã đại phá kim quân mấy ngàn, thu hoạch vô số. Hoàn Nhan Tông vọng chật vật tây bọn. Từng đầu này chỉ báo, mỗi một chữ đều để lòng hắn như lao xoắn. Hắn phái đi tiếp ứng Lý Đức Dụ sứ giả, bị xem như thằng hề gạt sang một bên. Cuối cùng xám xịt chạy trở về, đem Lý Đức Dụ câu kia không làm phiền Lưu tướng quân nguyên thoại đưa đến. Nay chỗ nào là cự tuyệt, đây rõ ràng là nhục nhã. Phế vật, một đám phế vật. Các ngươi đêm qua làm sao không nhìn ra rõ ràng một điểm? Lưu Quang một cước đạp lăn bên người chậu than, đỏ bừng lửa than vãi đầy mặt đất, bỏng đến bên cạnh hắn thân binh liên tiếp lui về phía sau. Hắn hối hận đến đấm ngực dậm chân, liên tục mấy ngày đều ăn nuốt không trôi. Một trận thiên đại công lao, một trận đủ để cho hắn một bước lên mây, tên Lưu Sử Sách đầy trời phú quý, cứ như vậy theo hắn giữa ngón tay chạy đi. Hắn không chỉ có cái gì đều không có mò được, ngược lại bởi vì chính mình sợ hãi cùng tính toán, triệt để đắc tội trong thành Dương Châu vị kia tân quý. Có thể suy ra, làm Dương Châu đại thắng tấu đưa đến Lâm An. Hắn Lưu Quang danh tự, sẽ lấy một loại buồn cười biết bao phương thức, xuất hiện tại hoàng đế cùng cả triều văn võ trước mặt. Một cái cầm binh mấy bạn, lại ngồi nhìn quân bạn bị vây, không dám vượt sông một trận chiến rụt đầu ô cái danh hiệu này, hắn sợ là lương định. Mà cùng Trấn Giang Sầu Vân thảm vụ khác biệt. Giang Bắc cái khác chiến tuyến hạ quân các bộ, sau khi nhận được tin tức, đều quân tâm đại chấn. Nhao nhao phái người cho Dương Châu đưa tin ăn mừng. Từ Kim quân xuôi nam đến nay, hạ quân bị đánh cho liên tục bại lui, nghe ngóng rồi chuẩn, từ trên xuống dưới đều tràn ngập một cô vong quốc chi khí. Hoàng đế chạy, triều đình tán, Kim nhân tựa như không thể chiến thắng thần ma, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy. Chống cự, tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Nhưng Dương Châu một trận chiến này, tựa như một đạo bạch phá đêm tối thiểm điện, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Nguyên lai Kim nhân không phải vô địch. Nguyên lai chúng ta không phải chỉ có thể chạy trốn, cũng có thể đánh thắng. Trong lúc nhất thời, ba phủ trên bầu trời Giang Nam bi quan tuyệt vọng, bị bất thình lình thắng lợi hòa tan không ít. Vô số ánh mắt cũng bắt đầu nhìn về phía Dương Châu, nhìn về phía cái kia gọi Lạc Trần tuổi trẻ tướng lĩnh. Chương 117, Lạc Trần đi, ta cũng được. Chương 117, Lạc Trần đi, ta cũng được. Trân Châu, Kim quân đại doanh. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ nơi đóng quân, liền binh lính tuần tra đều cúi đầu, không dám lớn tiếng thở. Trung quân trong lều lớn, Hoàn Nhan Tông vọng mặt không thay đổi lau sạch lấy trong tay loan đao. Trên mặt đất, mấy cái tù binh quần áo trên người bị roi quất đến nát nhừ, máu thịt bé bét, ra khí nhiều, tiến vào khí thiếu. Mấy cái thân vệ đứng ở một bên, câm như hến. Dưới thành Dương Châu thảm bại, là vị này Kim quốc nhị hoàng tử mang binh đến nay chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Chính mình tại dưới thành Dương Châu tính gộp lại ném xuống hơn 1.300 kim quân dũng sĩ, 6.000 hàng quân bộ tốt. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, không phải tổn thất, mà là thất bại phương thức. Bị một đám trong mắt của hắn đám mỗ hợp, dùng dạ tập loại này không ra gì thủ đoạn, đánh cho toàn quân tan tác. Hắn thậm chí liền cái kia gọi Lạc Trần đối thủ dáng dấp ra sao đều không thấy rõ, liền bị ép thổi lên rút lui kẻ lệ. Phế vật. Hoàn Nhan Tông vọng đem lau sạch sẽ roi để qua một bên. Hắn nhìn đều chẳng muốn lại nhìn trên mặt đất mấy cái tù binh liếc mắt. Bọn gia hỏa này sẽ chỉ cầu xin tha thứ, cho dù toàn giết, đều không thể phát tiết bao nhiêu phiền muộn. Đến nôi cái kia gọi Vương Lỗi nữ tù bắt, Hoàn Nhan Tông vọng còn có cái khác cách chơi. Loại kia ý chí kiên định mà lại miệng thối nữ nhân, là mở rộng thắng lợi khoái cảm gia vị tể, mà không phải phát tiết thất bại tốt đối tượng. Kết thân vệ phân phó nói, mang xuống. Thân vệ tay chân lanh lẹ đem mấy cái tù binh tất cả đều kéo xuống. Trong trướng chỉ còn lại Hoàn Nhan Tông vọng cùng mấy cái tâm phúc tướng lĩnh. Đều nói một chút đi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hoàn Nhan Tông vọng ngồi trở lại chủ vị, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Một cái vạn phu trưởng tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, "Điện hạ, thành Dương Châu phòng kiên cố, cái kia Lạc Trần thủ hạ binh mã quỷ dị, hung hãn không sợ chết. Theo mặt tướng nhìn, cường công không phải thượng sách, không bằng tạm thời lui về Giang Bắc, tập hợp lại, đợi qua mùa đông tái chiến." "Lui?" Hoàn Nhan Tông vọng cười lạnh một tiếng, "Ta Hoàn Nhan Tông vọng trong từ điển, không có cái chữ này." Hắn đảo mắt đám người, trong trướng tướng lĩnh nhao nhao cúi đầu xuống. "Dương Châu bại trận, không phải tướng sĩ chi tội, là ta khinh địch." Hắn ngược lại là thản nhiên, "Ta không nghĩ tới, bọn hắn hoàng đế chạy, thế mà còn có người dám chủ động xuất kích." Càng không có nghĩ tới, một đám tên lính mới có thể có dũng khí như thế. Hắn đứng người lên, đi đến to lớn bản đồ quân sự trước. Trên bản đồ, Hoài Nam Hoài Bắc núi non sông ngòi, thành trì quân hải, đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Dương Châu đại thắng tin tức, hiện tại sợ là đã truyền khắp Giang Nam. Những cái kia rụt đầu rùa đen, hiện tại lá gan đều lớn. Đây đối với chúng ta đến nói, không phải chuyện xấu. Các tướng lính không hiểu ngẩng đầu. Hoàn Nhan Tông vọng ngón tay, ở trên địa đồ chậm rãi di động, cuối cùng nặng nề mà đặt tại một cái điểm lên. Lục hợp. Nơi đây là Giang Ninh phủ Bắc Đại môn, đông tiếp Trân Châu. Bắc Liên Thiên Trường, Nam Lâm Trừng Giang, chính đối kiến Khang Mã Gia Độ. Bây giờ đã là tháng 6, mùa mưa sắp tới, con đường vũng bùn, đại quân hành động bất tiện. Chúng ta nhất định phải tại mùa mưa triệt để đến trước đó, cầm xuống nơi này. Ngón tay của hắn ở trên địa đồ vạch ra một đường. Cầm xuống lục hợp, lại phối hợp Thiên Trường, liền có thể cùng mặt phía Bắc Tứ Châu nối thành một mảnh. Đến lúc đó, chúng ta lương thảo vật tư, liền có thể thông qua đường thủy liên tục không ngừng vận chống đỡ Trường Giang bờ Bắc. Dương Châu liền thành một tòa cô thành. Mà Kiến Khang đem triệt để bại lộ tại chúng ta quân tiên phong phía dưới. Đến mùa đông, thời tiết mát mẻ, ta Đông Lộ quân 10 vạn đại quân liền có thể theo Mã Gia Độ lao thẳng tới Kiến Khang, uống ngựa Trường Giang, Giang Nam dễ như trở bàn tay. Chờ diệt Hạ Quốc về sau, lại từ ba phương hướng giáp công Dương Châu cũng không muộn. Mấy câu nói đến trong trướng trung tướng nhiệt huyết sôi trào, quét qua trước đó sự khí. Đại soái anh minh, mặt tướng nguyện vì tiên phong, vì đại soái cầm xuống lục hợp. Hoàn Nhan Tông vọng thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt một lần nữa giấy lên sói hung quang. Dương Châu xỉ nhục, hắn sẽ đích thân rửa sạch, nhưng không phải hiện tại. Hắn muốn để cái kia gọi là Trần, trơ mắt nhìn xem chính mình gạt bỏ hắn cánh chim, đem hắn từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng ở trong tuyệt vọng chết đi. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn một ngày, sáng sớm ngày mai, nổ trại Tây tiến vào. Mục tiêu, lục hợp. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tiên lặng kim quân đại doanh lần nữa vận chuyển lại. tiếng mài đao, chỉnh bị quân giới âm thanh, chiến mã tiếng hí, rót thành một cỗ túc sắt dòng lũ. Một trận càng lớn phong bạo, ngay tại Trường Giang bờ Bắc Cấp Vũ Lục hợp thành. Thủ tướng Triệu Bình giờ phút này chính đại sắp xếp tiệc lễ yến, cùng trong thành một đám quan lại thân hảo nông thôn nâng ly cạn chén, bầu không khí nhiệt liệt. Triệu Bình vốn là Tây Bắc biên quân một cái đô đầu, dựa vào thượng cấp chết sạch mới hốn cho tới hôm nay vị trí này. Hắn không có bao lớn chiến công, cũng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, là cái tiêu chuẩn trong quân kẻ ra đời. Trân Châu đầu hàng lúc, hắn vốn đã thu thập xong vàng bạc tế nhuyễn, chuẩn bị tùy thời vượt sông trốn đi. Nhưng Dương Châu đại thắng tin tức truyền đến, lập tức nhường hắn tâm tư hoạt lạc. Chư vị, Triệu Bình uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giơ chén rượu, hăng hái đứng người lên. Dương Châu đại thắng, Lạc tướng quân thiên thần hạ phàm, trong vòng một đêm liền đem kim cầu giết đến kẻ ra quần. Điều này nói rõ cái gì? Hắn đảo mắt đám người, lớn tiếng nói, nói rõ kim cầu cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn hắn cũng là cha sinh mẹ dưỡng, chịu đau đồng dạng sẽ chết. Lạc tướng quân có thể làm đến, ta Triệu Bình chưa hẳn liền làm không được. Chỉ là Hoàn Nhan tông vọng, bất quá là Lạc gia quân thủ hạ bại tướng, chó nhà có tăng thôi. Hắn nếu dám tới ta Lục Hợp, ta sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Một phen lời nói hùng hồn, dẫn tới trong bữa tiệc đám người nhao nhao gọi tốt. Triệu tướng quân vi vũ. Lục Hợp có Triệu tướng quân tại, nhất định có thể vững như Thái Sơn. Tại cả sảnh đường lấy lòng trong âm thanh, Triệu Bình cơ hồ đã thấy chính mình đánh lui Kim quân, thăng quan tiến tước, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong mỹ hảo tương lai. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình khả năng chính là kế tiếp Lạc Trần. Người tới. Triệu Bình vung tay lên, truyền ta tướng lệnh, Mệnh Vương đô đầu xuất 500 người, tại thành Đông 20 dặm răng sói miệng bố trí mai phục. Mệnh Ly giao uy xuất 500 người, đóng giữ thành Tây Bạch Mã trại, cùng chủ thành góc cạnh tương hỗ. Kim cầu như đến, trước hết để cho bọn hắn nếm thử ta Lục Hợp quân lợi hại. Mệnh lệnh truyền xuống, trong bữa tiệc lại là một mảnh tán dương thanh âm. Triệu Bình đắc chí vừa lòng ngồi xuống, phản phất kim quân đã là hắn vật trong bàn tay. Hắn cái này 3,000 quân phòng thủ, cùng lúc trước Dương Châu quân phòng thủ, phần lớn là lâm thời chiêu mộ tráng đinh cùng xung quân tù phạm, trong ngày thường thao luyện cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Nhưng tại Triệu Bình xem ra, binh không tại tinh, cũng không tại nhiều, mấu chốt xem ai chỉ huy. Lạc Trần có thể đem một đám người ô hợp biến thành hổ lang chi sư, hắn Triệu Bình tự nhiên cũng có thể. Chương 118, một ngày liền thanh tỉnh. Chương 118, một ngày liền thanh tỉnh. 3 ngày sau, Kim quân thám mã xuất hiện tại Lục Hợp thành bên ngoài trên đồng bằng. Màu đen cờ xí, như là mây đen, theo phía đông trên đường chân trời chậm rãi ép đi qua. Cái kia cố băng lãnh mà nặng nề cảm giác áp bách, dù cho cách thật xa, cũng làm cho trên đầu thành quân phòng thủ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Triệu Bình đứng ở trên thành lầu, lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn như cũ cố gắng chấn định. Đội cái gì? Hắn đối với bên người sắc mặt trắng bệnh phó tướng quát lớn, bất quá là chút dò đường trinh sát. Chờ xem, chờ bọn hắn tiến vào răng sói miệng, Vương đô đầu phục binh liền có thể để bọn hắn uống một bình. Hắn vừa dứt lời, nơi xa trên đường chân trời, Kim quân đại đội nhân mã bắt đầu xuất hiện. Đây không phải là hắn trong tưởng tượng tàn binh bại tướng, mà là một chi quân dung nghiêm chỉnh, đằng đằng sát khí thiết quân. Mấy ngàn kỵ binh xếp thành dày đặc trận hình, chậm rãi tiến lên, cuốn lên bụi mù che khuất bầu trời. Cùng nhánh đại quân này so sánh, hắn phái đi ra điểm kia phục binh, quả thực tựa như là trầu trầu đa xe. Kim quân tiên phong cũng không có nóng lòng tiến lên, mà là tại khoảng cách răng sói miệng bên ngoài mấy dặm ngừng lại. Sau đó, mấy trăm tên kỵ binh thoát ly đại đội, hướng về hai bên núi rừng bọc đánh mà đi. Triệu Bình tâm bỗng nhiên trầm xuống. Không được, bọn hắn phát hiện phục binh, căn bản không cần phức tạp gì chiến thuật. Kim quân trực tiếp dùng nhất ngang ngược phương thức, theo hai bên núi rừng phát động công kích. Dày đặc mưa tên bao trùm Vương đô đầu bố trí mai phục sân cốc, sau đó, Kim quân bộ tốt như là mãnh hổ xuống núi, xông vào trong rừng. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, sắp chết tiếng kêu rên, theo cơn gió mơ hồ truyền đến. Triệu Bình không có thể chờ đợi đến hắn trong dự đoán tin chiến thắng. Không đến nửa canh giờ, răng sói miệng vương hướng tiếng chém giết liền triệt để lắng lại. Ngay sau đó, một cỗ khói đen phóng lên tận trời. Kia là Kim quân tại phóng hỏa đốt cháy thi thể. Trên cổng thành hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt mọi người đều tràn ngập hoảng sợ. Triệu Bình sắc mặt đã từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh. Hắn rốt cục ý thức được, đối mặt mình, căn bản không phải cái gì chó nhà có tang, mà là một đầu vừa mới bị chọc giận, đang muốn nhắm người mà vẻ mãnh hổ. Giang sói miệng chiến đấu kết thúc quá nhanh, nhanh đến nhường Lục Hợp thành trên đầu Triệu Bình cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn trơ mắt nhìn xem cái kia cố khói đen dâng lên, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng theo đó tan thành mây khói. Hoàn Nhan tông vọng căn bản không có tại giang sói miệng dừng lại, đại quân vòng qua cái kia phiến còn đang thiêu đốt núi rừng, tiếp tục hướng Lục Hợp thành tới gần. Rất nhanh, thành Tây Bạch Mã trại cũng tiến vào Kim quân phạm vi công kích. Đóng giữ Bạch Mã trại Lý Gia Úy, hiển nhiên đã được đến răng sói miệng thất thủ tin tức. Hắn không có lựa chọn tử thủ, mà là mang 500 người xông ra trại, ý đồ thừa dịp Kim quân đặt chân chưa ổn, một lần phát động phản công kích. Sau đó thừa dịp Kim quân hỗn loạn, rút lui về Lục Hợp. Đây là một cái dũng cảm nhưng quyết định ngu xuẩn. Hoàn Nhan tông vọng thậm chí không có sử dụng hắn chủ lực, chỉ là phái ra 2 chi ngàn người đội khinh kỵ binh, từ hai bên trái phải hai cánh tiến hành bao bọc. Trên bình nguyên, kỵ binh đối đầu bộ binh, vốn là một trận đổ sát. Cũng chỉ là Lý Giáo Úy thủ hạ đám kia liền trận hình đều đứng không vững tân binh. Không đợi kỵ binh công kích, chỉ là Kim quân mũi tên tại tiếp xúc bọn hắn mấy mắt, chi này lính mới liền tan tác. Sau đó chính là không có chút hồi hộp nào truy đuổi cùng chém giết. Lý Giáo Úy bản nhân ngược lại là dũng mãnh, liên chạm 3 tên kỵ binh, nhưng rất nhanh liền bị bao phủ tại thiết kỵ trong dòng lũ, liền một đóa bọt nước đều không thể lật lên. Theo Bạch Mã trại lao ra 500 người, tại không đến thời gian một nén hương bên trong, liền triệt để sụp đổ. Bọn hắn tại vùng hoang vu bên trên chạy tứ phía, mà Kim Quân kỵ binh thì giống người chăn nuôi xua đuổi bầy cừu, thoải mái mà đem bọn hắn từng cái bắn giết, chém ngã. Không có tù binh. Hoàn Nhan Tông vọng tại Dương Châu tức sôi ruột, hắn hiện tại cần không phải hàng binh, mà là dùng nam triều sĩ tốt máu tươi đến rửa sạch sỉ nhục, trọng trấn quân uy. Triệu binh ở trên thành lầu, dùng tay gắt gao móc thành gạch, móng tay đứt gãy, máu tươi chảy ra, hắn lại không phát giác gì. Đầu óc của hắn trống rỗng. Xong, toàn xong. Hắn phái đi ra 1.000 bộ đội, liền cho địch nhân tạo thành một điểm phiền phức đều làm không được, cứ như vậy trong vòng một ngày, bị tàn sát hầu như không còn. Hắn bố cục, tại Kim Quân trước mặt, lộ ra như thế buồn cười. Lúc chạm vào tối, tà dương như máu. Kim Quân hoàn thành đối với Lục Hợp thành vây kín. Đen nghịt lều trại liên miên mấy dặm, đem nho nhỏ Lục Hợp huyện thành vây chật như nêm cối. Ngoài thành trên đồng bằng, khắp nơi đều là hạ quân binh sĩ thi thể, quả đen tại tầng trời thấp xoay quanh, phát ra chói tai ồn ào âm thanh. Thành nội, bầu không khí đã kiểm chế tới cực điểm. Còn sót lại 2.000 quân phòng thủ chen ở trên tường thành, hoảng sợ nhìn qua ngoài thành Kim Quân đại doanh, rất nhiều người đã hai chân như nhũn ra, cầm không được binh khí trong tay. Ban ngày đổ sát, triệt để phá hủy bọn hắn đấu trí. Triệu binh thất hồn lạc phách đi xuống thành lâu, trở lại chính mình phủ nhà. Hắn đặt mông ngồi trên ghế, nửa ngày nói không nên lời một câu. Tướng quân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phó tướng đi theo vào, thanh âm đều đang phát run. Làm sao bây giờ? Triệu binh còn có thể làm sao? Đầu hàng. Kim nhân căn bản là không có tới quyên hàng, nói rõ kim nhân căn bản cũng không tiếp nhận kẻ yếu đầu hàng. Phá bây. Ngoài thành mấy ngàn thiết kỵ, bọn hắn cái này 2.000 bộ tốt lao ra chính là chịu chết. Từ thủ. Trong thành lương thảo không nhiều, lòng người đã tán, lại có thể thủ mấy ngày. Hắn hiện tại mới hiểu được, Lạc Trần tại Dương Châu thắng lợi, là bực nào kỳ tích khó mà tin nổi. Mà hắn, bất quá là một cái không biết lượng sức tôm tép ngại nhép. Tuyệt vọng như là thủy triều, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Người tới. Triệu Bình thanh âm khàn giọng khô khốc, giống như là mấy ngày không uống qua nước. Tướng quân có gì phân phó? Đi. Đi đem Ngụy Vũ tìm đến. Sau một lát, một cái vóc người chắc địch, khuôn mặt kiên nghị trung niên sĩ quan đi đến. Hắn gọi Ngụy Vũ, cũng là đã từng Tây Bắc quân sĩ quan, càng là hắn tín nhiệm nhất thân binh đội trưởng. Tướng quân. Ngụy Vũ quỳ một chân trên đất. Triệu Bình nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia áy náy cũng không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành quyết tuyệt. Ngụy Vũ, thành là thủ không được. Hiện tại, ta cần ngươi làm một chuyện. Mang lên ta quan ấn cùng thư cầu viện, đêm nay, theo cửa Bắc đường thủy đi, vô luận như thế nào, đều muốn lao ra. Đi Kiến Khang, đi Trấn Giang, đi Dương Châu, đi bất kỳ một cái có viện binh địa phương. Nói cho bọn hắn, Lục Hợp nguy cơ sớm tối, mời bọn họ mau tới cứu viện. Triệu Bình hốc mắt đỏ, hắn đứng người lên, nắm chắc Ngụy Vũ bả vai. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lục Hợp thành 2.000 huynh đệ, còn có toàn thành bách tính tính mệnh, liền nhờ cả ngươi. Ngụy Vũ nặng nề mà gật đầu, không có thêm lời thừa thãi, chỉ nói một chữ. Vâng. Bóng đêm thâm trầm, mưa phùn mịt mờ. Lục Hợp huyện thành cửa bắc, một đạo không đáng chú ý miệng cống bị lặng lẽ kéo ra. Một đầu tiểu ngư thuyền thuận sông hộ thành kinh ngầm, vô thanh vô tức trượt vào ngoài thành bụi cỏ lau. Trên thuyền, Ngụy Vũ cùng hai gã khác thân binh con do thân thể, thở mạnh cũng không dám. Băng lạnh nước mưa đánh vào trên người bọn hắn, nhưng bọn hắn lo lắng hơn là trên bờ Kim Quân đội tuần tra. May mắn, đêm mưa vì bọn họ cung cấp che chở tốt nhất. Thuyền nhỏ tại bụi cỏ lau bên trong ghé qua gần một canh giờ, rốt cục chuyển vào một đầu thông hướng Trường Giang nhánh sông. Thằng đến xác nhận triệt để thoát khỏi Kim Quân điều tra phạm vi, ba người mới thở dài một hơi. Ngụy đầu, chúng ta bây giờ đi đâu? Một cái Tây Bắc lão binh thấp giọng hỏi. Ngụy Vũ đi trong ngực lấy ra cái kia phong bị bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ thư cầu viện, trên tờ giấy còn mang Triệu Bình nhiệt độ cơ thể. Trước đi Kiến Khang, Hoài Tây binh mã đô giám Trương Trần đang ở nơi đó chiêu mộ lính mới, lẽ ra phải do hắn phái ra đại quân. Chương 119, Lưu Quang Họa Thủy Đông dẫn chương 119, Lưu Quang Họa Thủy Đông dẫn thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, lần hai ngày sáng sớm đến Kiến Khang thành bên ngoài bến tàu. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhường Ngụy Vũ tâm lạnh một nửa. Trên bến tàu chật ních theo giang bắt chạy nạn đến mất tính, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi không dứt bên hai. Cửa thành mặc dù có binh sĩ đang duy trì trật tự, nhưng toàn bộ thành thị đều tràn ngập một loại thất kinh bầu không khí. Nay chỗ nào giống một cái có thể phái ra viện binh quân sự trọng trấn. Ngụy Vũ lộ ra thân phận của mình, nhiều lần chắc trở, mới tại thành nam một chỗ lâm thời trương dụng nhà dân bên trong, nhìn thấy Hoài Tây binh mã đô giám. Trương Trần tuổi chừng 40, khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày mang một cỗ vung đi không được thần sắc lo lắng. Hắn lâm thời công phòng bên trong chất đầy văn thư, mấy cái thư lại ngay tại luống cuống tay chân sửa sang lấy. Bên ngoài tường, đứng thẳng một mặt chiêu binh đại kỳ, lá cờ xuống lại vắng ngắt, chỉ có một cái phụ trách đăng ký văn thư đang đánh áp. Hạ quan Lục Hợp thủ tướng dưới trướng Ngụy Vũ, bái kiến Trương đại nhân. Ngụy Vũ quỳ rạp xuống đất, giơ cao thư cầu viện. Lục Hợp bị bây, Kim quân thế lớn, Triệu tướng quân xuất 2.000 tàn binh khốn thủ cô thành, dân chúng trong thành nguy cơ sớm tối. Khẩn cầu Trương đại nhân nhanh phát viện binh. Trương Trần tiếp nhận tin, nhanh chóng nhìn một lần, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn đỡ dậy Ngụy Vũ, thở dài. Tráng sĩ xin đứng lên, Lục Hợp nguy hiểm, bản quan đã biết. Chỉ là, hắn chỉ ngoài cửa cái kia mặt lẻ loi trơ trọi chiêu binh cờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi thấy, triều đình mới bại, lòng người bàng hoàng. Bản quan phụ mệnh ở đây gây dựng lại đại quân, nhưng đến nay liền một cái doanh binh đều không thể quên đủ. Trong tay của ta không một binh một tốt, dù có lòng giết tặc, cũng là bất lực a. Ngụy Vũ tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Đại nhân, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Lục Hợp thành phá, bách tính bị lục sao? Hắn thanh âm mang lên giọng nghẹn nào. Trương Trần trầm mặc một lát, tựa hồ cũng có chút không đành lòng. "Như vậy đi." Hắn trầm ngâm nói, "Hoài Nam Tây Đường chủ lực bây giờ đều tại Hảo Châu một đường, phòng bị kim nhân theo tứ châu tây tiến vào, nước xa không cứu được lửa gần. Ngươi lập tức đi về hướng đông." Giang Nam chế chí sứ Lưu Quang tướng quân, tay cầm mấy vạn đại quân, binh cường mã tráng, còn giám thị thủy quân, trấn Giang cùng Lục Hợp cách sông nhìn nhau, từ hắn xuất binh, tiện nghi nhất. Trương Trần giọng thành khẩn, phản phất thật tại vì Ngụy Vũ chỉ một con đường sáng. Ngụy Vũ mặc dù thất vọng, nhưng cũng biết cưỡng cầu vô dụng. Hắn cấu tạo về sau, không dám có chút trì hoãn, lập tức mang người lao tới bến tàu, tìm thuyền bờ sông. Nhìn qua Ngụy Vũ đi xa bóng lưng, Trương Trần bên người phụ tá thấp giọng nói, "Đại nhân, Lưu Quang người này người cũng biết, chưa hẳn chịu xuất binh a." Trương Trần ánh mắt tính mịch, hắn có chịu hay không là chuyện của hắn, ta chỗ này đích thật là không ai, cũng không thể nhường cái này cầu viện tin sứ chết tại Kiến Khang thành bên trong a. Đem cái này củ khoai nóng bỏng tay ném ra bên ngoài, dù sao cũng tốt hơn nát tại trong tay chính mình. Phụ tá bừng tỉnh đại ngộ, không người nói, "Đại nhân cao minh." Mà đã lên thuyền Ngụy Vũ, đối với này hoàn toàn không biết gì. Hắn nhìn qua bờ sông bên kia trấn Giang, trong lòng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Mấy bạn đại quân, Lưu Quang tướng quân tay cầm mấy bạn đại quân, Lục Hợp có thể cứu. Trấn Giang, chế chí sứ phủ, cùng Kiến Khang hỗn loạn cùng hồi hộp hoàn toàn khác biệt, nơi này để phòng sông nghiêm, trật tự rành mạch. Trong phủ, tướng tinh tụ tập, giáp trụ tươi sáng, một phái đại quân năm chắc uy nghiêm khí tượng. Nhưng loại này uy nghiêm phía dưới, lại phun trào một cỗ nói không nên lời bị đè nén cùng bực bội. Dương Châu đại thắng bóng tối, vẫn như cũ bao phủ tại trái tim của mỗi người. Lưu Quang ngồi ở trên chủ vị, sắc mặt âm trầm nghe thủ hạ các tướng lĩnh tranh luận đê sông bố trí. Từ khi bỏ lỡ Dương Châu đại công, hắn liền trở nên phá lệ mẫn cảm và dễ tức giận. Bất luận cái gì liên quan tới chủ động xuất kích đề nghị, đều sẽ bị hắn không chút lưu tình bắt bỏ. Theo hắn, hiện tại tốt nhất sách lược chính là làm tốt rùa đen rút đầu, từ thủ trường Giang Nam ngạn, tuyệt không ra cái gì sai lầm. Chỉ cần giữ vững phòng tuyến, không nhường kim quân vượt sông, chính là một cái công lớn. Đến nỗi Giang Bắc chết sống, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Đúng lúc này, thân binh tiến đến thông báo, nói có Lục Hợp thủ tướng tin sứ, cầm khẩn cấp quân lệnh cầu kiến. Lục Hợp, Lưu Quang sững sờ, lập tức nhướng mày. Hắn đã đoán được là chuyện gì. Nhường hắn tiến đến. Ngụy Vũ bị mang vào đại đường, nhìn thấy cái này cả phòng tướng quân cùng xâm nghiêm chiến trận, tinh thần hắn chấn động, lần nữa quỳ rạp xuống đất, đem Lục Hợp tình thế nguy hiểm cùng Trương Trần lý do thoái thác, than thở khóc lóc lặp lại một lần. "Lưu tướng quân, ngài tay cầm mấy vạn hùng binh, cùng Lục Hợp vẹn vẹn một sông chi cách. Cầu ngài phát phát từ bi, mau cứu ta Lục Hợp toàn thành quân dân đi." Ngụy Vũ nói xong, nặng nề mà đập đầu xuống đất, phanh phanh rung động. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, đều đưa ánh mắt nhìn về phía trên chủ tọa Lưu Quang. Lưu Quang bưng chén trà, chậm rãi uống một ngụm, phản phất không nghe thấy Ngụy Vũ khóc cầu. Hắn đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ, mới chậm rãi mở miệng. "Tráng sĩ Trung Dũng, bản tướng bội phục. Lục Hợp nguy hiểm, bản tướng cũng cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhưng là..." Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên băng lãnh mà cứng rắn. "Bản tướng chức trách là trấn thủ Trường Giang phòng tuyến, bảo vệ Lâm An căn bản. Mấy bạn đại quân rút dây động rừng, há có thể vì chỉ là một cái Lục Hợp huyện thành, khinh động đao binh, vượt sông cứu viện." Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hoàn Nhan Tông vọng chủ lực ngay tại Lục Hợp thành xuống, quân ta như vượt sông, chính là tử chiến đến cùng, một khi có sai lầm, kim quân thuận thế xuôi nam, ai đến gánh chịu trách nhiệm này? "Người sao?" Một câu cuối cùng, hắn nghiêm nghị quát hỏi, dọa đến Ngụy Vũ toàn thân run lên. Thế nhưng là Trương đại nhân nói. "Trương Trần." Lưu Quang cười lạnh một tiếng, hắn một cái sẽ chỉ lý luận xuống, tại Kiến Khang liền 100 cái binh đều chiêu không đến, Tráng Linh cũng sẽ không bắt, liền sẽ tại động động một mép, đem phiền phức giao cho người khác. "Hắn để ngươi đến, ngươi liền đến rồi. Hắn cho ngươi đi chết, ngươi cũng đi sao?" Ngụy Vũ bị nẹn phải nói không ra lời nói đến, sắc mặt trắng bệnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình bị làm bóng đá đá. Nhìn xem quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Ngụy Vũ, Lưu Quang bỗng nhiên trong lòng hơi động, một cái tuyệt diệu suy nghĩ xông lên đầu. Trên mặt hắn nộ khí dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là một vòng cao thâm khó dò đủ cười. "Tráng sĩ, ngươi cũng đừng quá nản chí, bản tướng mặc dù không thể xuất binh, nhưng có thể cho ngươi chỉ con đường sáng." Ngụy Vũ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. "Ngươi hướng đi về hướng đông." Lưu Quang ngón tay hướng trên bản đồ Dương Châu. "Hoài Đông chế chi sứ, Lạc Trần Lạc tướng quân, ngươi nhưng nghe qua?"
Nghe qua.
Lạc tướng quân trước đó không lâu mới tại dưới thành Dương Châu đại phá kim quân, uy trấn Giang Hoài, hắn thủ hạ binh mã chính là sĩ khí dâng cao thời điểm. Lưu Quang thanh âm tràn ngập mê hoặc. "Mà lại, dựa theo ta đại hạ quân chế, Lục Hợp chính thuộc về Hoài Đông đường còn hạn. Cứu viện Lục Hợp vốn là hắn Lạc tướng quân thuộc bổn phận sự tình, không thể đổ cho người khác. Ngươi cầm bản tướng tin, đi tìm Lạc tướng quân, nói cho hắn, bản tướng sẽ trần binh bờ sông, vì hắn phất cờ hò reo, kiềm chế kim quân tiến công Dương Châu khả năng, nhường hắn có thể không có chút nào nỗi lo về sau cứu viện." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tướng lĩnh đều là sững sờ, lập tức không ít trên mặt người lộ ra giật mình cùng khâm phục thân sắc. "Cao, thực tế là cao. Lưu tướng quân chiêu này, quả thực là thần lai chi bút. Đem củ khoai nóng bỏng tay cùng trách nhiệm, danh chính ngôn thuận bức cho Lạc Trần. Lạc Trần nếu là đi cứu, tháng, Lưu Quang có thể lên báo triều đình, nói là chính mình bày mưu nghĩ kế, chủ tính chung điều hành, mệnh Hoài Đông xuất binh công lao đạt được một nửa. Lạc Trần nếu là thua, đó chính là hắn chính mình vô năng, tổn binh hao tướng, tổn hại chính là hắn Hoài Đông thực lực, không có quan hệ gì với Trấn Giang. Lạc Trần nếu là không đi cứu, cái kia càng tốt hơn. Thấy chết không cứu, ngồi nhìn khu quản hạt thành trì luân hãm, cái tội danh này đủ để cho hắn trên triều đình thân bại danh liệt. Vô luận như thế nào chọn, Lưu Quang đều là kiếm bọn không lỗ. Người tới, bày sẵn bút mực. Lưu Quang hét lớn một tiếng, tự mình viết một phong ngôn từ khẩn thiết công hàm, đáp lên chính mình đại ấn, giao đến Ngụy Vũ trong tay. Đi thôi. Ra roi thúc ngựa, đi Dương Châu. Nói cho Lạc tướng quân, lục hợp quân dân, liền đều xem hắn. Ngụy Vũ bưng lấy lá thư này, như là bưng lấy cuối cùng một khối cọn cỏ cứu mạng. Hắn mặc dù cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng giờ phút này cũng muốn không được nhiều như vậy. Hắn lần nữa dập đầu tạ ơn, lảo đảo rời khỏi đại đường, chạy về phía cái kia hy vọng cuối cùng chi địa. Chương 120, điều tra binh đoàn chọc tổ ong bỏ vẽ. Chương 120, điều tra binh đoàn chọc tổ ong bỏ vẽ. Thành Dương Châu chiến hậu trùng kiến cùng kinh tế khôi phục vừa mới đi vào quỹ đạo. Lạc Trần cũng không có đắm chìm tại tạm thời an nhàn bên trong. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Dương Châu đại thắng chỉ là vừa mới bắt đầu, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Chút tổn thất này đối với Kim quân đến nói chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Trải qua mấy ngày nay tư tưởng, Lạc Trần lập tức bình tĩnh lại tâm thần. Bắt đầu tuyên bố Phong Hỏa Lang Yên 13 phiên bản đổi mới thông báo cùng hoạt động quy tắc chi tiết. Phong Hỏa Lang Yên trên trang web. Phong Hỏa Lang Yên 13 phiên bản đổi mới thông báo, mới một nhóm người chơi chiêu mộ hoạt động. Thân ái các vị nghĩa sĩ, Dương Châu đại thắng, chư quân không thể bỏ qua công lao. Vì khen ngợi anh dũng, phản hồi hậu ái, cũng nên đón càng nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn gia nhập chúng ta. Phong Hỏa Lang Yên hạng mục tổ quyết định sẽ ở sau 5 ngày chính thức mở ra mới một nhóm tư cách cấp cho, lần này tổng cộng mới tăng danh ngạch 2000 cái. Lần này danh ngạch cấp cho đem chia làm 3 cái con đường, 1, Phong Hỏa Liệu Nguyên lão binh vinh quang, chúng ta đem từ ngày hôm nay thống kê các video lớn, đồ văn xã khu bên trong, tất cả liên quan tới Phong Hỏa Lang Yên chính diện tuyên truyền nội dung. Hết hạn nửa tháng sau, tổng hợp nhiệt độ xếp hạng trước 100 vị kẻ sáng tác, đem trực tiếp thu hoạch được một cái có thể tự do chuyển tặng hoặc mua bán nội chắc tư cách. Chiến sĩ anh dũng, làm phối hợp vang dội nhất tán ca. 2, hô bằng gọi hữu trung phó quốc nạn, tất cả ngay tại tham dự nội chắc nghĩa sĩ, nhưng mời ngài chí lưu thân bằng tiến vào quan phương hẹn trước con đường. Chúng ta đem theo tất cả nội chắc người chơi mời hẹn trước người bên trong, ngẫu nhiên rút ra 900 tên may mắn, cấp cho trò chơi tư cách. Lao mang mới, không chỉ có thể giảm bớt Lạc Trần chính mình dẫn dắt người mới phiền phức, càng có thể thông qua người quen quan hệ, nhanh chóng hình thành vững chắc người chơi xã quần cùng tổ chức cơ cấu. Thử nghĩ một chút, một cái ký túc xá, một cái công ty đồng sự thành đoàn tiến đến, cái kia sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ, thiên nhiên liền so người chơi tự do cao hơn một đoạn. 3, ngẫu nhiên rút ra, còn lại 1000 cái danh ngạch, đem theo quan phương hẹn trước trong ao tất cả trong người chơi tiến hành ngẫu nhiên rút ra. Thông báo cuối cùng, Lạc Trần còn họa mấy cái bánh nướng. Khắc, Dương Châu chủ thành hệ thống sắp nên đón trọng đại đổi mới. Điểm cống hiến hối đoái hệ thống toàn diện thăng cấp, càng nhiều kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí, thậm chí là tư nhân dinh thự sắp lên nữa. Chiến công hiển hách ngươi, đáng giá có được tốt nhất hết thảy. Tuyên khắc tất cả anh hùng tính danh trung dũng liệt sĩ bia kỷ niệm ngay tại gấp rút chế tạo gấp gáp bên trong, nó sẽ vĩnh viễn đứng xứng tại thành Dương Châu bắt mắt nhất vị trí, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Cơ hội là tại thông báo xuất hiện trong nháy mắt, quan phương diễn đàn sẽ vỡ suýt nữa tại chỗ đứng máy. Con mẹ nó, mới 2000 cái danh lệch. Chủ tính ngươi tại cái này nói lấp lửng đâu? Chúng ta lâu như vậy, có thể hay không rút một chút ta? Phong Hỏa Liệu Nguyên hoạt động. Các huynh đệ, cuốn lại. Ta hôm qua vừa cắt Dương Châu công phòng chiến siêu đốt hôn cắt có phải là có cơ hội rồi. Trên lầu đừng nằm mơ, bánh mô chi đại lao cái kia ngôi thứ nhất thị giác bắn pháo video đều mấy triệu phát ra, ngươi lấy cái gì cùng hắn tranh? Hô bằng gọi hữu cái này châu bò. Toàn thể thành viên, tất cả muốn chơi hảo huynh đệ, đội vàng đem các ngươi ID phát cho ta, ta tới mời. Tiến vào trò chơi nhất định phải đến ta bánh mô chi chiến đoàn. Quy câu một cái mời danh lệch. Đại ca nhìn ta, 10 năm người chơi cũ, tinh thông các loại hạt cỏ trò chơi, gan đế bên trong máy bay chiến đấu. Trên lầu Lan Thô, muốn vào trò chơi, trước đi video trang web cho ta công lược điểm like bỏ tiền soát mưa đạn. Bằng nhiệt độ trước 100, người người đều có trách nhiệm. Toàn bộ diễn đàn triệt để biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Các lão ngoạn gia nháy mắt thành chúng tinh phùng nguyệt đối tượng, vô số hẹn trước người chơi tràn vào bọn hắn tin riêng, hoa văn trồng chất thỉnh cầu một cái mời danh lệch. Mà những cái kia có chút video biên tập, văn án sáng tác năng lực người chơi cũ, càng là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại bảng nhiệt độ bên trên làm một bộ lớn. Nhưng mà, ngay tại mảnh này ồn ào náo động bên trong, một chút tâm tư cẩn thận lão du khách lại phát hiện có cái gì không đúng. Các minh đệ, các ngươi có phát hiện hay không, điều tra binh đoàn mấy vị kia đại lão, giống như mấy ngày đều không có tại diễn đàn nổi lên rồi. Một cái thiệp bên trong, có người nghi hoặc hỏi. Điều tra binh đoàn, chính là cái kia chuyên môn chém đầu thổ phỉ đầu linh thích khách tiểu đội. Đúng a? Dẫn đầu là cái kia gọi lão khối đại lão, còn có cái gọi Thu Vũ, nghe nói là cái siêu trí năng nở tờ cờ. Bọn hắn trước đó phát những cái kia một mình chui vào, vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp video. Quả thực xoáy bạo. Tuy nói là thật, hai ngày trước bọn hắn còn phát bài viết nói hợp nhất bao nhiêu người, tiến độ nhanh chóng. Làm sao hôm nay một điểm động tĩnh đều không có rồi? Theo tính tình của bọn hắn, không nên a. Có thể là tại nẹn cái lớn a. Hoặc là gặp được phiền toái gì rồi? Cái suy đoán này, nhường trong diễn đàn cùng nhiệt bầu không khí, lặng lẽ bị kín một tầng bóng tối. Mà sự thực là, bọn họ đích xác gặp được phiền toái lớn. Thiệu Ba Trấn, tên nào bên cạnh một cái trấn nhỏ. Thị trấn bốn phía dùng đơn sơ đầu gỗ cùng cắt đất chất lên cao cỡ nửa người tường đây, trên đầu tường mấy cái quần áo tả tơi dân binh chính khẩn trương nhìn chăm chú phương xa. Trong trấn, lâm thời trưng dụng trong từ đường, bầu không khí ngưng trọng. Lão khối một mặt mệt mỏi ngồi ở trên chủ vị, trên thân áo vải dính đầy bùn nhão cùng vết máu. Hắn vừa mới hạ tuyến lay mấy ngụm mì tôm, lại vội vàng thượng tuyến, trong mắt tơ máu đỏ mật đến dọa người. Ở bên người hắn là điều tra binh đoàn hạch tâm thành viên, từng cái cũng đều là đầy bụi đất, thần sát trang nghiêm. Mà xem như nở tờ cờ Thu Vũ giờ phút này đứng ở một bên, hoàn toàn dung nhập vào điều tra binh đoàn nội bộ trong hội nghị. Nguyên bản thanh lệ trên mặt cũng mang theo vài phần gian nan vất vả chi sắc, nàng ngay tại hướng lao khối báo cáo mới nhất tình huống. Chúng ta chém đầu hợp nhất sách lược, tại sơ kỳ lấy được kỳ hiệu. Trước mắt, chúng ta đã tụ tập vượt qua 2,600 người vũ trang dân đoàn, che chở bách tính cũng vượt qua 5,000 người. Nhưng là, thanh âm của nàng trầm xuống, cái này cũng triệt để chọc giận Cao Bưu xung quanh tất cả trộm cấp thế lực. Bọn hắn nguyên bản từ người tự chiến, bây giờ lại bị chúng ta làm cho liên hợp. Căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, lấy Hắc Phong trại tọa sơn điều thanh thủy bạc phiên giang long cùng một cái gọi Lý Quỷ hội binh đầu mục cầm đầu, tụ tập lớn nhỏ mười mấy cỗ thổ phỉ giặc cỏ, tổng số người đã vượt qua 6,000. Trong đó, còn bao gồm đại lượng theo dưới thành Dương Châu chạy tán loạn hàng binh hàng tướng, bọn hắn đối với lạc tướng quân cùng chúng ta. Hận thấu xương. Lão Khối bước bước nở huyệt thái dương, cười khổ nói, khá lắm, chọc tổ ong bỏ bẽ. Dựa vào chiến đoàn phục sinh cơ chế cùng xuất kỳ bất ý trạng thủ hành động, bọn hắn xác thực trong khoảng thời gian ngắn lăn lên tuyết cầu. Nhưng loại hành vi này, không khác tại tất cả thổ phỉ bắt cơm lì dạ phân. Người ta có thể không cùng ngươi liều mạng sao? Các đại lao điểm điểm miễn phí vì yêu phát điện, vượt qua 500 lập tức tăng thêm. Chương 121, hắn đánh hắn, ta đánh ta, chương 121, hắn đánh hắn, ta đánh ta, tình huống hiện tại là chúng ta bị gắt gao áp chế tại kênh đảo dọc đến mấy cái này trong trấn. Thu Vũ chỉ vào trên bàn bản đồ đơn giản, địch nhân người đông thế mạnh, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đối với chúng ta cứ điểm khởi xướng tính thăm dò công kích cùng ban đêm phải rối. Chúng ta mặc dù có thể miễn cưỡng giữ vững, nhưng mọi người cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, trừ chiến đấu, chính là ăn cơm đi ngủ, liền thật tốt buông lỏng một chút thời gian đều không có. Báo biển vẻ mặt đau khổ nói bổ sung, lại tiếp tục như thế, các minh đệ đều muốn bị kéo đổ. Loại này không ngừng nghỉ thêm dầu chiến thuật, căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi a. Lao Khối trầm mặc. Hắn biết, chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Chém đầu chiến thuật mặc dù nhanh, nhưng thuộc về là từ bỏ phụ mẫu tổn hại chiêu, nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần. Khi địch nhân nhận thức đến sắc mặt của bọn họ, đồng thời cầu sinh báo đoàn, hình thành thống nhất chỉ huy về sau, bọn hắn chút người này, dựa vào đơn đả độc đấu dũng mãnh, đã không cách nào xoay chuyển thế cục. Huống chi, địch nhân còn đang không ngừng mà lớn mạnh. Lạc tướng quân nhiệm vụ còn kém bao nhiêu? Lao Khối hỏi. Diệt địch, hợp nhất 3,000 giặc cỏ, chúng ta bây giờ đại khái hoàn thành một nửa không đến. Cá mặn gai nhọn thanh âm có chút trầm thấp, tổ chức 3,000 dân binh nghĩa quân cũng còn kém 400 người. Đám người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhiệm vụ mục tiêu xa xa khó vời, mà bọn hắn cũng đã lâm vào vũng bùn. Đúng lúc này, từ đường bên ngoài đột nhiên vang lên dồn dập tiếng chiêng cùng tiếng hò hét. Địch tập, địch tập. Thổ phỉ lại sờ lên đến rồi. Lao Khối bỗng nhiên đứng người lên, nắm lên bên người đại đao. Và nó lại tới. Hắn bước nhanh ra ngoài đi đến, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Các minh đệ, chuẩn bị làm việc. Lao Khối gầm lên giận dữ, nắm lên bên người đại đao, bước nhanh ra ngoài đi đến. Trong từ đường đám người lập tức hành động, cơ lấy ra hỏa, đi theo hắn phóng tới thị trấn cái kia đạo đơn sơ tường vây. Liền ngay cả làm nở tờ cờ Thu Vũ cũng không chút do dự xách đao đuổi theo, bước chân thậm chí so một chút người chơi còn nhanh hơn. Vô tận chiến đấu, tựa hồ lại muốn bắt đầu. Lao Khối một bên chạy nhanh, một bên liếc mắt Thu Vũ bên người những nở tờ cờ kia đồng bạn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mới từ Dương Châu đi ra lúc, Thu Vũ bên người có hơn 40 trung thành tuyệt đối hán tử, nhưng mấy ngày nay luân phiên huyết chiến xuống tới, đã chết rồi một nửa. Nếu là thổ phỉ thật công phá đạo này yếu ớt phòng tuyến, xông vào thị trấn, Lao Khối tâm đông nhiên trầm xuống, những người này có phải là đều sẽ chết sạch? Thu Vũ tựa hồ phát giác được hắn chú ý, bước chân dừng lại, vô ý thức nghiêng đi đầu, có chút co quắp sửa sang lại chính mình cái kia tràn đầy bụi đất cùng vết máu và áo. Ngươi, ngươi đừng tổng nhìn ta. Thanh âm của nàng yếu ớt rồi môi, mang một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Mấy ngày nay không phải đang chiến tranh, chính là tại đi đánh trận trên đường, nàng liền rửa cái mặt đều là hy vọng xa vời, nơi nào còn có thời gian quản lý dung nhan, cái này khiến nàng cảm giác rất mất mặt. Nhưng mà, Lao Khối giờ phút này căn bản không tâm tư để ý tới nữ nhi ra điểm tiểu tâm tư kia. Hắn cau mày, trầm giọng mở miệng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thu Vũ sững sờ, là thời điểm nên thả tuyệt chiêu. Lao Khối thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ được ăn cả ngã về không chơi liều. Tuyệt chiêu. Thu Vũ tò mò nhìn về phía hắn. Lao Khối lại bán được cái nút, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nết miệng lên một vòng cực kỳ muốn ăn đòn nụ cười, nhường nàng rửa mắt mà đợi. Một bên khác, Lao Khối đã lặng lẽ mở ra trò chơi bảng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là điểm xuống cái kia hắn một mực không nghĩ điểm nút bấm, đem chính mình chiến đoàn nhiệm vụ chia sẻ đến diễn đàn. Các huynh đệ, giúp đỡ chút. Chiến đoàn nhiệm vụ dẹp điên giặc cỏ thỉnh cầu chi viện. Tọa độ Thiệu Ba trấn, 6,000 thổ phỉ vây thành, mau tới. Có thịt ăn. Hắn biết, đầu này tin tức phát ra ngoài, chính mình nhọc nhằn khổ sở lăn lên tuyết cầu, chỉ sợ cũng bị người phân đi một khối lớn bánh gà tổ. Nhưng bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác. Cái này bánh gà tổ quá lớn, miệng của bọn hắn ăn không vô a. Cùng lúc đó, Lục Hợp Thư cầu viện kiện cũng đưa đến Lạc Trần trong phủ. Ngụy Vũ giấu trong lòng cái kia phong bị Lưu Quang đắp lên đại ấn công hàm, trong lòng giống như là cất một khối nung đỏ bàn ủi. Theo Kiến Khang tuyệt vọng, đến Trấn Giang hy vọng, lại đến bị xem như bóng ra đá tới đá vào khuất đục, tâm cảnh của hắn tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong nhiều lần lên xuống, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng hắn không dám dừng lại. Mỗi trì hoãn một khắc, Lục Hợp Thành liền nhiều một phần nguy hiểm. Triệu tướng quân cùng trong thành 2,000 huynh đệ mặt, còn có những bách tính kia hoảng sợ ánh mắt, ở trong đầu hắn vung đi không được. Dương Châu. Khi hắn đạp lên mảnh này vừa mới trải qua đại chiến thổ địa lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho có chút hoảng hốt. Không như trong tưởng tượng tàn tạ cùng tiêu điều, trên đường phố người đến người đi, mặc dù khu Tây Thành rất nhiều cửa hàng cánh cửa còn mang tu bổ dấu vết, nhưng đã một lần nữa khai trương. Tiếng giao hàng, gào to âm thanh, hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, xen lẫn thành một bức tràn ngập sinh cơ hình ảnh. Ven đường trong quán trà, thậm chí còn có kể chuyện tiên sinh nước miếng văng tung tóe kể lạc tướng quân thần bình trên trời rơi xuống, một đêm rách hết 60,000 kim binh tiết mục ngắn, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Cố này tươi sống náo nhiệt sức mạnh, cùng kiến khang thành tinh hoàng, trấn giang phủ kiềm chế, hình thành so sánh rõ ràng. Ngụy Vũ trong lòng điểm kia hy vọng cuối cùng, không tự chủ được lại lớn mạnh mấy phần. Có lẽ, vị kia lạc tướng quân, thật cùng người khác không giống. Hắn không dám trì hoãn, một đường hỏi thăm tìm tới soái phủ. Cổng vệ binh xa so với trấn giang phủ một thiếu, nhưng từng cái tinh thần sung mãn, cái eo thẳng tắp, trên thân mang một cỗ trải qua huyết chiến mới có sát khí. Ngụy Vũ đưa lên lưu quang công hàm, thông báo thân phận. Rất nhanh, hắn bị mang vào trong phủ một chỗ tiên sảnh. Lạc Trần đang cùng mấy cái văn lại bộ dáng người trẻ tuổi thương nghị cái gì, trước người phủ lên một tấm to lớn thành Dương Châu bản đồ, phía trên dùng các loại màu sắc bút ghi chú lít nha lít nhít ký hiệu. Đại nhân, lục hợp thư cầu viện sứ đã đến. Thân binh ở một bên nhẹ giọng bẩm báo. Lạc Trần ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại Ngụy Vũ trên thân. Ánh mắt kia rất bình tĩnh, không có dò xét, cũng không có khinh thị, tựa như tại nhìn một cái bình thường đến đây làm việc người. Hạ quan lục hợp thủ tướng dưới trướng Ngụy Vũ, khấu kiến lạc tướng quân. Ngụy Vũ lần nữa quỳ xuống, lần này trong giọng nói của hắn mang một tia ngay cả mình cũng không phát giác run rẩy cùng chờ đợi. Hắn đem lưu quang phong thư cao cao nâng qua đỉnh đầu. Lục hợp thành bị Hoàn Nhan Tông vọng mấy ngàn thiết kỵ vây khốn, nguy cơ sớm tối. Triệu tướng quân tử thủ cô thành, khẩn cầu lạc tướng quân nghệ tỉnh cùng là đại hạ quân nhân phân thượng, phát binh cứu viện. Lạc Trần không có lập tức đi đón lá thư này, mà là nhường thân binh đỡ hắn dậy, đứng lên mà nói. Lạc Trần thanh âm đồng dạng bình tĩnh, một đường vất vả, chưa uống ngụm nước. Một chén trà nóng đưa tới Ngụy Vũ trong tay, ấm áp xúc cảm nhường hắn cơ hồ rơi lệ. Theo Kiến Khang đến Trấn Giang, hắn là mọi người tránh chi không kịp ôn thần, chỉ có ở trong này, hắn mới bị xem như một người mà đối đãi. Lạc Trần lúc này mới tiếp nhận lá thư này, triển khai nhìn lướt qua. Nhìn xem trên thư lưu quang cái kia đường hoàng, ngôn từ khẩn thiết đề nghị cùng hứa hẹn, nhíu mày. Tốt một cái lưu quang, tốt một chiêu họa thủy đông dẫn, một cục đá hạ bà con chim. Đem bóng ra đã đến, còn muốn đứng tại đạo đức trên cao điểm hái quả đảo, thuận tiện cho chính mình chôn cái hố. Lưu tướng quân thật sự là hiểu rõ đại nghĩa a. Lạc Trần đem giấy viết thư tiện tay đặt lên bàn, trong giọng nói nghe không ra là khen hay chê, hắn để ngươi tới tìm ta, ngươi liền đến rồi. Vấn đề giống như trước, theo Lạc Trần trong miệng nói ra, lại làm cho Ngụy Vũ không cảm giác được mảy may nhục nhã. Hắn cúi đầu, thanh âm khàn giọng, "Trương Trần đại nhân không binh có thể phái, Lưu Quang đại nhân." Hắn nói lục hợp về Hoài Đông đường bằng hạt, cứu viện vốn là ngài thuộc bốn phận sự tình. Hắn nói không sai. Lạc Trần nhẹ gật đầu, thừa nhận đến gọn gàng mà linh hoạt. Ngụy Vũ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin tia sáng. Hắn thừa nhận rồi. Hắn vậy mà thừa nhận. Lạc Trần nhìn xem hắn, tiếp tục nói, "Lục hợp là ta Hoài Đông đường thành, trong thành bách tính cũng là ta đại hạ con dân. Bọn hắn có thể gặp chết không cứu, nhưng ta như thấy chết không cứu, cùng cầm thú có gì khác?" Tướng quân. Ngụy Vũ bờ môi run rẩy, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở hết hầu, lại chỉ hô lên hai chữ này. Nhưng mà, Lạc Trần lời nói xoay chuyển, cứu, cũng phải nhìn làm sao cứu. Hoàn Nhan Tông vọng mới vừa ở Dương Châu ăn phải cái lô bốn, hiện tại chính là hỏa khí thịnh nhất thời điểm. Mấy ngàn kim quân vây thành, nghĩ từ trong miệng hắn đem lục hợp cướp về, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn đi đến chủ sảnh biên độ lớn bản đồ quân sự trước, Ngụy Vũ cũng liền bận bịu đi theo. Ngươi nhìn. Lạc Trần ngón tay chỉ ở trên địa đồ, lục hợp ở trong này, Dương Châu ở trong này. Giữa chúng ta, còn cách một cái chân châu. Kim quân đại đội nhân mã ngay tại lục hợp thành xuống, ta như phái đại quân tây tiến vào, tất nhiên phải đi qua chân châu địa giới. Hoàn Nhan Tông vọng có thể dễ dàng dùng khỏe ứng mệnh, ở nửa đường bố trí mai phục, đem quân ta đánh tan. Cho dù quân ta có thể may mắn đến lục hợp thành xuống, cũng là một chi mỏi mệnh chi sư, đến lúc đó liền muốn ở trên bình nguyên cùng kim quân kỵ binh quyết chiến, không có phần thắng chút nào. Lạc Trần phân tích tỉnh táo mà rõ ràng, một chút xíu đem Ngụy Vũ vừa mới giấy lên hy vọng tới đến băng lãnh. Ngụy Vũ lòng trầm xuống, chẳng lẽ vị này Lạc tướng quân cũng chỉ là nói một chút lời xa giao, cho nên không thể cứu. Hắn run giọng hỏi. Lạc Trần lại lắc đầu, phủ định hắn tuyệt vọng. Cứu, khẳng định phải cứu, nhưng không phải như thế cái cứu pháp. Lạc Trần thanh âm chém đinh chặt sắt, nhường Ngụy Vũ viên kia chìm đến đáy cốt tâm, lại đông nhiên bị tung tới. Lục hợp, ta cứu định. Lạc Trần ngữ khí không thể nghi ngờ, nhưng không phải hiện tại, càng không phải là ngươi nghĩ loại kia, phái đại quân đi cùng kim nhân thiết kỵ cứng đối cứng xuẩn biện pháp. Cái kia. Ngụy Vũ hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, thanh âm khô khốc. Hoàn Nhan Tông vọng không phải đem chủ lực đều đặt tại lục hợp thành xuống, chờ lấy ta chui vào trong sao? Lạc Trần nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đầu ngón tay ở trên địa đồ nhẹ nhàng xẹt qua, hắn muốn để ta cùng hắn quyết chiến, ta liền lệnh không bằng ý của hắn. Hắn đánh hắn, chúng ta đánh chúng ta. Cái này gọi nắm giữ chiến lược quyền chủ động. Lời con chưa dứt, Lạc Trần ngón tay đã trùng điệp điểm ở trên bản đồ, rời xa lục hợp cùng Dương Châu một vị trí khác. Ngụy Vũ ánh mắt vô ý thức đi theo. Hai chữ hung hăng nện vào trong đầu của hắn. Thiên trưởng. Chương 122, ta đến giải quyết Cao Bưu. Chương 122, ta đến giải quyết Cao Bưu. Thiên trưởng. Làm hai chữ này theo Lạc Trần trong miệng phun ra, Ngụy Vũ đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Thiên trường, đây chính là kim quân xuôi nam đường phải trải qua. Nếu là thiên trường nhận uy hiếp, kim nhân nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng là làm như vậy đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Nếu là không hạ được thiên trường, còn tại giã ngoại đụng vào kim nhân viện binh, đó không phải là toàn quân bị diệt sao? Lạc Trần nhưng không có cho hắn quá nhiều hoảng hốt thời gian, lập tức đối với bên cạnh người hạ lệnh, truyền ta tướng lệnh, Triệu Vương Cảnh Long, Trương Đạt hai vị tướng quân đến đây nghị sự. Rất nhanh, Vương Cảnh Long cùng Trương Đạt hai người liền bước chân vội vàng đổi tới. Tướng quân, thế nhưng là kim quân lại có gì động? Trương Đạt tính tình gấp nhất, người còn không có đứng vững liền mở miệng đặt câu hỏi. Lạc Trần ra hiệu bọn hắn nhìn địa đồ, ngón tay vẫn như cũ điểm tại cái kia nhường Ngụy Vũ hai hùng khiếp vía vị trí. Kim quân không có gì động. Lạc Trần ngữ khí rất bình tĩnh, lại nói ra một câu long trời lở đất. Chúng ta có gì động, ta chuẩn bị mang binh đi đánh thiên trường. Cái gì? Vương Cảnh Long cùng Trương Đạt đồng thời lên tiếng kinh hô, hai người trao đổi một cái khó có thể tin ánh mắt, đều tưởng rằng lỗ hai mình có vấn đề. Vương Cảnh Long càng là tiến lên một bước, thanh âm đều đổi giọng. Tướng quân, tuyệt đối không thể a. Hắn chỉ vào bản đồ, vội vàng phân tích nói, thiên trường khoảng cách Dương Châu chừng trăm dặm xa, quân ta đều là bộ tốt, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chờ chúng ta đuổi tới dưới thành, sớm đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cái kia Hoàn Nhan Tông vọng có kỵ binh mấy ngàn, một khi biết được quân ta động tĩnh, chỉ cần phân ra một chi kỵ binh, liền có thể tùy tiện đem quân ta đường lui cản đoạn, đến lúc đó chúng ta trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, thua không nghi ngờ. Đúng vậy a tướng quân. Trương Đạt cũng đi theo phụ họa, hắn mặc dù không hiểu quá nhiều con quân tuấn, nhưng cơ bản quân sự thưởng thức vẫn phải có, chúng ta thành Dương Châu tổng cộng mới bao nhiêu binh lực. Nếu là chủ lực đều kéo ra ngoài, kim cầu lại giết tới, Dương Châu làm sao bây giờ? Cái này chẳng phải là nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Một bên Ngụy Vũ vừa mới bị Lạc Trần nhóm lửa điểm kia ngọn lửa hy vọng, nháy mắt liền bị hai vị tướng quân chậu nước lạnh này tưới đến chỉ còn lại một sợi khói xanh. Lòng hắn loạn như tê dại. Đúng vậy a, những đạo lý này hắn một ngoại nhân đều hiểu, Lạc tướng quân làm sao lại không rõ? Chẳng lẽ hắn vừa rồi cái kia lời nói, thật chỉ là vì trấn an chính mình lời xa giao? Trong lúc nhất thời, trong sảnh không khí ngột ngạt tới cực điểm. Vương Cảnh Long cùng Trương Đạt trên mặt tràn ngập lo nghĩ cùng không hiểu, mà Ngụy Vũ tâm thì chìm vào băng lãnh đáy cốc. Đối mặt ba người phản ứng, Lạc Trần nhưng không thấy mảy may ngoài ý muốn hoặc tức giận. Hắn dù bận ung dung hai tay chắp sau lưng, phản phất đang nghe một kiện cùng chính mình không chút nào muốn làm sự tình. Thẳng đến hai người thanh âm dần dần lắng lại, hắn mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi nói đều rất có đạo lý. Hắn dương mắt nhìn về phía hai người. Cho nên ta cũng không chuẩn bị theo Dương Châu xuất động quá nhiều binh mã. Vương Cảnh Long sững sờ, ý của tướng quân là? Lạc Trần duỗi ra ba ngón tay. Ta chỉ mang 300 kỵ binh đi. 300 kỵ. Trương Đạt trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Vương Cảnh Long tức thì bị cái số này cho làm ngộng, hắn há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. 300 kỵ binh, đi đánh một tòa thành. Tướng quân, ngươi xác định không phải đang nói đùa với chúng ta? Ngụy Vũ cũng triệt để ngốc, hắn ngơ ngác nhìn Lạc Trần, cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn không đủ dùng. Vị này Lạc tướng quân mạch suy nghĩ, làm sao luôn luôn như vậy? Ngoài dự liệu, 300 người đi đánh thiên trường, đây cũng không phải là điên cuồng, đây là đi chịu chết ta. Tướng quân, 300 kỵ, như thế nào công thành? Vương Cảnh Long khó khăn tổ chức ngôn ngữ, hắn cảm giác chính mình chinh chiến kiếp sống tạo dựng lên thưởng thức, đang bị Lạc Trần một lần lại một lần đập nát. Ai nói ta muốn công thành rồi? Lạc Trần hỏi ngược một câu, lập tức đi đến bức kia to lớn bản đồ quân sự trước. Các ngươi nhìn, theo Dương Châu xuất phát, đi đường bộ đi thiên trường, đúng là một con đường chết. Hắn chỉ vào trên bản đồ lộ tuyến, khẳng định Vương Cảnh Long phán đoán. Hoàn Nhan Tông vọng kỵ binh tới lui như gió, hai chúng ta chân không chạy nổi bốn chân, một khi ở trên đường bị hắn cắn, thần tiên khó cứu. Vương Cảnh Long cùng Trương Đạt liên tục gật đầu, đây chính là bọn hắn lo lắng. Nhưng là Lạc Trần đầu ngón tay ở trên địa đồ vẽ ra một đầu đốn lượn đường cong, theo Dương Châu một đường hướng bắc, kết nối vào một mảnh rộng lớn thủy vực. Nếu như chúng ta không đi đường bộ đâu? Ngụy Vũ ánh mắt thuận ngón tay của hắn di động, cuối cùng rơi tại cái kia phiến thủy vực đánh dấu bên trên. Cao biểu hồ, đi đường thủy. Vương Cảnh Long như có điều suy nghĩ. Không sai. Lạc Trần khoẹt miệng rơi lên một vòng đường cong, Hoàn Nhan Tông vọng chủ lực tại lục hợp, hắn đem tất cả lực chú ý đều thả tại phòng bị ta theo đường bộ xuất kích bên trên. Nhưng hắn quên, ta hoài đông đường, thủy vong dày đặc. Hắn điểm mạnh một cái cao biểu hồ vị trí. Cao biểu thành bên trong, tất nhiên ngưng lại đại lượng thuyền dân, thuyền đánh cá, thậm chí khả năng có thủy quân chiến thuyền. Chúng ta chỉ cần nhường cao biểu quân phòng thủ bộ đội, theo cao biểu hồ xuất phát, dọc theo kênh đảo, tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại thiên trường, tứ châu một đường bất kỳ địa phương nào. Kim quân kỵ binh lại nhanh, có thể có chúng ta thuyền nhanh sao? Bọn hắn có thể tại trên nước chạy sao? Lạc Trần lời nói giống một đạo thiểm điện bạch phá trong sảnh ngột ngạt. Vương Cảnh Long con mắt nháy mắt sáng. Ý của tướng quân là tập kích quấy rối? Không chỉ là tập kích quấy rối. Lạc Trần nụ cười mang lên một tia giảo hoạt, cái này gọi chiến thuật du kích. Chúng ta chỉ cần phái dẫn đi 300 kỵ binh tại trên lục địa cảnh giới, một khi phát hiện kim quân chủ lực hồi biên, lập tức lên thuyền lui về trong hồ. Hoàn Nhan Tông vọng mấy ngàn thiết kỵ đối mặt một vùng biển mênh mông, trừ nhìn hồ than thở còn có thể làm cái gì? Hắn đến, chúng ta liền đi. Hắn đi, chúng ta liền lên bờ tiếp tục đánh. Vừa đi vừa về lôi kéo hắn mấy lần, đừng nói đánh, chỉ là vừa đi vừa về chạy lang thang là có thể đem ngựa của hắn làm việc mệt chết. Đến lúc đó, kim quân sĩ khí tất nhiên giảm lớn, không lùi cũng phải lui. Mấy câu nói xong, toàn bộ thiên sảnh lặng ngắt như tờ. Vương Cảnh Long cùng Trương Đạt ngơ ngác nhìn bản đồ, trong đầu nhiều lần thôi diễn cái này không thể tưởng tượng nhưng lại tựa hồ thiên y vô phùng kế hoạch. Đúng a, kim quân ưu thế ở chỗ kỵ binh, chỉ khi nào đến mép nước, ưu thế này liền không còn sót lại chút gì. Lợi dụng đường thủy cao tính cơ động, đi trêu đùa kim quân lục địa chủ lực, cái này, đây mới là binh gia quỷ đạo. Ngụy Vũ càng là nghe được trợn mắt hốt mồm, huyết dịch cả người đều bởi vì kích động mà sôi trào lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lạc Trần chỉ là cái hung hãn không sợ chết dũng tướng, giờ phút này mới hiểu được, đây rõ ràng là một vị binh tướng pháp đùa bỡn ở trên bàn tay xoay tải. Viên kia chìm đến đáy cốc tâm, lại một lần nữa bị bỗng nhiên tung tới, đồng thời trước kia chỗ không có cường độ nhảy lên kịch liệt. Có thể cứu. Lục Hợp có thể cứu. Chương 123, hướng Hàng Châu cắm cái mắt. Chương 123, hướng Hàng Châu cắm cái mắt. Thế nhưng là, tướng quân. Vương Cảnh Long kích động qua đi, lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, Cao Bưu thủ tướng chưa chắc sẽ nghe theo chúng ta điều khiển, chớ nói chi là mượn binh mượn thuyền. Lạc Trần nụ cười phai nhạt đi. Cho nên, chúng ta đến tự mình đi một chuyến. Hắn xoay người, nhìn về phía đám người. Với bạn, thuận tay đi giải quyết một chút Cao Bưu xung quanh nạn trộm cướp. Lạc Trần quyết định, không được xế vào. Hắn lập tức bắt đầu ra lệnh. Trương Đạt, ngươi lưu thủ Dương Châu. Thanh Phong sự tình, giao cho ngươi phụ trách, ghi nhớ, vô luận ngoài thành phát sinh cái gì, bảo vệ tốt Dương Châu là đệ nhất việc quan trọng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trương Đạt ô quyền, thanh âm to. Hắn biết cái này gánh phân lượng, nhưng Lạc Trần tín nhiệm nhường hắn nhiệt huyết dâng lên. Vương Cảnh Long, có mặt tướng. Ngươi điểm đủ trong thành tất cả kỵ binh, theo ta cùng nhau đi tới Cao Bưu. Vương Cảnh Long mừng rỡ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Lạc Trần cái kia thần hồ kỳ thần chiến thuật. Tuân mệnh. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Ngụy Vũ đột nhiên tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất. Lạc tướng quân, xin cho phép mặt tướng tùy hành. Hắn thanh âm khàn giọng, lại lộ ra một cố quyết tuyệt. Lạc Trần nhìn hắn một cái, ngươi một đường buôn ba, vốn nên nghỉ ngơi thêm. Không. Ngụy Vũ đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, lại thiêu đốt lên hỏa diễm. Lục Hợp nguy cơ sớm tối, mặt tướng ăn ngủ không yên. Tướng quân vì cứu Lục Hợp không tiếc tự mình mạo hiểm, mặt tướng há có thể an toàn hậu phương? Nguyện vì tướng quân dẫn ngựa chấp roi, dù chết không tiếc. Vừa rồi đơn giản một phen thảo luận, hắn đã rõ ràng Lạc Trần tình cảnh. Vị tướng quân trẻ tuổi này, trong tay có thể điều động binh lực ít đến thương cảm, thậm chí liền trên danh nghĩa thuộc hạ cũng dám bằng mặt không bằng lòng. Nhưng cho dù tại gian nan như vậy tình cảnh, hắn vẫn không có từ bỏ Lục Hợp, không hề từ bỏ những cái kia bị coi là vướng víu bách tính cùng sĩ tốt. Phần này đảm đương, phần tình nghĩa này, đủ để cho hắn Ngụy Vũ đánh bạc tính mệnh đuổi theo. Lạc Trần không tiếp tục cự tuyệt, chỉ là nhẹ gật đầu. Đứng lên đi. Lạc Trần lại gọi tới một tên văn thư, mô phỏng hai phần quân lệnh, bằng vào ta Hoài Đông chế trí sứ danh nghĩa, phân biệt mang đến Thái Châu cùng Thông Châu. Lạc Trần thanh âm trở nên lạnh lẽo. Trả lời Thái Châu, Thông Châu thủ tướng, hạng các ngươi tại trong vòng 10 ngày, thống soái bản bộ binh mã, đến đây Dương Châu tập kết, chờ đợi điều khiển. Đây là quân lệnh, không phải là trao đổi. Nếu có chần chờ, từ chối người, hoặc dám can đảm cự không phục mệnh người. Lạc Trần dừng một chút, nói từng chữ từng câu. Hết thể lấy thông đồng với địch luận sự, đợi đến bản soái ham thành, định trảm không dung tha. Quân pháp vô tình, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Viết quân lệnh văn thư tay run một cái, điểm đen đều nhỏ xuống tại trên giấy. Khá lắm. Cái này không phải tối hậu thư, đây quả thực là thư tuyên chiến a. Bá đạo. Quá bá đạo. Ngụy Vũ đứng ở một bên, nghe được trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn lúc này mới chân chính lãnh hội đến vị này trẻ tuổi chế trí sứ một mặt khác. Đối nội, hắn có thể ôn hòa như gió xuân, thương cảm thuộc hạ. Đối ngoại, hắn lại có thể cường ngạnh như lôi đình, uy áp tứ phương. Đây mới thực sự là có thể thống lĩnh một phương, ngăn cơn sóng dữ xoáy tải. Ngay tại Lạc Trần chuẩn bị lại bàn giao vài câu, nhường đám người xuống dưới chuẩn bị ngày mai rạng sáng xuất phát công việc lúc, một tên thân binh bước nhanh theo ngoài cửa đi vào, không người bẩm báo. Tướng quân, Su mật phó sứ Lý đại nhân bái phỏng. Lý Đức Dụ. Lạc Trần cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lúc này tới làm cái gì? Trong sảnh bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Vương Cảnh Long cùng Trương Đạt đều là biết Lạc Trần cùng Lý ra việc hôn nước, bọn hắn tiếp xuống sau đó phải nói xem như ra sự a. Tiếp tục lưu lại nơi này có phải là không tốt lắm? Mời hắn vào đi. Lạc Trần phất phất tay, thần sát như thường. Rất nhanh, mặc một thân y phục hàng ngày, Lý Đức Dụ ngay tại hạ nhân dưới sự dẫn dắt đi đến. Hắn vừa vào cửa, đầu tiên là liếc nhìn một vòng trong sảnh đám người, khi hắn nhìn thấy tấm kia to lớn bản đồ quân sự cùng Vương Cảnh Long, Trương Đạt những này người khoác giáp trụ tướng lĩnh lúc, trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ. Xem ra lão phu đến không phải lúc, quay giày hiền tế nghị sự. Lý Đức Dụ chắp tay, trên mặt mang nụ cười ấm áp, phản phất trước đó tại Lạc phủ trước cửa cái kia thần sắc nghiêm nghị, lấy từ hôn bức bách người căn bản không phải hắn. Nhạc phụ đại nhân nói quá lời, quân nghị vừa tất, đang muốn tán đi. Lạc Trần không mặn không nhạt trả lời một câu, đưa tay ra hiệu, nhạc phụ mời ngồi. Cái này âm thanh nhạc phụ đại nhân làm cho Lý Đức Dụ mặt mày hớn hở, hắn thuận thế tọa hạ, ánh mắt lại rơi tại Ngụy Vũ trên thân. Lạc Trần giới thiệu nói, vị này là Lục Hợp thủ tướng dưới trướng Ngụy Vũ huynh đệ, đến đây cầu viện. Lý Đức Dụ nhẹ gật đầu, đối với Ngụy Vũ hòa nhã nói, vất vả. Sau đó, hắn liền không tiếp tục để ý người bên ngoài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với Lạc Trần, hiện thế, lão phu lần này đến đây, là đặc biệt hướng ngươi chào từ biệt. Chào từ biệt. Lạc Trần lông mày nhướng lên. Không sai. Lý Đức Dụ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, mới vừa từ Lâm An chuyển đến tin tức, quan gia đã đến, chuẩn bị tại Lâm An thiết lập lại triều đình. Bởi vì Hoài Dương tan tác chi trách, Vương cùng Hoàng hai người đã bị thôi tướng, bài xích ra kinh. Quan gia truyền xuống ý chỉ, triệu tập cửu thần, gây dựng lại trung tâm. Lão phu thân là Su mật phó sứ, về tình về lý, đều phải lập tức đi Lâm An, làm quan nhà phân ưu. Lý Đức Dụ chậm rãi nói. Lạc Trần lập tức rõ ràng. Hoàng đế chạy đến Lâm An, cũ triều đình ban tử triệt để đổ, hiện tại muốn kéo một cái mới. Đây đúng là thiên đại hảo sự. Trong triều có người dễ làm việc, nhất là tại loại thiên hạ này dung chuyển thời điểm. Một cái mạnh hữu lực chính trị minh hữu, hắn giá trị không thể đo lường. Đây là đại sự quốc gia, nhạc phụ tự nhiên nên tiến về. Lạc Trần nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lý Đức Dụ nhìn xem Lạc Trần, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, hắn muốn chính là thái độ này. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm thả nhu hòa hơn chút, chỉ là, một đường này rối loạn, đường xá xa xôi, lão phu mang theo nhà mang miệng, có nhiều bất tiện. Thanh Lam nha đầu kia, ta là không chuẩn bị mang nàng đi Lâm An. Lý Đức Dụ hớp miếng trà, chậm rãi tiếp tục nói, Dương Châu bây giờ là Giang Nam an ổn nhất địa phương, có hiền tế ngươi tại, so bất kỳ địa phương nào đều để người yên tâm. Thanh Lam liền lưu tại nơi này, thứ nhất có thể giúp ngươi quản lý một chút Lý gia tại Dương Châu sản nghiệp, thứ hai, ngươi trẻ tuổi, cũng thật nhiều chút ở chung cơ hội nha. Đem nữ nhi đều lưu lại, này chỗ nào còn là hối hôn ý tứ. Đây rõ ràng là đem hôn sự cho đóng đinh, sợ Lạc Trần chạy. Trước đó còn ghét bỏ Lạc Trần là đi chịu chết, bây giờ thấy Lạc Trần đứng vững gót chân, cũng liền quên trước kia chuyện này. Không hổ là quan trưởng lão hồ ly. Lạc Trần trong lòng cũng là tựa như gương sáng, nhưng hắn cũng không điểm phá. Chính trị thông gia, vốn là trao đổi ích lợi, mà lại chính mình cùng Thanh Lam chơi đùa từ nhỏ đến lớn quan hệ, hiểu rõ. Lý Đức Dụ hiện tại xem trọng hắn, nguyện ý đem bảo đặt ở trên người hắn, đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Nhạc phụ yên tâm, Thanh Lam lưu tại Dương Châu, ta chắc chắn hộ nàng chu toàn. Lạc Trần bình tĩnh cho ra hứa hẹn. Ha ha ha, có hiền tế câu nói này, lão phu liền yên tâm. Lý Đức Dụ vỗ tay cười to, lộ ra cực kỳ thoải mái. Hai người lại chào hỏi vài câu, Lý Đức Dụ liền đứng dậy cáo tử, nói muốn trở về thu thập hành trang. Lạc Trần tự mình đem hắn đưa đến cổng, lập tức gọi thân vệ của mình đội trưởng. Lạc Thất, có thuộc hạ. Một tên dáng người điêu luyện, trên mặt mang một đạo nhàn nhạt mặt sẹo thanh niên lên tiếng mà ra. Ngươi điểm 200 huynh đệ, chuẩn bị đủ lương thảo cùng quái mã, sáng sớm ngày mai, hộ tống Lý đại nhân tiến về Lâm An. Ghi nhớ, nhất thiết phải bảo đảm Lý đại nhân một đoàn người bình yên vô sự đến. Tuân mệnh. Lạc Thất không chút do dự, ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem Lý Đức Dụ bóng lưng rời đi, Lạc Trần suy nghĩ cũng đã trôi hướng chỗ xa hơn. Lâm An, đại hạ tương lai trung tâm chính trị. Chính mình mặc dù tay cầm bộ phận binh quyền, nhưng trung quy là tại địa phương, tình báo không thông suốt đối với cả nước chiến cuộc cùng động thái thiếu khuyết hiểu rõ. Lý Đức Dụ là có thể giúp mình tranh thủ một bộ phận lợi ích, nhưng còn chưa đủ. Chính mình cần con mắt để tự mình quan sát Lâm An động tĩnh cùng tình báo. Thế là Lạc Trần lại phái người đi đưa tin Lạc gia quân thành viên, cũng chính là các người chơi. Đối với các người chơi tuyên bố một đầu nhiệm vụ, nói Lạc gia quân chuẩn bị phái 10 người cùng tiến về Lâm An điều tra. Có muốn đi, lập tức đến soái phủ báo trình diện. Chương 124, quân bạn gặp nạn, bất động như núi. Chương 124, quân bạn gặp nạn, bất động như núi. Cao Bưu thành. Cao Bưu đều thống chế, kiêm trì Cao Bưu quân Ngưu thành ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay không có thử một cái gõ mặt bàn, sắc mặt âm trầm đến có thể vận xuất thủy đến. Thám tử mới vừa tới báo, Lạc gia quân tổ chức dân đoàn ở ngoài thành bị mấy ngàn thổ phỉ vây quanh, mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. Một bên thuộc cấp, Cao Bưu thủy quân thống chế Trương Vinh đứng không vững, chắp tay nói, tướng quân, Lạc gia quân chi đội ngũ kia tuy là dân đoàn, nhưng dù sao cũng là ta đại hạ binh, môi hở răng lạnh, chúng ta không thể thấy chết không cứu a. Trương Vinh một mặt vội vàng, huống chi bọn hắn đã thông thế nhưng là đi Dương Châu đường, con đường này nếu là đoán mất, chúng ta Cao Bưu coi như thật thành một tòa cô thành. Cứu? Lấy cái gì cứu? Ngưu Thành đống nhiên vô bàn một cái, đống nhiên đứng dậy, Sở Châu đã hãm, Diêm Thành bị bây, mặc dù đã đến mùa mưa, kim quân gót sắt dù sẽ bị đầm lầy vây khốn, nhưng bọn hắn liền xem như dựa vào đi, không được bao lâu cũng sẽ đến trên mặt của chúng ta. Hiện tại ra khỏi thành, vạn nhất Cao Bưu mất đi, người gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Trương Vinh bị nẹn phải nói không ra lời nói, hắn biết tướng quân nói chính là sự thật, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bị khuất. Trương Vinh là thủy phỉ xuất thân, bởi vì từng tại Hoàng Hà nhiều lần tập kích kim quân về sau liền bị triều đình chiêu an. Nhưng mà ăn được công lương về sau, hắn lại phát hiện trước kia nhìn thấy liền có thể đánh kim nhân, hiện tại ngược lại còn không thể đánh. Ngay tại hai người rằng co không xong lúc, một tên thân binh thần sắc hốt hoảng chạy vào. Báo, tướng quân, ngoài thành có một chi binh mã, tự xưng là Ngự Doanh Bình Khấu Tả tướng quân Hàn Thế Trung dưới trướng, yêu cầu vào thành. Hàn Thế Trung, Ngưu Thành cau mày, trong đầu phi tốc tính toán. Ngự Doanh quân không phải đã sớm tán loạn sao? Cái này trong lúc mấu chốt, từ lâu xuất hiện Tả tướng quân, hẳn là kim quân gian tế, hoặc là đám kia thổ phỉ nghĩ lừa dối thành a. Nhưng đối phương chức quan quá lớn, còn cầm ra Ngự Doanh tín vật, không mở cửa còn nói không đi qua. Ngưu Thành trầm ngâm một lát, vung tay lên, nhường hắn cùng mấy cái thân binh tiến đến, những người còn lại ngựa ở ngoài thành. Không bao lâu, một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt dãi dầu xương gió hán tử xài bước đi đến. Trên người hắn giáp trụ có nhiều tổn hại, dính đầy vết máu khô khốc cùng bùn đất, ánh mắt lại sắc bén như ưng, đi theo phía sau mấy tên đồng dạng hung hãn thân binh. Mặt tướng Nưu Thành, gặp qua Hàn tướng quân. Nưu Thành thanh âm to, ôm quyền hành lễ. Nưu Thành mặc dù trên mặt cung kính, nhưng quan sát tỉ mỉ hắn, nói thầm trong lòng. Cái này nào giống cái tướng quân, rõ ràng chính là cái thổ phỉ đầu lĩnh. Nhưng mà lời xa giao vẫn phải nói, Hàn tướng quân một đường vất vả, mau mau mời ngồi. Tiệc rượu mang lên, nâng ly cạn chén ở giữa, bầu không khí dần dần thân thiện. Nưu Thành thử thăm dò hỏi Hàn Thế Trung lai lịch. Hàn Thế Trung cũng không che giấu, ba chén rượu vào bụng, liền đem kinh nghiệm của mình nói thẳng ra. Hắn 4 tháng trước phụng triều đình chi danh mệnh xuất 3000 nhân mã bắt thượng kinh Đông Lộ kháng kim, kết quả bị kim quân chủ lực phá tan. Một đường bại lui, một đường thu nạp tàn binh, lại thêm ven đường tụ tập kháng kim nghĩa sĩ, chắp vá lung tung, mới kéo cái này hơn 500 người đội ngũ. Nói ra thật xấu hổ. Hàn Thế Trung cười một cái tự giễu, bây giờ chi đội ngũ này, ngũ hồ tứ hải loại người gì cũng có, cũng khó trách Nưu tướng quân sẽ đem chúng ta xem như thổ phỉ. Nưu Thành gượng cười hai tiếng, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hàn Thế Trung mang đến tin tức, so hắn dự đoán còn bết bát hơn. Hàn tướng quân, ngươi nói, Diêm Thành đã bị kim nội thuật công phá rồi. Không sai. Hàn Thế Trung sắc mặt trầm trọng nhẹ gật đầu, ta chính là theo Diêm Thành phá vây đi ra. Lần này xuôi nam, chính là muốn đuổi đi Lâm An, đem Hoài Đông tình thế nguy hiểm bẩm báo triều đình, mời bệ hạ chuẩn bị sớm. Nghe tới Lâm An hai chữ, Nưu Thành con mắt nháy mắt sáng. Hắn hạ giọng, tiến đến Hàn Thế Trung trước mặt, thần thần bí bí nói, Hàn tướng quân, đã muốn đi Lâm An, đi đường bộ cũng không quá bình. Không bằng dạng này, ta nhường Trương thống chế cho ngươi chuẩn bị tốt thuyền lớn, theo đường thủy xuôi nam, đã an toàn lại cấp tốc. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra mấy phần định nọ, chỉ là đến lúc đó ngài ở trước mặt bệ hạ, còn mời. Vì huynh đệ ta nói tốt vài câu, liền nói cao bưu thực tế nguy hiểm, có thể hay không? Đem huynh đệ điều đến phương Nam đi. Cũng không phải nói chúng ta thủy quân trong hồ không cách nào phát huy, chỉ là đến Trường Giang phòng tuyến càng thêm rất có triển vọng. Hàn Thế Trung nhân vật bậc nào, nháy mắt liền rõ ràng Nưu Thành tâm tư. Nhưng cũng nghe ra đối phương nói bóng gió. Hắn nhướng mày, vì sao không thể đi đường bộ? Ai? Nưu Thành vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Hàn tướng quân ngươi có chỗ không biết ta. Hiện tại ngoài thành đầu kia trên đường, lạc gia quân đám kia trẻ con miệng còn hôi sữa chính cùng hơn 6000 cái thổ phỉ giặc cỏ cùng chết đâu. Dương Châu bên kia Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có khả năng phái binh chi viện. Ta dám nói, con đường kia lập tức liền muốn biến thành ổ thổ phỉ. Hắn vốn cho rằng lời nói này có thể để cho Hàn Thế Trung biết khó mà lui. Ai ngờ Hàn Thế Trung nghe xong, vụt một chút đứng lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Quân bạn gặp nạn, há có thể ngồi yên không để ý đến. Nưu Thành sử sốt, Hàn tướng quân, ngươi điểm kia nhân mã, đi không phải chịu chết sao? Hàn Thế Trung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quân tình ta đã nói cho ngươi, ngươi đều có thể phái người ra roi thúc ngựa đi Lâm An hướng quan gia báo tin. Ta Hàn Thế Trung còn không có học được vứt xuống đồng đội, chính mình chạy thoát thân. Nói xong, hắn quay người liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn xem Hàn Thế Trung quyết tuyệt bóng lưng, Nưu Thành trợn mắt hốt mồm, bưng chén rượu tay ngừng giữa không trung. Tên điên, thật là một cái tên điên. Hắn tự lẩm bẩm, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khắp khuôn mặt làm điểm ai. Mang 500 tàn binh đi đụng 6000 thổ phỉ, tự tìm đường chết. Cùng lúc đó, Lạc Trần phái người đưa tin, triệu tập người chơi tiến về Lâm An nhiệm vụ thông báo một khi phát ra. Các người chơi nội bộ kênh cùng quan phương diễn đàn nháy mắt sôi trào. Nhiệm vụ đặc thù, Lâm An mật thám nhiệm vụ miêu tả, đại hạ trung tâm rời đi Lâm An, bách phế đại hưng, quần quận sóng ngầm. Vì thấy rõ triều cục, nắm giữ thiên hạ độc tĩnh, Lạc gia quân nhu thái mắt, xâm nhập Lâm An, sưu tập tình báo, dò xét thế lực khắp nơi. Chuyến này đường xá xa xôi, nguy cơ tứ phía, không phải chỉ dung song toàn người không thể làm. Nhiệm vụ yêu cầu, tự nguyện báo danh, 10 người thành hạng, đi theo Lý Đức dụ đội ngũ xuôi nam, đến Lâm An về sau tự động hoạt động. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi ngày cấp cho một điểm điểm cống hiến làm kinh phí hoạt động, căn cứ tình báo giá trị ngoài định mức cấp cho ban thưởng, không có mức trần. Đặc thù ghi chú, nhiệm vụ này không minh xác kết thúc thời gian, nhận lấy tức coi là trưởng kỳ ngoại phái, không phải nhân viên chiến đấu ưu tiên. Con mẹ nó, nhiệm vụ mới, đi Lâm An. Đây không phải là hiện tại đại hạ triều đình Lâm thời thủ đô sao? Chỉ cần tiếp nhiệm vụ này, mỗi ngày liền có thể thu hoạch được một điểm điểm cống hiến, mà lại căn cứ tình báo giá trị, còn có trích phần trăm. 10 cái danh ngạch cũng quá ít đi. Làm sao tuyển người a? Nhanh tay có, tay chấm không. Các người chơi nghị luận ở Mỹ, đối với cái này có thể xâm nhập sau lưng địch. Không đúng, là xâm nhập trong triều đình trụ cột nhiệm vụ tràn ngập hứng thú. Đây chính là khoảng cách gần quan sát lịch sử sự kiện lớn tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà, mọi người ở đây vì cái này 10 cái danh ngạch tranh đến đầu rơi máu chảy lúc, một đầu thêm tinh đưa đỉnh cầu viện tiếp mời. Như là một đám lửa hừng hực, nháy mắt hấp dẫn tất cả người chơi lực chú ý các huynh đệ. Chúng ta ở chỗ Thiệu Bá chuẩn bị 6000 giặc cỏ vây khốn. Thỉnh cầu chi viện. Người phát bài viết, lão khối chương 125, giải pháp mãi mãi cũng không chỉ một. Chương 125, giải pháp mãi mãi cũng không chỉ một. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, lão khối dùng cực độ ngắn gọn ngôn ngữ miêu tả bọn hắn chiến đoàn trước mắt khốn cảnh. Tính cả điều tra binh đoàn ở bên trong hơn 2000 người dân đoàn bị hơn 6000 giặc cỏ vây khốn, hết đạn cả lương, tràn ngập nguy hiểm. Thiếp mời phía dưới, còn phụ bên trên một đoạn lão khối quay chụp video ngắn. Trong video, đơn sơ tường đất bên ngoài đầy đen nghịt giặc cỏ, tiếng mắng chửi, tiếng gào thét chấn thiên động địa. Trong trấn, người chơi cùng những cái kia vừa mới bị hợp nhất dân đoàn các sĩ tốt từng cái trên mặt vẻ mệt mỏi, không ít trên thân người còn quấn mang máu vải. Ống kính cuối cùng, lão khối tấm kia cho các vị nghĩa phụ quỳ xuống mặt xuất hiện ở trong hình ảnh, hắn khàn khàn cuống họng quát, các đại lão, chúng ta sắp không chịu được nữa. Lại không người tới, chúng ta liền muốn toàn bàn giao tại đây. Tọa độ Thiệu Bá trấn, mau tới. Video không dài, nhưng cố này tới gần tuyệt cảnh thảm thiết khí tức, xuyên thấu qua màn hình đập vào mặt. Diễn đàn nháy mắt yên tĩnh một lát, sau đó buộc phát ra so trước đó mãnh liệt hơn thảo luận. Ba mẹ nó, lão khối bọn hắn chơi thoát ta. Hơn 2000 người đánh 6000, này làm sao đánh? Đám này giặc cỏ bên trong có không ít hội binh, sức chiến đấu không kém. Điều tra binh đoàn lần này là đá trúng thiết bản. Nhưng mà, đây chính là 6000 người a. Mặc dù thổ phỉ giặc cỏ điểm cống hiến chỉ có 20 điểm, vẫn chưa tới kim quân một nửa. Nhưng là đây chính là hơn 6000 đầu thổ phỉ, hơi chơi điểm âm, kia liền mọc kiếm. Dù sao hiện tại Dương Châu cũng không có nhiệm vụ gì, nếu là không thể kiếm hồi vốn, cùng lắm thì chờ 2 ngày phục sinh, nếu là vớt đầu người nhiều, kia liền mọc kiếm. So với đi Lâm An, còn là bên trên cao bưu càng có thể bạo kiếm tệ. Nhưng nhiệm vụ này không phải lao khối chiến đoàn nhiệm vụ sao? Chúng ta đi, cuối cùng chiến đoàn nhiệm vụ kết toán làm sao chia? Mặc kệ ai gặp được phiền phức, chúng ta Long Hành Thiên Hạ đều phải giúp đỡ bãi. Ngay tại các người chơi còn tại thảo luận lợi và hại thời điểm, Phi Long Tại Thiên đã hạ quyết tâm biểu thị chính mình trở về hỗ trợ, chính thập tam chết, giống một cây gai, thật sâu đâm vào Phi Long Tại Thiên bọn người trong lòng. Bọn hắn lần thứ nhất trực quan cảm thụ đến cái thế giới này tàn khốc, cũng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa có được chiến hữu cùng đồng bào khái niệm. Giờ phút này nhìn thấy điều tra binh đoàn gặp nạn, cái kia cô cùng chung mối thù cảm xúc nháy mắt bị nhen lửa. Thang choang chiến đoàn trụ sở, không khí ngột ngạt. Phi Long Tại Thiên đem đoạn video kia nhiều lần phát ra, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Trình Thập Tam âm dung tiếu mạo còn quanh quẩn tại não hải. Mặc dù Lao Khôi chỉ là hắn xì bờ chiến hữu, nhưng hắn không thể tiếp nhận lại có bất kỳ một cái nào chiến hữu hy sinh vô ích. Các huynh đệ, không có gì để nói nhiều. Phi Long Tại Thiên đóng lại video, đứng dậy, trơ mắt nhìn xem người một nhà bị vây chết, ta làm không được. Ta quyết định mang trong đoàn tất cả nhân viên chiến đấu, lập tức xuất phát, tiếp viện điều tra binh đoàn. Không sai, chơi mẹ hắn. Lao tử đã sớm ngửa tay. Vừa vặn cầm đám này giặc cỏ tế điện chỉnh huấn luyện viên. Chiến đoàn thành viên quần tình xúc động, nhao nhao hưởng ứng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Đoàn trưởng, ta liền không đi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện đúng là Lý Ngang. Hắn mang mấy cái lúc trước cùng một chỗ luyện sắc người chơi, sắc mặt bình tĩnh đứng tại phía ngoài đoàn người vây. Phi Long Tại Thiên nhướng mày, Lý Ngang, ngươi có ý tứ gì? Lao Khối bọn hắn nhanh chịu không được. Ta hiểu. Lý Ngang đẩy trên sống mũi cũng không tồn tại kính mắt, đây là hắn ở trong hiện thực mang tới quen thuộc động tác, ta cũng rất khó chịu, chỉnh huấn luyện biến chết, đều để ta rất phẫn nộ. Hắn đảo mắt một vòng kích động đám người, tiếp tục nói, chúng ta bây giờ có bao nhiêu người? Toàn đoàn tính toán đâu ra đấy không đến 200 người. Coi như chúng ta đi hết, tăng thêm cái khác hưởng ứng tán nhân, có thể góp đủ 1,000 người sao? 1,000 người đi xung kích 6.000 người vòng đây. Cái này không gọi cứu viện, cái này gọi thêm dầu, là anh em hổ lô cứu ra ra, từng bước đưa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Một cái người chơi nhịn không được quát, chẳng lẽ liền nhìn xem bọn hắn chết sao? Dĩ nhiên không phải. Lý Ngang ngữ khí vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng chúng ta không thể lại dùng loại này nguyên thủy, hiệu quả thấp phương thức đi chiến đấu. Coi như ngươi lại dũng mãnh một lần lại có thể giết mấy người. Hắn nhìn về phía Phi Long Tại Thiên, ánh mắt thành khẩn, Long ca, chúng ta đạt được công. Các ngươi am hiểu chiến đấu, chỉ huy, nên đi làm sắc bén nhất đao nhọn. Mà chúng ta, hẳn là đi làm cái kia thanh đao nhọn vỏ đao cùng đá mài đao. Có ý tứ gì? Long Hành Tiên Hạ có chút không hiểu. Chúng ta mấy cái thương lượng một chút. Lý Ngang chỉ sau lưng mấy cái người chơi, chúng ta chuẩn bị dùng lần chiến đấu này thu hoạch được điểm công hiến, thành lập một cái chuyên môn công xưởng. Chúng ta không đi tiền tuyến xung phong, chúng ta lưu tại Dương Châu, luyện sắt chế tạo một chút công cụ, từ đó chế tạo ra càng thêm ưu tú vũ khí coi như các ngươi có thể làm ra, cái kia cũng không biết ngày tháng năm nào, Lao Khối mấy người làm sao bây giờ? Phi Long Tại Thiên sắc mặt có chút khó coi. Lao Khối không phải còn có các ngươi đi cứu sao? Lý Ngang lắc đầu, ý của ta là mấy người chúng ta lưu lại phát triển, các ngươi nên chiến đấu chiến đấu. Lý Ngang lời nói, nhường huyên náo tràng diện yên tĩnh trở lại. Phi Long Tại Thiên trầm mặc, hắn nhìn xem Lý Ngang, lại nhìn một chút Lý Ngang sau lưng mấy cái kia đồng dạng bình tĩnh người chơi, trong lòng dâng lên một cỗ nói không nên lời bực bội. Lý Ngang lời nói giống một chậu nước đá, tưới vào hắn giấy lên hừng hực chiến ý bên trên. Thêm dầu chiến thuật. Anh em hổ lô cứu ra ra. Phi Long Tại Thiên tái diễn mấy chữ này mắt, khắp khuôn mặt là giọng điểm ai, ta nhìn ngươi chính là sợ rồi. Hắn hướng phía trước đạp một bước, cơ hồ là dán Lý Ngang mặt. Chính huấn luyện viên thời điểm chết, con mẹ nó ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi quên hắn là chết như thế nào sao? Hắn là vì cứu người. Hiện tại Lao Khối bọn hắn cũng bị vây, ngươi không đi cứu người, ngược lại ở trong này cùng ta kéo cái gì chó má phân công. Ta không phải ý tứ kia. Lý Ngang không có lùi bước, bình tĩnh như trước giải thích, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, lộ mãng sẽ chỉ làm chúng ta hy sinh càng nhiều người. Long ca, chúng ta là người chơi, chúng ta có thể phục sinh, nhưng chúng ta thời gian, chúng ta điểm cống hiến đều là có hạn, chúng ta hẳn là đem tài nguyên dùng tại có hiệu suất nhất địa phương. Phi Long Tại Thiên cười nhạo một tiếng, đẩy ra Lý Ngang. Hiệu suất? Lao tử cùng ngươi đàm huynh đệ tình nghĩa, ngươi cùng lao tử đàm hiệu suất. Ta chơi đùa là vì thoải mái, không phải vì tính với ngươi kế điểm này lồng gà vỏ tỏi được mất. Hắn ngắm nhìn một phía, đối với những cái kia còn đang do dự người chơi quát, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, lao tử hôm nay phải đi. Nguyện ý cùng lao tử cùng đi, hiện tại liền theo ta đi. Không nguyện ý đi, liền mẹ hắn lưu lại cùng Lý Ngang cùng một chỗ tạo các ngươi đồng nát sát vụn. Hắn cảm thấy Lý Ngang chính là đang trốn tránh. Lại hoặc là lần trước Trịnh Thập Tam hy sinh về sau, chính mình đưa ra bộ kia càng nghiêm ngặt, càng quân sự hóa chiến đoàn quản lý chế độ, nhường những này quen thuộc tản mạng các người chơi cảm thấy khó chịu. Loại tình huống này, hắn trước kia chơi cái khác trò chơi lúc cũng đã gặp qua. Luôn có người cảm thấy, trò chơi liền nên tự do tự tại, không muốn bị quy củ trói buộc. Long ca, chúng ta đi theo ngươi. Không sai, chơi mẹ hắn. Cứu người quan trọng. Đại bộ phận người chơi bị Phi Long Tại Thiên hào hùng lây nhiễm, nhao nhao đứng đến phía sau hắn. Lý Ngang nhìn xem một màn này, không tiếp tục tranh luận. Hắn chỉ là thở dài, đối với Phi Long Tại Thiên cuối cùng nói, Long ca, ta không phải sợ chết. Ta là cảm thấy chúng ta có thể dùng tốt hơn phương thức thắng. Chúc các ngươi khải hoàn. Nói xong, hắn liền dẫn sau lưng mấy cái kia từ đầu đến cuối cũng không từng dao động người chơi, quay người rời đi huyên náo trụ sở. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Nhìn xem Lý Ngang bóng lưng rời đi, Phi Long Tại Thiên khinh thường gắt một cái. Cái gì chó má tốt hơn phương thức, chờ hắn đem kia cái gì tiên tiến vũ khí tạo ra đến, rau cúc vàng đều lạnh. Hắn không tiếp tục để ý, bắt đầu cấp tốc tổ chức nhân thủ. Chương 126, tự trả tiền cứu viện quân đội, còn là lần đầu tiên thấy. Chương 126, tự trả tiền cứu viện quân đội, còn là lần đầu tiên thấy. Trải qua một phen động viên, hưởng ứng hiệu triệu người chơi càng ngày càng nhiều. Trừ Long Hành Thiên Hạ chiến đoàn chủ lực, còn có đại lượng bị diễn đàn thiếp mời hấp dẫn đến người chơi tự do. Rất nhanh, một chi tiếp cận ngàn người đội ngũ tập kết hoàn tất. Các huynh đệ, chúng ta không thể nhìn điều tra binh đoàn các huynh đệ bị đánh. Phi Long Tại Tiên đứng tại Lâm Thời xây dựng trên đài cao, hăng hái, chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đến Thiệu Bà Trấn. Một cái người chơi ở phía dưới hô nói, Long ca, nói thế nào? Đi đường thủy. Phi Long Tại Tiên một chỉ phía bắc, Dương Châu thông lên kênh đảo, chúng ta tìm thuyền. Ban đêm xuất phát, nhờ người chèo thuyền chính mình lái thuyền, chúng ta toàn thể hạ tuyến đi ngủ. Chờ sáng sớm ngày mai, chúng ta trực tiếp tại Thiệu Bá Trấn phụ cận nhảy ra, cho đám kia giặc cỏ một niềm vui vô cùng to lớn. Ý kiến hay. Dạng này lại có thể đi đường, lại không ngày mai đi làm trễ. Các người chơi nháy mắt xôi trào, kế hoạch này quả thực hoàn mỹ phù hợp bọn hắn xã xúc làm việc và nghỉ ngơi. Nói làm liền làm, trung trung điệp điệp hơn ngàn người lập tức tuân hướng Lạc Gia quân phòng hậu cần. Giờ phút này, Lý Thanh Lam ngay tại phòng hậu cần trong sân nhỏ, chỉ huy hạ nhân thẩm tra đối chiếu tài khoản. Thành Dương Châu kinh tế bởi vì Lạc Gia quân mua sắm lớn mà tái hiện sức sống. Lại thêm phụ thân đem Dương Châu sản nghiệp toàn bộ giao cho nàng quản lý. Nàng mỗi ngày đều loay hoay chân không chạm đất. Đúng lúc này, một tên quản sự lộn nhào chạy vào. "Tiểu thư, không tốt. Bên ngoài đến hơn ngàn tên quân gia, nói muốn thuê thuyền." "Thuê thuyền?" Lý Thanh Lam sửng sốt một chút. Nàng đi ra nhân viên thu chi, chỉ thấy cửa viện đen nghịt đứng đầy Lạc Gia quân binh lính, cả đám đều cao hứng bừng bừng bộ dáng. Cầm đầu chính là Phi Long Tại Thiên. Lý Thanh Lam đi tới, khách khí hỏi, "Ta nghe quản sự nói, các ngươi muốn thuê thuyền bắc thượng." Phi Long Tại Thiên xem xét là Lý Thanh Lam, thái độ cũng khách khí không ít. "Đúng vậy, Lý tiểu thư, chúng ta có khẩn cấp quân vụ, cần thuê một nhóm thuyền dân, đại khái có thể chứa 1.000 người. Yên tâm, chúng ta theo giá thị trường giao điểm cống hiến, tuyệt không trắng dùng." Lý Thanh Lam lại một lần bị trấn trụ. Nàng cái giai tầng này người, đã sớm nhìn quen quân đội làm việc. Dĩ vãng đừng nói là có khẩn cấp quân vụ, chính là phổ thông điều động, cần trưng dụng thuyền dân, đó cũng là trực tiếp phái binh đi qua, thuyền cho ngươi chủ xuống, người cho ngươi đổi đi, nhiều lắm cho trường chẳng biết lúc nào có thể thực hiện hóa đơn tạm. Nơi nào thấy qua giống Lạc Trần thủ hạm như vậy, hơn ngàn người hành động quân sự, còn phải tốn phí quân công của mình đi thuê thuyền. Đây cũng không phải là quân kỷ nghiêm minh, đây là thánh nhân chi sư sao? Nàng nhìn xem trước mắt những này tươi sống mà tràn ngập tinh thần phân chấn gương mặt, lại nghĩ tới bọn hắn đều là Lạc Trần mang ra binh, trong lòng liền nhiều một tia hiểu rõ. Các hạ nói quá lời. Lý Thanh Lam lấy lại tinh thần, lập tức phân phó nói, bởi vì phương Nam thương lộ khôi phục, chúng ta Lý ra tại Dương Châu liền có không ít thuyền, ta cái này liền đi giúp các tướng quân triệu tập, đến nỗi tiền thuê. Các tướng sĩ vì nước chinh chiến, vốn là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, đảm tiền cũng quá khách khí. Phi Long Tại Thiên vội vàng lấy tay, vậy không được, làm cho ta giống như thiếu điểm cống hiến đồng dạng. Lý Thanh Lam không lay chuyển được bọn hắn, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, trong lòng đối với Lạc Trần điều quân thủ đoạn, càng là bội phục đầu giảm xuống đất. Nàng lập tức phái người đi liên lạc trong thành nhà đò, lấy Lý ra danh nghĩa đảm bảo, dùng tốc độ nhanh nhất vì các người chơi góp đủ thuyền. Màn đêm buông xuống, tên nào bến tàu đèn đuốc sáng trưng. Hơn ngàn tên người chơi tại thắng choáng dưới sự chỉ huy, ngay ngắn trật tự leo lên mấy chục chiếc thuyền dân. Theo ra lệnh một tiếng, đội tàu chậm rãi lái rời bến tàu, dung nhập đen nhánh đường sông, hướng về Thiệu Bá Trấn phương hướng lặng yên xuất phát. Ngay tại Phi Long Tại Thiên mang ngàn người đại bộ đội oanh oanh liệt liệt đạp lên hành trình lúc, thành Dương Châu tây dưới tường thành, bầu không khí lại có vẻ phá lệ khác biệt. Nơi này là Bánh Mô Chi Chiến Đoàn nơi ở tạm thời. Cùng người chơi khác nhóm sục sôi khác biệt, Bánh Mô Chi Chiến Đoàn lộ ra tỉnh táo dị thường. Hắn không có tham dự trận kia liên quan tới phải trang cứu viện tranh luận, bởi vì hắn đang bận một kiện chuyện trọng yếu hơn, tiếp đãi một vị chân chính đại lão. Trong trụ sở, Thiên Hạt đang tò mò đánh giá bốn phía. "Có thể a?" Thiên Hạt vỗ vỗ một gốc cây táo, cảm thụ được thô ráp vỏ cây cảm nhận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trò chơi này thật tuyệt. Nếu không phải chính ta tiến đến, ta còn tưởng rằng ngươi phát những cái kia video đều là ai hợp thành. Bánh Mô Chi cười hắc hắc, đúng thế, trò chơi này độ chân thật cao đáng sợ. Xác thực. Thiên Hạt nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng mà, ta nhìn trên diễn đàn hò hét ầm ĩ, đều đang nói cái gì cứu viện nhiệm vụ, tựa như là hạn lúc hoạt động. Các ngươi không đi đến một chút náo nhiệt. Bánh Mô Chi lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Chém chém giết giết chỉ là mặt ngoài cách chơi. Ta cẩn thận nghiên cứu qua cái thế giới này lịch sử bối cảnh, đại hạ tình huống hiện tại, cùng Nam Tống sơ kỳ không sai biệt lắm. Chúng ta Lạc tướng quân mặc dù rất mạnh, nhưng là nội tình quá yếu, tương lai một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều đem ở vào chiến lược phòng ngự giai đoạn. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích nói, nếu là phòng ngự, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là thủ thành gia họa sự tình. Cùng hắn hiện tại đi cùng cái kia 6000 giặc cỏ liều mạng, không bằng chúng ta trước công dụng thiệt việc, trước phải lợi hắn khí. Ồ, Thiên Hạt hứng thú, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cải tạo. Đại lão, giúp chúng ta cải tạo một chút công trình khí giới. Bánh Mô Chi trong con mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ngươi là phương diện này chuyên gia, chỉ cần ngài hơi chỉ điểm một chút, chúng ta liền có thể tạo ra so thời đại này tiên tiến thủ thành lợi khí. Đến lúc đó, đừng nói ra cỏ, chính là kim quân chủ lực đến, chúng ta cũng có thể để cho bọn hắn tại dưới thành Dương Châu đâm đến đầu rơi máu chảy. Có chút ý tứ. Thiên Hạ sờ sờ cái cằm. Bởi vì trong nhà là mở máy giới linh kiện nhà máy gia công, cho nên hắn từ nhỏ đã thích dùng trong nhà công cụ chế tạo một chút trong phim ảnh xuất hiện vũ khí chơi bừa. Nhưng bởi vì pháp luật pháp quy, hắn ở trong hiện thực nhiều nhất chỉ có thể làm ra một chút chờ tỷ lệ thu nhỏ mô hình, còn không có cơ hội chế tạo chân thực vũ khí, đồng thời dùng tới một chút. Bây giờ ở trong này có thể buông tay buông chân chơi, bản thân liền là một kiện rất có lực hấp dẫn sự tình. Nhưng mà, chỉ có phương pháp luyện chế không thể được, phải có nhân thủ, còn phải có vật liệu. Thiên Hạt rất nhanh vạch ra vấn đề mấu chốt. Nhân thủ không có vấn đề. Bánh Mochi vũ bộ ngực cam đoan, chúng ta toàn đoàn hơn 400 người đều ở chỗ này đây. Đến nỗi vật liệu, điểm cống hiến trong trung tâm thương mại hẳn là có, thực tế không được, chúng ta liền đi bên ngoài tìm.
Được, kia liền làm đi. Thiên Hạt cũng là hành động phái, lúc này đáp ứng.
Bánh Mochi vui mừng quá đỗi, lập tức đem bọn hắn chiến đoàn trước đó sử dụng qua cỡ nhỏ máy ném đá lôi đi ra. Thiên Hạt vây quanh cái kia hai kiện đơn sơ khí giới chuyển vài vòng, thỉnh thoảng dùng tay gõ gõ đập đập, mày nhíu lại đến càng ngày càng sâu.
Cái này, đây chính là các ngươi thủ thành lợi khí. Kết cấu lỏng lẻo, vật liệu thấp kém, lực cánh tay chuyển đổi hiệu suất thấp đến đáng thương. Quả thực chính là một đống rác rưởi. Thiên Hạt không chút lưu tình cho ra đánh giá.
Chương 127, các minh đệ, kỵ binh thật sự là quá dùng tốt.
Chương 127, các minh đệ, kỵ binh thật sự là quá dùng tốt.
Bánh Mochi cùng bên cạnh mấy cái người chơi nghe được trên mặt một trận phát sốt, đây đã là bọn hắn có thể ở trong thành làm đến tốt nhất trang bị. Liên đây là cùng Lạc Trần các loại xuống cam đoan, mới cầu tới.
Đại lão, ngài nhìn, cái này có thể cải tạo sao?
Bánh Mochi cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Cải tạo?
Thiên Hạt cười, nụ cười kia bên trong mang một loại kỹ thuật đại nhu nghiền ép thái điều tuyệt đối tự tin, cái này còn gọi cải tạo?
Cái này gọi một lần nữa xây dựng.
Hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, ngay tại trên mặt đất vẽ lên sơ đồ phát thảo.
Các ngươi nhìn, cái này máy ném đá phối nặng phương thức liền không đúng, hẳn là dùng sức xoắn kết cấu, lợi dụng đòn bẩy nguyên lý cùng thế năng chuyển đổi. Còn có cái này săn nỏ, hẳn là nửa đường tự chế tác, nỏ cánh tay vật liệu tính bền dẻo quá kém. Có thể thử nghiệm dùng nhiều tầng phiến gỗ cùng động vật gân dán liền, lại thêm dòng dọc chế tác tái hợp nỏ cánh tay, gia tăng nhét vào hiệu suất. Đương nhiên bị giới hạn thời đại vật liệu kỹ thuật, khả năng làm không được. Còn không bằng trước làm một chút thuốc nổ vũ khí.
Thiên Hạt một bên họa, một bên giảng giải, trong miệng không ngừng toát ra các loại chuyên nghiệp danh từ.
Nghe được Bánh Mochi bọn người như lọt vào trong sương mù, nhưng lại cảm giác vô cùng cao đại thượng.
Vẹn vẹn mười mấy phút, Thiên Hạt ngay tại trên mặt đất vẽ ra một bộ kết cấu đồng dạng đơn giản, nhưng lại có thể phát huy càng mãnh liệt hơn chiến hiệu năng phối nặng máy ném đá. Cân nhắc trước mắt có thể lợi dụng điều kiện, ưu tiên cải tiến máy ném đá có thể nhanh nhất tăng lên khí giới đả kích năng lực. Mà lại đã thời đại này đối ứng chính là nam tống, như vậy phối nặng máy ném đá, tăng thêm hắc hỏa dược làm bảo đạn, nhất định có thể trở thành thời kỳ này công thành nổ trại lợi khí. Dù sao cái này đã trải qua lịch sử nghiệm một chút.
Tại Thiên Hạt một người lẩm bẩm lầu bầu thời điểm.
Khoai ca, chờ một chút, thương lượng với ngươi chuyện này.
Đến đánh ta A Đần đột nhiên Bánh Mochi kéo đến một bên, thần thần bí bí mở miệng.
Làm sao rồi?
Bánh Mochi đang đứng ở phấn khởi bên trong, có chút không hiểu.
Khoai ca, Thiên Hạt đại lao bên này ngươi nhìn chằm chằm, ta nghĩ
đi một chuyến Lâm An.
Bánh Mochi sửng sốt một chút, đi Lâm An?
Xa như vậy cống hiến cũng không nhiều, đi làm gì?
Ngươi nghe ta.
Đến đánh ta A Đần lắc đầu, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, đã có hưng phấn lại có mấy phần không có ý tứ.
Khoai ca, ngươi là không biết, ta hôm qua ở công ty, đám kia cháu trai.
Không đúng, là trước đồng sự, cả đám đều chạy đến tìm ta.
Tìm ngươi làm gì?
Cầu ta hỗ trợ làm cái nội chắc tư cách ta.
Đến đánh ta A Đần vỗ đùi, mở miệng chính là 50,000 khối một cái mã giới thiệu.
Còn nói chỉ cần có thể tiến vào trò chơi, giá cả dễ thương lượng.
Hắn thấp giọng, giống như là tại chia sẻ một cái kinh thiên đại bí mật.
Khoai ca, việc này điểm tình ta.
Chúng ta trò chơi này hiện tại lửa, quan phương trên diễn đàn một cái mã giới thiệu đều xào thượng tiên. Chúng ta cùng hắn nhọc nhằn khổ sở đánh quái kiếm điểm công hiến, không bằng nghĩ biện pháp làm mời danh người ta.
Bánh Mochi con mắt lóe sáng.
Hắn nháy mắt rõ ràng đến đánh ta A Đần ý tứ.
Ý của ngươi là
đi Lâm An dò xét đồ, phát video, kiếm hoạt động ban thưởng danh lệch.
Không sai.
Đến đánh ta A Đần càng nói càng kích động, hiện tại đại bộ phận người chơi lực chú ý đều tại Dương Châu, Thiệu Bá trấn khối này, phía bắc là Kim Quân, phía nam là tình huống gì, ai cũng không biết. Chúng ta nếu là cái thứ nhất chạy đến Lâm An, đem bên kia phong thổ, nội dung chính tuyến đập thành video phát ra ngoài, tuyệt đối có thể lửa.
Video lửa, quan phương sáng tác khích lệ hoạt động, danh ngạch không liền đến tay rồi.
Đến lúc đó, chúng ta mặc kệ là bán đi đổi tiền, còn là giữ lại mời chân chính đại lao gia nhập chúng ta chiến đoàn, cái này không đều ổn tráng không lỗ sao?
Lời nói này, dường như sấm sét tại Bánh Mochi trong đầu nổ vang.
Cao,
thực tế là cao.
Mà lại, Khoai ca ngươi suy nghĩ một chút.
Đến đánh ta A Đần tiếp tục hướng dẫn từng bước.
Mọi người chơi đùa, dù sao cũng phải có chút sinh hoạt chi phí a.
Lão nhường các huynh đệ dùng yêu phát điện cũng không phải vấn đề.
Nếu có thể thông qua việc này, nhường mọi người túi tiền đều chống một điểm, cái kia tính tích cực không thì càng cao rồi.
Có đạo lý.
Bánh Mochi nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhìn về phía đến đánh ta A Đần ánh mắt tràn ngập khen ngợi, tiểu tử ngươi, có thể à, đầu óc buôn bán đủ linh quang.
Hắn trầm ngâm một lát, quyết định thật nhanh, đi.
Việc này ta chuẩn.
Nhưng mà, ngươi đi một mình ta không yên lòng, Lâm An người bên kia sinh địa không quen.
Dạng này, ta lại từ trong đoàn chọn 9 cái đầu óc linh hoạt, thích lập video, làm trực tiếp, các ngươi 10 người tạo thành một cái đoàn tham quan cùng một chỗ xuôi nam.
Được rồi.
Cảm ơn Quai ca.
Đến đánh ta ta Đần vui mừng quá đỗi.
Ghi nhớ nhiệm vụ của các ngươi.
Bánh Mochi nghiêm túc dặn dò, các ngươi hàng đầu mục tiêu, không phải đánh nhau, là làm tình báo, đập video, kiếm danh lệch.
An toàn trên hết.
Có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức ở trong kênh đoàn đội báo cáo.
Yên tâm đi Quai ca.
Ngày kế tiếp, sắp trời vừa tảng sáng, mưa ngược lại là ngừng, nhưng nặng nề mây đen vẫn như cũ đặt ở đỉnh đầu, phảng phất một ngụm ngã út nổi sát, nhường người thở không nổi.
Cửa thành Dương Châu lặng yên không một tiếng động mở một đạo khe hở, Lạc Trần mang 300 tên tuyển chọn tỉ mỉ thiết kỵ, như một sợi như khói xanh dung nhập ngoài thành sương sớm bên trong. Móng ngựa của bọn họ bao vây lấy bãi dày, trừ ngẫu nhiên vang lên giáp lá tiếng va chạm, cơ hồ không làm kinh động bất luận kẻ nào. Các người chơi động tĩnh, hắn sớm đã rõ ràng trong lòng. Cái kia hơn ngàn người viện quân cưỡi thuyền, đi ngược dòng nước, tính toán thời gian, ban đêm liền có thể đến Thiệu Ba trấn bên ngoài kênh đảo. Hắn muốn làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi người chơi viện quân xuất hiện, cho bị vây nốt điều tra binh đoàn mang đến hy vọng, cũng cho ngoài thành giặc cỏ mang đến áp lực. Một khi cái kia 6000 giặc cỏ nóng lòng tại càng nhiều viện binh đến trước đánh hạ thị trấn, khởi xướng tổng tiến công, chính là hắn theo cánh cắt vào thời cơ tốt nhất. Ra roi thúc ngựa, một đường phi nhanh. Giặc cỏ tổ chức dù sao lỏng lẻo, bên ngoài cảnh giới chạm gác thưa thớt, bị Lạc Trần trinh sát tùy tiện trừ bỏ. Tới gần giữa trưa lúc, bọn hắn đã thần không biết quỷ không hay đến Thiệu Ba trấn phía nam trong một rừng cây nhỏ. Đẩy ra ở mức cánh lá, chiến trường tình cảnh thu hết vào mắt. Thiệu Ba trấn bên ngoài qua loa xây dựng một vòng tường đất, tường nam chừng một dặm, một đầu dòng suối róc rách chảy qua. Giờ phút này, mấy ngàn giặc cỏ đen nghịt phân loại tại dòng suối hai bên mở, tiếng la giết, tiếng mắng chửi hỗn thành một mảnh. Nhưng Lạc Trần lông mày cau lại chính là, tại giặc cỏ trong trận, thình lình đứng thẳng hai đài đơn sơ lại to lớn máy ném đá. Trên trăm danh lưu khấu chính hắc hưu thao tác, đem tảng đá từng khối ném trong trấn tường đất. Một khối lại một tảng đá lớn đệm xuống, vốn là không quá kiên cố tường đất lên tiếng sụp đổ một đoạn, kích thích đầy trời bụi mù. Ngay sau đó, tại mấy cái đầu mục bộ dáng trùm thổ phỉ hô quát xuống, sáu cái ước chừng 500 người phương trận bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, chuẩn bị theo mặt phía nam phát động chủ công. Những này phương trận hàng ngũ dù không tính nghiêm chỉnh, nhưng tiến thôi ở giữa rất có chương pháp, hiển nhiên là hợp nhất đại lượng hội binh bại đem kết quả. Lạc Trần ánh mắt khóa chặt tại nhất phía đông cái kia phe tấn công trận bên trên. Nơi đó là hắn mục tiêu thứ nhất. Chương 128, bọn gia hỏa này cùng Kim Quân so ra thật sự là quá yếu. Chương 128, bọn gia hỏa này cùng Kim Quân so ra thật sự là quá yếu. Cùng lúc đó, trong trấn, Phi Long tại Thiên xuất lĩnh ngàn người người chơi biệt quân, lục tục ngo ngoe tiến vào trong trấn. Bọn hắn đến, nhường đã đau khổ chèo chống 2 ngày 2 đêm lão khối cùng điều tra binh đoàn các thành viên buộc phát ra trấn thiên gieo họ. Viện quân của chúng ta đến. Các huynh đệ, phản kích thời điểm đến. Các người chơi sĩ khí nháy mắt đốt đến đỉnh điểm. Bên ngoài trấn giặc cầu đầu mục tọa sơn điêu nhìn thấy kênh đảo bên trên đột nhiên toát ra nhiều như vậy thuyền cùng nhân mã, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết, không thể lại mang xuống. Truyền lệnh xuống, toàn tuyến để lên, cho lão tử đập ra cái kia tường đổ, hôm nay nhất định phải cầm xuống thị trấn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hai đài máy ném đá phát xạ tần suất càng nhanh. Ầm ầm, ầm ầm. Cự thạch không ngừng nện tại tường đất cùng trong trấn trên kiến trúc, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đất đá vang khắp nơi. Mấy cái ngay tại sau tường người chơi né tránh không kịp, bị vẩy ra đá vụn đánh trúng. Các người chơi nhìn thấy đồng bạn bị tập kích, nhao nhao dâng lên hỏa khí. Không giảng võ đức, làm đánh lén. Đi, làm bọn hắn đi. Ngay tại tất cả người chơi tinh thần phấn khởi, chuẩn bị đến trên tường đất đi nên chiến, dị biến nảy sinh. Trấn nội bộ, tới gần trong trấn đường cái một đoạn tường đất, đột nhiên từ bên trong bị người ra sức phá hủy. Mấy cái vừa mới trước đó không lâu mới bị lao khối hợp nhất, còn mặc dân đoàn quần áo trắng hán. Vậy mà là giặc cỏ nội ứng, giờ phút này cười gần vì bên ngoài đồng bọn mở ra thông lộ. Cỏ. Trong trấn có nội gián. Giết bọn hắn. Khoảng cách gần nhất mấy chục cái người chơi nháy mắt kịp phản ứng, giống giận cùng những cái kia nội ứng hôn chiến với nhau. Nhưng cái lỗ hổng này vừa mở, toàn bộ phòng thủ bố cục nháy mắt bị xáo trộn. Các người chơi nhìn thấy nội gián, phẫn hận cùng nhau tiến lên. Điều này sẽ đưa đến còn không có triển khai đại bộ phận người chơi toàn bộ như ong vỡ tổ lao qua. Tất cả đều bị kiềm chế tại cùng nội ứng chiến đấu trên đường phố bên trong. Điều này sẽ đưa đến, lao khối nhất thời không cách nào tổ chức lên đầy đủ nhân thủ đi phủ kín bị máy ném đá đập ra lỗ hổng. Bên ngoài giặc cỏ chủ lực thấy tường đất có khuyết tổn, đã kêu gào bắt đầu chậm rãi vượt qua dòng suối, chuẩn bị cùng nhau chen vào. Một khi để bọn hắn xông vào thị trấn, triển khai hỗn chiến. Các người chơi dựa vào tường đất ở trên cao nhìn xuống địa hình phòng thủ ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Lao khối, chịu không được. Trong trấn lộn xộn, báo biển một bên hô to, một bên ở thế giới nói chuyện phía bên trong hô người. Nhưng là bởi vì trong thành xuất hiện cùng làm phản gian tế không chỉ một chỗ. Các người chơi nhao nhao báo điểm, hơn ngàn người cùng một chỗ nói chuyện, lập tức loạn thành một đống, không có mấy người chú ý tới tường đất bên ngoài uy hiếp càng ngày càng gần. Lao khối hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần giặc cỏ đại quân, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Vốn cho rằng nhiều nhân thủ liền có thể thắng, nhưng không nghĩ tới phía bên mình nở tở cờ lại có người phản. Khối ca, chịu không được, chúng ta mau bỏ đi đi. Thu Vũ sắc mặt trắng bệnh, lôi kéo Lao Khối cánh tay, thanh âm đều đang run rẩy, lưu được núi xanh không lo không có tuổi đâu ta. Ngồi thuyền về Dương Châu, chờ sau này lại đến. Lao Khối bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Một giây sau, hắn không có bất luận cái gì báo hiệu, một tay lấy Thu Vũ đè ngã trên mặt đất. Ngươi. Thu Vũ còn không có kịp phản ứng, Lao Khối đã nắm qua một bên dây thừng, thuần thục đưa nàng trói chặt chẽ vững vàng. Mấy người các ngươi. Lao Khối chỉ vào mấy cái kia thuộc về Thu gia gia đình, thanh âm khàn giọng nhưng không thể nghi ngờ. Đem nàng mang lên thuyền, lập tức về Dương Châu. Ta Lao Khối, hôm nay muốn chết cũng chết ở chỗ này. Mấy cái gia đình sớm có thói ý, căn bản cũng không có chống lại, chỉ là dựng lên không ngừng rẽ rùa Thu Vũ, hướng về kênh đảo bến tàu kéo đi. Ngay tại Thu Vũ bị kéo lấy, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cũng không cam lòng lúc. Đông, đông, đông. Đại điệu đột nhiên truyền đến một trận ngột ngạt mà giàu có tiết tấu chấn động. Đây là Kỵ binh, Kim Nhân. Kim Nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Thu Vũ ngộng. Đúng lúc này, đứng tại thị trấn tường đất bên cạnh xây dựng làm bằng gỗ trên tháp quan sát cá mặn gai nhọn, đột nhiên khàn cả giọng ở trong kênh đoàn đội quát to lên. Hắn thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng cuồng hỉ mà đổi giọng. Kỵ binh, ta nhìn thấy, là kỵ binh. Tất cả ngay tại kịch chiến người chơi đều sửng sốt một chút. Lấy ở đâu kỵ binh? Kim quân sao? Không đúng, cơ sĩ, là chúng ta cơ sĩ. Cá mặt gai nhọn cơ hồ là hô lên đến, hắn hoán đổi đến kênh công cộng, nhường thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ chiến trường. Là NBG, là Lạc đại soái. Lạc đại soái tự mình mang binh tới cứu chúng ta. Trong thị giác của hắn, ngay tại chi kia 500 người giặc cỏ tiên phong phương trận lội nước hơn phân nửa, đội hình tán loạn lúc, cánh trong rừng cây đột nhiên xông ra một đoàn màu nâu đậm dòng lũ. 300 thiết kỵ nửa độ mà kích. Một người cầm đầu tay cầm trường thương, một ngựa đi đầu, chính là Lạc Trần. Trong khe suối giặc cỏ nghe tới cái kia như sấm sét tiếng vó ngựa, trong đội ngũ giặc cỏ hoảng sợ quay đầu. Nhưng mà, hết thảy đều muộn. Bọn hắn chính bản thân chỗ trong khe nước gương, không có bất luận cái gì có thể tránh né chướng ngại. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia mặt theo lên Lạc chữ đại kỳ càng ngày càng gần, nhìn xem những kỵ binh kia trên mặt lạnh lùng biểu lộ, nhìn xem bọn hắn lập tức mã sóc. Công kích, nghiền ép, đục xuyên. Không có kỹ xảo, cũng không cần kỹ xảo. 300 thiết kỵ theo mặt bên cắm vào. Nháy mắt liền đem cái này 500 người phương trận xông đến liệm xiển, người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống nước âm thanh, binh khí vào thị tâm thanh hôn tạc cùng một chỗ. Dòng suối bị nhuộm thành màu đỏ. Lạc Chân một ngựa đi đầu, trường thương trong tay mỗi một lần đưa ra, đều tinh chuẩn đâm thủng một tên giặc có yết hầu hoặc lồng ngực. Phía sau hắn bọn kỵ binh thì tạo thành một đạo sắt thép vết tường, mã đao vung dậy, một mực hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước. Đối với những này từng cùng kim quân thiết kỵ chính diện đối cứng qua ngự doanh quân lão binh mà nói, trước mắt trang diện này, thậm chí không gọi được một trận chiến đấu. Nay chỗ nào là liều mạng, quả thực so trong ngày thường huấn luyện đối luyện còn muốn nhẹ nhõm. Không ít người thậm chí tại công kích khe hở, phát ra khoái ý cười gằn. Liền cái này, đám người kia thật sự là quá yếu, liền ra dáng kháng xung kích đều làm không được. Đây rõ ràng chính là đơn phương tàn sát. Đám người ném lăn một cái, lại chặt xuống một cái. Giặc có nhóm huấn luyện quân sự trình độ không đồng nhất, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Trong đội ngũ rất nhiều người thậm chí không kịp thấy rõ tình trạng, liền bị chiến mã đụng bay, lập tức bị theo sát mà lên móng ngựa dẫm vào đáy sông trong nước bùn. Vương Cảnh Long theo sát Lạc Trần bên người, đao pháp của hắn mạnh mẽ thoải mái, mỗi một đao đều mang xé rách không khí gào thét, đem ý đồ phản kháng giặc cỏ liền người mang binh khí cùng nhau bổ ra. Hắn cùng hắn thủ hạ bọn kỵ binh, trên mặt không dư thừa chút nào biểu lộ, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo cùng hiệu suất cao giết chóc. Trong trấn các người chơi nhìn ngốc. Phi Long tại Thiên Chính mang người ngăn ở bị nội ứng phá hư chỗ lỗ hổng, cùng trong trấn làm phản dân binh đánh khó bỏ khó phân. Khi hắn nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh to lớn, vô ý thức quay đầu nhìn lại lúc, vừa hay nhìn thấy cái kia hủy thiên diệt địa một màn. Ta, cỏ. Miệng hắn trương đến có thể tắt hạ một quả trứng gà, chỉ có thể dùng một mạc nhất từ ngữ để diễn tả nội tâm rung động. Chương 129, đụng tới Lạc Gia quân tinh nhuệ còn không mau chạy. Chương 129, đụng tới Lạc Gia quân tinh nhuệ còn không mau chạy. Ngày đó hắn ngồi trên lưng ngựa không có cảm giác kỵ binh tại nơi đóng quân bắn vọt đáng sợ đến cỡ nào, chỉ nhớ rõ những cái kia bộ tốt hoảng sợ tán loạn. Bây giờ theo đứng ngoài quan sát thị giác đến xem, bị kỵ binh mặt bên tập kích, có thể không nhanh chân chạy trốn đều đã xem như tinh nhuệ. Lao Khối cũng đứng tại một chỗ trên nóc nhà, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn thấy chi kia vừa mới còn khí thế hùng hổ 500 nhân phương trận, là như thế nào tại ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp ở giữa, như bị sóng lớn đập nát ngu xuẩn, triệt để tiêu tán. Cái kia cố băng lãnh hiệu suất, loại kia sức mạnh như bẻ cánh khô, nhường hắn theo trong đáy lòng cảm thấy một trận áp ước. Đây chính là hắn muốn xây dựng kỵ binh đoàn ý nghĩ. Các huynh đệ, kỵ binh quá dùng tốt. Giặc có đầu mục tọa sơn điêu ở hậu phương trong trận tức giận đến nổi trận lôi đình. Lấy ở đâu kỵ binh? Lấy ở đâu? Tọa sơn điêu gầm thét, ngăn lại bọn hắn. Nhanh, cung tiễn thủ cản bọn họ lại. Nhưng mà mệnh lệnh của bọn hắn đang vang rền tiếng vó ngựa bên trong lộ ra tái nhợt bất lực. Cung tiễn thủ nhóm bối rối bắn ra lẻ tẻ mũi tên, nhưng đại bộ phận đều bị kỵ binh giáp trụ bắn ra, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu tổn thương. Lạc Trần đội kỵ binh không có chút nào ham chiến. Bọn hắn lấy một cái hoàn mỹ hình cây đinh trận đục xuyên giặc cỏ tiên phong, xông qua dòng suối, tại bờ bên kia vạch ra một đạo trôi chảy đường vòng cung, bắt đầu một lần nữa tập kết. Tòa sơn điêu sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn nhìn xem chi tiêu một lần nữa xếp hàng kỵ binh, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Hắn lập tức hạ lệnh, nhường bên người một chi trường thương binh phương trận để lên đi, ý đồ chặn đường Lạc Trần kỵ binh, vì những thứ khác bộ đội công trấn tranh thủ thời gian. Chỉ cần đánh vào thị trấn, dựa vào thị trấn phòng thủ, những kỵ binh này liền không thể làm sao hắn chống đi tới. Dùng trường thương, cho lão tử đâm chết đám kia cưỡi ngựa. Cái thứ ba, 400 người quy mô trường thương binh, là tọa sơn điêu trong tay tương đối tinh nhuệ một chi lực lượng, từ không ít trước ngự doanh quân tạo thành. Giờ phút này bọn hắn kiên trì, nện bước coi như chỉnh tề bộ pháp, bắt đầu vượt qua dòng suối, ý đồ truy kích Lạc Trần. Nhưng mà, Lạc Trần căn bản không nhìn bọn hắn liếc mắt. Hắn ánh mắt đã rơi tại nhất phía tây, cái kia vừa mới vượt qua dòng suối 500 nhân phương trận bên trên. Mục tiêu, phía tây quân địch. Theo ta sông. Lạc Trần trường thương một chỉ, vừa mới hoàn thành chuyển hướng đội kỵ mã lần nữa tăng tốc. 300 thiết kỵ cuốn lên nước bùn, thẳng tắp từ phía sau lưng công hướng ra cỏ. Phía tây phương trận giặc cỏ nhóm hoàn toàn không ngờ tới, phía sau mình sẽ còn lọt vào tập kích. Bọn hắn vừa mới qua dòng suối, đội hình vốn là có chút tán loạn. Giờ phút này nhìn thấy cái kia mặt Lạc chữ đại kỳ lần nữa hướng chính mình vào tới, người phía sau muốn chạy, phía trước quan chỉ huy la lên người quay người phòng ngự, nháy mắt chen thành một đoàn. Hỗn loạn cùng hoảng hốt là tốt nhất vũ khí. Không đợi kỵ binh mã sóc đâm đến trên thần, cái này phương trận bộ phận sau đã triệt để sụp đổ. Các binh sĩ đánh tới bời, kêu cha gọi mẹ hướng về sau chạy trốn, đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bại lộ cho công kích kỵ binh. lại là một trận đơn phương đồ sát. Vương Cảnh Long mang một đội kỵ binh, theo phía sau cắt vào, mã đao trên dưới tung bay, mỗi một đao đều mang đi một cái mạng. Chạy trốn giặc có căn bản là không có cách hình thành bất kỳ kháng cự nào, chỉ là phí công mấy tay, lập tức bị to lớn lực trùng kích đụng ngã, bị dẫm vào vũng bùn. Trên thị trấn các người chơi đã theo rung động ban đầu bên trong lấy lại tinh thần, thay vào đó chính là một loại cuồng nhiệt hưng phấn. Con mẹ nó, thế cục một chút liền chuyển. Đánh trước yếu, xáo trộn ngươi tiến công tiết tấu, để ngươi đầu đuôi không thể nhìn nhau. Long ca, chớ cùng đám này nội gián hao tổn. Lạc Soái ở bên ngoài mở vô song, chúng ta không thể làm nhìn xem a. Phi Long Tại Thiên cũng là nhiệt huyết sôi trào, hắn một đao đánh bay một cái làm phản dân đoàn binh sĩ, hướng về phía chúng quanh người chơi giống to, không sai. Lạc Soái cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Đám kia loạn trận cướp giặc cỏ, chính là đưa tới cửa đồ ăn. Các huynh đệ, cùng ta lao ra, ba bọn hắn sủi cảo. Ngao ngao ngao. Các người chơi đã sớm kìm nén không được, nghe tới mệnh lệnh, lập tức theo bị phá hư chỗ lỗ hổng chen chúc mà ra, ngao ngao kêu nhào về phía chi kia vừa mới vượt qua dòng suối, ngay tại truy kích trưởng thương binh phương trận. Cây trưởng thương này binh vương trận cũng động. Nhiệm vụ của bọn hắn là đi chặn đường kỵ binh, nhưng kỵ binh căn bản không để ý tới bọn hắn, chạy tới đánh bọn hắn quân bạn. Mà bây giờ, trong trấn lại lao ra một mảnh đen kịt người, hô hào ý nghĩa không do khẩu hiệu, hướng bọn họ lao đến. Mà lại đám này lạc ra quân sĩ binh, cho dù đối mặt chính mình sáng loáng trưởng thương, vậy mà cũng không có một chút do dự cùng giảm tốc. Phía trước nhất một sĩ binh, vậy mà trực tiếp liền đụng vào mũi thương, trực tiếp bị đâm chết. Nhưng phía sau theo sát đến liền phảng phất không nhìn thấy, mượn đồng bạn dùng thân thể ngăn lại mũi thương, trực tiếp cận thân nhào vào bọn hắn hàng ngũ. Các người chơi bắt lấy cái khe hở này cùng nhau chen vào. Đuổi theo Lạc Trần trường thương binh rất nhanh cùng chào ra các người chơi quấn quýt lại với nhau. Hai đám người, một cái sĩ khí không đủ, một cái kỹ thuật không đủ, đánh tám lạng nửa cân. Nhất thời phân không ra ai mạnh ai yếu. Lạc Trần bên này thì tiếp tục dùng chính mình cao tính cơ động, không ngừng xé rách địch nhân trận tuyến, gây ra hỗn loạn. Vì các người chơi sáng tạo ra có thể bị chia ra bao vây cục bộ chiến trường. Giờ phút này, hắn đã đánh tan hai cái tiên phong phương trận, mà cái thứ ba ngay tại bỏ tường đất tường phương trận, cũng bởi vì cánh sụp đổ mà quân tâm dao động, thế công dừng một chút. Lạc Trần không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, chuẩn bị cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút vì cái gì quân chính quy tại công thành thời điểm đều muốn xây dựng công thành hàng rào chắn cùng chống ngựa. Chuyển hướng, mục tiêu ngay tại công thành quân địch. Đội kỵ mã lần nữa chuyển hướng, giống như tử thần liêm đao, vạch hướng kế tiếp mục tiêu. Cái kia đang dùng đơn sơ cái thang leo lên tường đất giặc cỏ phương trận, nghe phía sau càng ngày càng gần Lôi Minh, quay đầu nhìn thấy để bọn hắn hồn phi phách tán một màn. Kỵ binh đến rồi, chạy a! Không biết là ai trước hô một tiếng, ngay tại công thành giặc cỏ phương trận nháy mắt vỡ tổ. Leo lên tường đất giặc cỏ dùng cả tay chân hướng xuống trượt, phía dưới chuẩn bị tiếp ứng đồng bọn thì xoay người chạy. Người trên người, người dẫm người, tràng diện so trước đó hai cái phương trận sụp đổ còn muốn hỗn loạn. Bọn hắn đưa lưng về phía Lạc Trần kỵ binh, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Lạc Trần đội kỵ binh thậm chí không cần dùng vũ khí, chỉ là chiến mã va chạm, là đủ đem bọn này đám ô hợp nghiền vỡ nát. Móng ngựa bước qua, để lại đầy mặt đất rên rỉ thân thể cùng vỡ vụn cờ xí. Đến tận đây, mặt phía nam phụ trách chủ công ba cái giặc cỏ tiên phong phương trận, tại ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ trong thời gian, bị Lạc Trần 300 thiết kỵ triệt để đánh tan. Mà tại một bên khác, qua sông chi kia trường thương binh phương trận. Tại quân bạn một cái tiếp một cái sụp đổ về sau, cũng loạn trận ước, thành các người chơi cuồng hoan bữa ăn ngon. Ha ha ha. Các huynh đệ, Bạo Kim Tệ Á, đừng đoạn. Đây là ta. Ta trước nhìn thấy, 20 điểm cống hiến một cái, mặc dù thiếu, nhưng không chịu nổi nhiều a. Thắng choáng cơ trường đao, xông lên phía trước nhất. Hắn không có Lạc Trần loại kia vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp bản sự, nhưng hắn đối phó những này sĩ khí sụp đổ tạp binh, còn là dư xài. Các người chơi như là điên cuồng, ngao ngao đều đem cái này vài trăm người trưởng thương binh bao phủ trong biển người. Những này giặc cỏ vốn là bị Lạc Trần kỵ binh sợ vỡ mật, giờ phút này lại bị mấy lần tại mình địch nhân vây công, nơi nào còn có nửa điểm chiến ý, nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng các người chơi cũng mặc kệ những thứ này, đầu hàng không giết, không tồn tại. Các ngươi là đi điểm cống hiến. Một trận không có chút hồi hộp nào bao vây tiêu diệt chiến, cấp tốc biến thành các người chơi soát điểm tình yến. Tọa Sơn Điêu bị người chơi cái kia mấy trăm song bước lên ánh lục con mắt thấy tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất tiên phong bộ đội cứ như vậy bị bao vây. Hắn nhìn xem chi kia giống như quỷ mị ở trên chiến trường xuyên qua kỵ binh, lại nhìn một chút đám kia ngao ngao kêu muốn vọt qua suối binh sĩ. Cái này hai chi đột nhiên xuất hiện địch nhân, một cái so một cái không giống người. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, hắn rốt cục ý thức được chính mình đem Lạc ra quân chủ lực cho dẫn tới. Hung ác như thế quân đội, khó trách liền kim nhân đều ăn đau khổ không ai bị nổi, kim nhân đều cầm Lạc ra quân không có cách nào. Chính mình gặp được cái kia cùng gặp được Diêm Vương không có khác nhau rút. Mau bỏ đi. Chương 130, dẹp điên cao bưu phụ cận giặc cỏ. Chương 130, dẹp điên cao bưu phụ cận giặc cỏ. Tọa Sơn Điêu cơ hồ là lộn nhào trên mặt đất tọa kỵ của mình, quay đầu ngựa liền muốn chạy. Nhưng hắn muốn chạy, Lạc Trần lại không muốn nhường hắn chạy. Liên tục đánh tan thứ ba, cái thứ tư bộ binh phương trận về sau, Lạc Trần ánh mắt sớm đã khóa chặt hắn. Cung tiễn thủ, còn có Trung thổ phỉ. Lạc Trần thanh âm băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Hắn trường thương trước chỉ, mục tiêu minh xác. Vương Cảnh Long mang 100 người đi đánh tan trên chiến trường còn có lực tổ chức đội ngũ. Mệnh lệnh được đưa ra, 300 thiết kỵ lần nữa phân lưu. Vương Cảnh Long mang 100 cưỡi, như là một chi mũi tên, lao thẳng tới còn tại cùng người chơi giao chiến giặc cỏ cánh. Mà Lạc Trần thì tự mình dẫn còn lại gần 200 kỵ, mục tiêu trực chỉ Tọa Sơn Điêu cùng hộ vệ của hắn. Nhanh, cản bọn họ lại. Tọa Sơn Điêu thân vệ đầu lĩnh khàn cả giọng la lên. Mấy trăm tên cung tiễn thủ bối rối dương cung cài tên, một mảnh lộn xộn mưa tên hướng Lạc Trần kỵ binh bao trùm đi qua. Nhưng mà, những này cung tiễn thủ trong tay cũng không có cường lực tính nọ. Đối với mặc giáp kỵ binh mà nói hoàn toàn chính là cạo gió. Bọn kỵ binh đè thấp thân thể, cúi đầu xuống, mũi tên rơi tại mũ giáp đỉnh chóp cùng thân giáp bên trên, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, lại không cách nào ngăn cản bọn hắn mảy may. Có một cái thằng xui xẻo ngựa bị bắn trúng con mắt, tại chỗ ngã văng ra ngoài. Nhưng đám kia cung tiễn thủ có thể tạo thành lớn nhất sát thương cũng liền dừng bước nơi này. Lạc Trần xông vào trước nhất, hắn thậm chí không có đón đỡ. Hắn chỉ là dùng thân thể cảm thụ được những mũi tên kia đâm vào trên người mình lực đạo, tính toán cùng địch nhân ở giữa khoảng cách. Gần, thêm gần. Khi hắn có thể thấy rõ đối diện cung tiễn thủ trên mặt cái kia hoảng sợ muôn dạng biểu lộ lúc, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Tọa Sơn Điêu 10 cái thân vệ khinh kỵ lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng nháy mắt liền bị đánh tan. Một tên cản ở trước mặt Lạc Trần thân vệ, bị một thương xuyên thủng, to lớn lực đạo đem hắn cả người đều mang rời khỏi lưng ngựa. Lạc Trần như là một đầu du long, nháy mắt chui vào chạy trốn cung tiễn thủ trong trận, trường thương mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh huyết vụ. Phía sau hắn kỵ binh theo sát mà tới, đem đạo này lỗ hổng không ngừng mở rộng, lại mở rộng, cho đến đem toàn bộ cung tiễn thủ phương trận triệt để phá tan. Tọa Sơn Điêu trơ mắt nhìn xem chính mình một đạo phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, tên sắt thần kia tướng quân cách mình càng ngày càng gần. Hắn dọa đến hồn bất phụ thể, điên cuồng quật mông ngựa, chỉ muốn cách nơi này càng xa càng tốt. Nhưng chiến mã tốc độ lại như thế nào nhanh hơn được Lạc Trần? Chạy đi đâu? Quát to một tiếng ở sau lưng vang lên. Ngụy Vũ cầm trong tay trường thương trực tiếp ném ra ngoài. Tọa Sơn Điêu cảm giác một cỗ lăng lệ tình phong đánh tới. Hắn vô ý thức quay đầu, chỉ thấy một vòng băng lánh mũi thương tại chính mình trong con mắt cấp tốc phóng đại. Phốc phốc. Trường thương tinh chuẩn theo hậu tâm của hắn ổ đâm vào, trước ngực lộ ra. Tọa Sơn Điêu trên mặt biểu lộ ngưng kết, hắn há to miệng, lại thanh âm gì cũng không phát ra được, thân thể sức lực giống như nước thủy triều rút đi. Ngụy Vũ tới gần về sau, vậy mà dựa vào hai tay chi lực, liền đem hắn thi thể theo trên lưng ngựa bốc lên, cao cao nâng tại không trung. Chúng thổ phỉ đã chết, ai còn dám ngoan cố chống lại? Lạc Trần thấy này lập tức hô to. Băng lanh thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường phía nam. Tất cả còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giặc cỏ, nhìn thấy chính mình thủ lĩnh thi thể bị cao cao chọn tại trên mũi thương, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Bọn hắn ném đi vũ khí, tấm thuẫn, chạy trối chết. Phía nam chiến sự đến tận đây triệt để kết thúc. Các người chơi hoan hô xông qua dòng suối, bắt đầu vội vàng quét dọn chiến trường, cũng chính là cho những cái kia còn chưa có chết giặc cỏ bổ đao, kiếm lấy cuối cùng điểm công hiến. Phi Long Tại Thiên nhìn xem những cái kia tại vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp thân ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái. Con mẹ nó, mới là nam nhân hẳn là làm sự tình. Nhưng mà, Lạc Trần cũng không có dừng lại. Hắn nhường Ngụy Vũ đem Tọa Sơn Điêu thi thể xuyên tại Tọa Sơn Điêu xoáy kỳ bên trên. Sau đó liền quay đầu ngựa lại, nhìn về phía Thiệu Bá trấn mặt phía bắc. Nơi đó tiếng la giết vẫn như cũ chấn thiên. Toàn quân tập kết. Mục tiêu, cánh bắc quân địch. 300 thiết kỵ, tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, lần nữa hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, dọc theo bên ngoài trấn đây, hướng bắc bên cạnh chiến trường mau chóng đuổi theo. Làm Lạc Trần dẫn đầu đội kỵ binh vây quanh Thiệu Bá trấn cánh bắc lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn nao nao. Trong dự đoán giặc cỏ tấn công mạnh thị trấn Tràng Diện vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là một mảnh càng rộng lớn hơn cùng hỗn loạn chiến trường. Cánh bắc giặc cỏ chủ lực, ước chừng hơn 2000 người, cũng không có tại công kích trấn tường, mà là triển khai một cái trận hình phòng ngự. Bọn hàng cánh, cũng chính là phía tây, chính chịu một chi không rõ bộ đội công kích mãnh liệt. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết theo cái hướng kia không ngừng chuyển đến. Lạc Trần lìm chặt chiến mã, ngừng trên một chỗ dốc cao, nheo mắt lại cẩn thận quan sát. Chi kia công kích giặc cỏ cánh bộ đội, nhân số không nhiều. Nhìn ra chỉ có 5-600 người, mà lại là thuần một sát bộ tốt. Nhưng bọn hắn tác chiến cực kỳ dũng mãnh gan dạ, trận hình cũng bảo trì đến coi như không tệ, giống một thanh tiểu hào cái rùi, một chút xíu đánh thẳng vào giặc cỏ khổng lồ mà lỏng lẻo trận đến. Giặc cỏ quan chỉ huy, ngoại hiệu Phiên Giang Long Trùm Thổ Phỉ, hiển nhiên cũng bị chi này đột nhiên xuất hiện bộ đội đánh trở tay không kịp. Hắn chính khàn cả giọng điều động chính mình đội dự bị, ý đồ theo hai cánh bọc đánh, ý đồ ăn hết cố này gan to bằng trời nhân. Cái đó là Hàn Thế Trung Minh. Vương Cảnh Long rục ngựa đi tới Lạc Trần bên người, có chút không xác định mở miệng. Hắn nhìn thấy chi kia bộ tốt trong đội ngũ, tung bay một mặt viền vàng chữ Hàn cờ. Kim cờ là ngự doanh quân bên trong họ Hàn tướng lĩnh, cũng chỉ có Hàn Thế Trung. Lạc Trần nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Không thể không nói, đây là cái mánh nhân. 500 bước tốt, liền dám xung kích mấy lần tại mình địch nhân cánh, phần này dũng khí cùng năng lực chỉ huy, tuyệt không phải bình thường tướng lĩnh có thể so sánh. Giờ phút này, Phiên Giang Long chính sức đầu mẹ chán. Hắn muốn là phụ trách lần công phương hướng, nhiệm vụ là kiểm chế trong trấn quân phòng thủ, cho phía Nam Tọa Sơn Điêu sáng tạo chủ công cơ hội. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, còn không có đánh vào thị trấn, phía bên mình trước bị người từ hông trên mắt đâm một đao. Mẹ nó, lấy ở đâu người? Như thế không muốn sống. Phiên Giang Long tức giận đến chửi ầm lên. Hắn đã đem trong tay mình hai cái 500 người đội dự bị tất cả đều ném đi vào, ý đồ bao vây tiêu diệt cô này đáng ghét con rồi. Nhưng mà, chi kia quan quân mặc dù người ít, lại tính bền dẻo mười phần. Chính mình cử đi đi bao nhiêu người tựa hồ cũng không thể giao động đối phương nửa phần. Loại này đấu pháp, nhường Phiên Giang Long phiền phức vô cùng, hắn bộ đội chủ lực bị gắt gao kiểm chế tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách đối với Thiệu Bá trấn hình thành hữu hiệu công kích. Mà ngay tại hắn đem toàn bộ lực chú ý đều thả tại Hàn Thế Trung trên thân lúc, hắn không có chú ý tới phía sau mình, một cái khác chi càng thêm chí mạng truy sát, đã cao cao dơ lên. Đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vương Cảnh Long xin chỉ thị. Lạc Trần ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường.
Hàn Thế Trung bộ đội kiềm chế nhánh sông này khấu chủ lực, Phiên Giang Long vì bao vây tiêu diệt Hàn Thế Trung, đem đội dự bị toàn bộ phái ra, dẫn đến chính hắn bộ chỉ huy trở nên dị thường trống rỗng, bên người chỉ còn lại chừng trăm cái thân vệ. Đây quả thực là đưa đến bên miệng thịt mỡ. Mục tiêu, quân địch xoài kỳ. Lạc Trần thanh âm không có chút nào gợn sóng, trường thương trong tay chỉ hướng nơi xa cái kia mặt đón gió pháp với Phiên Giang Long đại kỳ. Trực đảo trung quân, chẳng hắn thủ soái. Tuân mệnh. 300 thiết kỵ lần nữa phát động, lần này, bọn hắn không có chút nào ẩn tàng, tiếng võ ngựa hội tụ thành lôi minh, theo giặc cổ đại quân phía sau, như là một thanh nung đỏ lưỡi dao, xuyên thẳng trái tim. Ngay tại chỉ huy bộ đội vây công Hàn Thế Trung Phiên Giang Long, nghe tới phía sau chuyển đến khủng bố tiếng chân, toàn thân một cái giật mình, đống nhiên quay đầu. Khi hắn nhìn thấy cái kia quen mặt Tất Lạc chữ đại kỳ, cùng đại kỳ phía dưới chi kia đằng đằng sát khí kỵ binh lúc, đầu góc của hắn nháy mắt trống rỗng. Cưới! Kỵ binh! Lấy ở đâu kỵ binh? Còn có Lạc chữ cờ? Chẳng lẽ là Lạc gia quân tinh nhuệ? Nhưng bọn hắn không phải tại Dương Châu sao? Bọn hắn liền không sợ Kim Nhân đi đánh lén Dương Châu? Lạc gia quân có sợ hay không Kim Nhân đánh lén không rõ ràng, nhưng hắn hiện tại là sợ. Hoàng Hốt nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn muốn chạy, nhưng đã tới không kịp. Lạc Trần đội kỵ binh tốc độ quá nhanh, theo bọn hắn xuất hiện đến sông đến phụ cận, bất quá là mấy chục cái hô hấp thời gian. Phiên Giang Long bên người mấy trăm thân vệ, tại 300 thiết kỵ chính diện công kích xuống, yếu ớt cùng một trang giấy. Lạc Trần một ngựa đi đầu, trường thương quét ngang, cản ở trước mặt hắn mấy tên thân vệ cả người lẫn ngựa bị quét bay ra ngoài. Hắn không có chút nào dừng lại, chiến mã hí dài, trực tiếp phóng qua ngã xuống đất thi thể cùng binh khí, lao thẳng tới dưới xoáy kỵ Phiên Giang Long. Phiên Giang Long kinh hãi muốn tuyệt, vô ý thức giơ lên trong tay đại đao đón đỡ. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Phiên Giang Long chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo trên đao truyền đến, hổ khẩu nháy mắt băng liệt, đại đao rời tay bay ra. Sau một khắc, băng lánh mũi thương đã chống đỡ cổ họng của hắn. Ngươi! Hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ, Lạc Trần thủ đoạn phát lực, trường thương liền xuyên qua cổ của hắn. Máu tươi phun ra ngoài. Lạc Trần mặt không thay đổi đem hắn thi thể bốc lên, sau đó ra sức hất lên, Phiên Giang Long không đầu thi thể liền bị ném tới xoáy kỳ phía dưới. Ngay sau đó, hắn trường thương vung lên, trực tiếp đem cái kia mặt Phiên Giang Long đại kỳ từ đó chặt đứt. Xoáy kỳ, ngược lại. Chủ xoáy, chết rồi. Cảnh tượng chấn động này, rõ ràng rơi tại mỗi một cái đang giao chiến giặc cỏ cùng quan quân trong mắt, đang cùng Hàn Thế Trung bộ hạ đau khổ chiến đấu giặc cỏ nhóm. Nhìn thấy xoáy kỳ đổ xuống, nháy mắt mất đi tất cả đấu trí. Đại đầu linh chết rồi. Quan quân, là quan quân chủ lực đánh tới. Chạy mau a. Khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn, cánh bắc hơn 2000 giặc cỏ nháy mắt sụp đổ. Nhao nhao ném xuống vũ khí, quay đầu liền chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Các đại lão, điểm điểm miễn phí lễ vật. Chương 131, Lạc gia quân hậu sinh khả úy. Chương 131, Lạc gia quân hậu sinh khả úy. Cánh bắc chiến trường sụp đổ, so phía nam tới càng thêm mãnh liệt cùng triệt để. Phiên Giang Long làm chủ tâm cốt, hắn chết tựa như rút mất xếp gỗ tháp tầng dưới chót nhất khối gỗ, toàn bộ kết cấu ẩm vàng sụp đổ. Hàn Thế Trung cùng dưới trướng hắn 500 bước tốt, vốn đã lâm vào khổ chiến, bị mấy lần tại mình giặc cỏ tầng tầng vây quanh, cơ hồ liền muốn bị cái này biển người chiến thuật tươi sống mà chết. Nhưng chiến cục biến hóa, chỉ ở trong nháy mắt. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem chi kia kỵ binh theo giặc cỏ đại quân phía sau xuất hiện, nhìn xem cái kia mặt lạc chữ đại kỳ như vào chỗ không người, nhìn xem cái kia viên cầm đầu tuổi trẻ tướng lĩnh một thương đâm giết chùm thổ phỉ Phiên Giang Long. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến mức nhường người không kịp phản ứng. Trước một khắc còn đang liều chết chém giết đám binh sĩ, sau một khắc liền phát hiện vây công chính mình địch nhân kêu cha gọi mẹ chạy từ phía. Tướng quân, cái này. Một tên toàn thân đẫm máu phó tướng nhìn xem một màn trước mắt, lời nói đều nói không lưu loát. Hàn Thế Trung thở hổn hển, chống chính mình trường đao, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn chăm chú nhìn nơi xa trên dốc cao, chi kia một lần nữa tập kết, khí thế như hồng kỵ binh, cùng cái kia mặt đón gió phấp phới lạc chữ đại kỳ. Lạc gia quân, Lạc Trần. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm hỗn tạp sợ hãi thán phục cùng khó có thể tin. Chính mình dẫn đầu 500 bước tốt, liều chết xung kích quân địch cánh, bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng tướng sĩ dùng mệnh, cũng chỉ là khó khăn lắm kiềm chế lại hơn 2000 người. Mà đối phương chỉ là 300 kỵ binh, một cái công kích liền trận chạm thủ lĩnh quân địch, trực tiếp dẫn đến toàn bộ chiến trường sập bàn. Phần này chiến lực, phần này đẳng cấp, phần này đối chiến cơ tinh chuẩn nắm chắc. Hàn Thế Trung ở trong quân nửa đời, tự hỏi cũng là một viên manh tướng, nhưng cùng trước mắt người trẻ tuổi kia so sánh, lại sinh ra một loại hậu sinh khả úy cảm khái. Lạc Trần hạ lệnh nhưng truy kích 10 dặm, mà hắn thì dục ngựa đi tới Hàn Thế Trung trước trận, tung người xuống ngựa, đối với đồng dạng đi lên trước Hàn Thế Trung xa xa vừa chắc tay. Vị tướng quân này, Lạc Trần hữu lễ. Đa tạ tướng quân trưởng nghĩa xuất thủ, vì ta thiệu bá trấn giải vây. Hàn Thế Trung cũng thu hồi trường đao, bước nhanh đến phía trước, đồng dạng ôm quyền đáp lễ, thanh âm to như trùng. Hàn Thế Trung gặp qua Lạc Chế Đưa. Lạc đại soái mới là dũng mãnh phi thường vô song. Ta điểm này không quan trọng mạnh khỏe, bất quá là kéo dài một hai, nếu không phải tướng quân xuất kỳ binh, ta cái này 500 huynh đệ, hôm nay chỉ sợ cũng muốn nằm tại chỗ này. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lạc Trần, càng xem càng là hoảng sợ. Tuổi còn rất trẻ. Cái này Lạc Trần xem ra nhưng mà chừng 20, hai đầu lông mày tuy có khí khái hào hùng, lại không xa trưởng lão tướng tăng thương. Nhưng chính là như thế một người trẻ tuổi, có thể nhường Hoàn Nhan Tông vọng như thế Kim Quân thống soái đều thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ tận mắt nhìn đến hắn chỉ huy kỵ binh tác chiến bộ dáng, Hàn Thế Trung mới hiểu được, Dương Châu đại thắng, tuyệt không phải may mắn. Hàn tướng quân quá khiêm tốn. Lạc Trần cười cười, lấy 500 bước tốt, liền dám xung kích mấy ngàn giặc cỏ cánh, phần này dũng khí, trong thiên hạ cũng không có mấy người có thể có. Lạc Mỗ bội phục. Hai người một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi, bầu không khí lập tức hòa hợp không ít.
Không biết Hàn tướng quân tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lạc Trần tò mò hỏi. Hàn Thế Trung thở dài, trên mặt hào khí hóa thành một vòng thần sắc lo lắng. Nói rất dài dòng, ta cái này 4 tháng, mang theo thủ hạ huynh đệ tại Kinh Đông Lộ, Hoài Đông Bắc Bộ 4 phía liên chiến, đều là bại nhiều thắng ít. Trước đó không lâu, Kim Bốc cái kia tứ hoàng tử Hoàn Nhan Tông Bật đã công hãm Diêm Thành. Hoàn Nhan Tông Bật, Kim Lột Thuật. Lạc Trần giật mình trong lòng. Hắn sẽ không phải cũng có 5-6 ngàn tinh kỵ a? Hoàn Nhan Tông Bật là Kim Thái Tổ tứ tử, cùng thuộc tại Hoàn Nhan Tông Vọng Đông Lộ quân dưới trướng. Hắn mặc dù chỉ là Hoàn Nhan Tông Vọng dưới cờ một viên, nhưng bởi vì Kim Quốc trước mắt còn là tại từ quân sự liên minh bộ lạc chế độ hướng phong kiến vương triều chế độ quá độ, cho nên Kim Lột Thuật đồng dạng có được đại lượng dòng chính vũ trang, cùng hoàn thiện chỉ huy dây xích. Mặc dù đồng dạng cũng là một mình xâm nhập, tiến thẳng một mạch, nhưng hắn bản bộ kỵ binh quy mô cũng tương tự tại 5-6 ngàn người. Tính đến đầu hàng hàng quân, hắn chi bộ đội này nhân số chỉ ít hơn 1 vạn người. Không sai. Hàn Thế Trung biểu lộ 10 phần nghiêm trọng, Diêm Thành vừa mất, Kim Lột Thuật quân tiên phong liền có thể thẳng đến Cao Bưu Bắc Cảnh. Ta lo lắng hắn sẽ cùng phía Tây Hoàn Nhan Tông Vọng Đông Tây giáp công, hợp công Dương Châu. Lạc tướng quân, ngươi nhất định phải sớm tính toán a. Tình báo này, nhường Lạc Trần đối với toàn bộ chiến cuộc cái nhìn lại rõ ràng mấy phần. Xem ra, áp lực của mình so trong tưởng tượng còn một lớn. Vốn cho rằng Hoàn Nhan Tông Vọng là chi một mình, nhưng bây giờ đến xem, chính mình ngược lại càng giống là một mình. Nhưng mà, trên mặt hắn nhưng không có mảy may bối rối. Đa tạ Hàn tướng quân nhắc nhở. Nhưng mà, dưới mắt ta còn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Lục Hợp bị vây, thư cầu viện đã đến trong tay của ta, ta chuẩn bị lập tức xuất Cao Bưu quân phòng thủ, tây tiến vào tiến công tiên trường, lấy giải Lục Hợp chi vây. Cái gì? Hàn Thế Trung giật nảy cả mình, cơ hội cho là mình nghe lầm. Hắn kéo lại Lạc Trần cánh tay, vội vàng khuyên ta nói, Lạc tướng quân, tuyệt đối không thể. Cử động lần này quá mức mạo hiểm. Ngươi nếu đem Cao Bưu quân phòng thủ mang đi, Cao Bưu thành phòng không hư, cái kia Kim Lột Thuật nếu là thừa lúc vắng mà vào, tùy tiện liền có thể cầm xuống Cao Bưu. Đến lúc đó, ngươi coi như cầm xuống tiên trường, Dương Châu đồng dạng sẽ lâm vào nam bắc giáp công tuyệt cảnh. Không có Dương Châu, ngươi cầm xuống thiên trường, cứu Lục Hợp thì có ích lợi gì? Hàn Thế Trung càng nói càng gấp. Huống chi, ta hôm qua dọc đường Cao Bưu, gặp qua cái kia đều thống chế Nhu Thành. Người này nhát như chuột, tham sống sợ chết, hắn tuyệt không có khả năng nghe ngươi hiệu lệnh, xuất binh đi tiến đánh thiên trường. Ngươi đây là tại trèo cây tìm cá a? Đối mặt Hàn Thế Trung chân thành thuyết phục, Lạc Trần chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Hàn tướng quân yên tâm, ta tự có biện pháp nhường Nhu Thành xuất binh. Hắn vô vô Hàn Thế Trung bả vai, trong lời nói lộ ra một cỗ không được xía vào tự tin. Đến nỗi Kim Một Thuật, hắn nghĩ thừa lúc vắng mà bảo, cũng phải nhìn ta có cho hay không hắn cơ hội này. Nhìn xem Lạc Trần bộ kia tính trước kỹ càng bộ dáng, Hàn Thế Trung một bụng lời nói lại bị chắn trở về. Dù sao đối phương thế nhưng là Hoài Đông chế chí sứ, chính mình làm khách quân, cho đến phù hợp đề nghị, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trận chiến này may mắn tướng quân tương trợ, phần tình nghĩa này, Lạc Mô ghi lại. Lạc Trần từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, lại tự tay viết một phần giấy nhắn tin, đưa cho Hàn Thế Trung. Tướng quân lần này đi Lâm An đường xá xa xôi, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Đi ngang qua Dương Châu lúc, nhưng bằng tín vật này, đi Dương Châu nhận lấy tiếp tế, sau đó xuôi nam. Hàn Thế Trung nhìn xem trong tay giấy nhắn tin, trong lòng ấm áp. Hắn mang cái này 500 tàn binh liên chiến mấy tháng, sớm đã là giật gấu va bay, Lạc Trần lần này cử động, không thể nghi ngờ là ngày tuyết tạc than. Như thế, liền đa tạ Lạc tướng quân. Hàn Thế Trung trịnh trọng cất kỹ giấy nhắn tin, nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Quân tình đêm qua đã phái khoái mã đi đường thủy khẩn cấp mang đến Lâm An, cũng là không kém cái này nhất thời nữa khác. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ, cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi, rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì, đi hàng phục Cao Bưu thành bên trong cái kia rùa đen rút đầu Nhu Thành. Hắn quyết định lưu lại, tận mắt thấy nhìn.